Che, không có nghe nói là vì sao? Nô tỳ ca ca hỏi thăm một chút, nói là trưởng quầy đắc tội nhân, bị nhân mạnh mẽ mua, tạm thời che chở kiểm kê. Chi Xuân vừa nghe lời này, nhãn tình sáng lên, sen mồm hỏi. Có phải hay không nhị ra vì cấp nhị nãi nãi hết giận, thu bọn họ? Chi Thu lắc đầu, xem nhị nãi nãi nói. Nô tỳ nguyên cũng nhận vì là nhị ra ra tay làm, kích động nửa ngày, sau này nhường ca ca sau khi nghe ngóng, nói là người mua họ Lý, không phải Tiêu gia. Kia ca ca ngươi không có hỏi người mua, kia Ngọc Bội cùng Hoàng Ngọc Thủ vòng tay còn có hay không, chúng ta hướng bọn họ mua cũng giống nhau. Chi Xuân chưa từ bỏ ý định hỏi. Sau này ca ca lại đi một chuyến, cầu nhân cấp cha cha, nói là căn bản không có chúng ta nói kia hai loại này nọ. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Ngộng Khê một trận thất lạc, ngồi ở kia khởi sướng ngốc đến. Chi Thu thấy chính không biết như thế nào khuyên giải, manh tưởng tới một chuyện, đối nhị mãi mãi nói. Nhị mãi mãi có nhớ hay không nửa tháng tiền ngài đã cứu một cái công tử? Ngộng Khê nghe xong, mê hoặc hỏi. Cái gì công tử, người manh vừa nói ta đổ thực nghĩ không ra. Nhị mãi mãi thật sự là quý nhân quên sự, chính là lớn hơn thứ chúng ta vụng trộm ra phủ xem xét sinh ý, gặp được bị ca ca cứu lên té xỉu ở dược đường cửa công tử, ca ca cùng phụ thân đều không tra ra bệnh gì, chính thúc thủ vô sách khi, trùng hợp ngài đến, nói là chung cái gì độc, cấp giải, cứu hắn một mạng. Ngươi này vừa nói ta nhớ ra rồi, kia công tử chung là hạc long nước miếng, cũng là một loại kỳ độc, người bình thường thật đúng giải không xong, may mắn gặp được ta, tính hắn mệnh đại, ngươi không phải nói hắn tỉnh lại sau bước đi sao? Thế nào lại nhắc tới hắn đến? Kia công tử mấy ngày hôm trước lại đã trở lại, ca ca nào hắn đi không từ giã, đuổi đi ra ngoài, khả hắn cứng rắn lười ở Di Xuân đường cửa không đi, nói là ngài cứu hắn, hắn này mệnh sau này chính là ngài, không nên gặp ngài không thể, ca ca sợ ảnh hưởng sinh ý, chỉ phải đưa hắn nhường tiến hậu đường. Vừa hỏi dưới, vị công tử này họ Kép Âu Dương, một chữ độc nhất danh địch, đúng là một vị giang hồ nhân sĩ, nghe nói là cái kiếm hiệp, nhân bị cựu gia đuổi giết, trúng độc, té xỉu ở dược đường. Cửa, âm kém dương sai, nhưng lại bị nhị nãi nãi giải, hắn tỉnh lại sau, vì tránh né cựu gia tải đi không từ giã, trước đó vài ngày, hắn đã chính tay đâm cựu gia, này mới trở về tìm ngài báo ân, ha ha, nhị nãi nãi không biết, hắn chính cấp dược đường làm bảo tê. Yêu đâu? Ha ha, nghe qua như là đang nói thư, có thái tử che chở, còn dùng hắn. Ngộng Khê cười nói, trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ bắt được cái gì, đống nhiên im miệng, vị này trống rỗng toát ra Âu Dương kiếm hiệp, nhường nàng nhớ tới kiếp trước xem qua võ hiệp tiểu thuyết, cái gì cái băng à, thanh băng à, này băng, cái kia phái, nàng đương nhiên không thể thành lập một băng phái, nhưng về sau sinh ý kiêu ngạo, muốn khai chi nhánh, tổng không thể mọi việc dựa vào thái tử, không nói chính mình cần độc lập, đang nói từ xưa đến nay, hoàng gia cũng là tối không đáng tin. Vậy, sinh ý kiêu ngạo, cũng nên có chính mình bảo an mới là, nghĩ vậy ngẩng đầu nói với Chi Thu. Ngươi vừa nói bảo tiêu, ta đổ nghĩ tới, về sau muốn khai chi nhánh, sinh ý kiêu ngạo, chuyện này nhất định nhiều, quan qua lại vận chuyển dược phẩm, phải người tốt, tổng không thể mọi việc dựa vào thái tử, cũng nên có chính mình bảo tiêu đội ngũ mới được. Nhị mãi mãi nói cũng là, chính là. Như vậy đi, nói cho Lý Độ, tạm thời đem Âu Dương công tử lưu lại, quan sát một đoạn thời gian, nếu hắn thật là cái quang minh lỗi lạc người, chúng ta liền trọng dụng hắn, nếu có khác ý đồ, sớm làm đuổi rồi, này chi nhánh tạm thời trước hết đem Tấn Dương cái kia khai đứng lên, cái khác trước vùng, kia phương đại, nhường Lý Độ nhiều tuyển nhận một ít thân cường thể trang nhân, không cần thay ta đau lòng bạc, tập trung tinh lực bồi dưỡng một đám đắc lực lại trung tâm bảo tiêu. Nhị mãi mãi ý tưởng hảo là hảo, chính là ca ca cùng phụ thân đều là người làm ăn, làm sao huấn luyện bảo tiêu. Nếu không chúng ta thỉnh một ít võ sư. Ân, nói được cũng là, không biết Âu Dương thế nào. Tạm thời không dùng được hắn, trước hết thỉnh một ít võ sư đi. Nghe xong hai người trong lời nói, một bên Chi Hạ xen vào nói nói. Nhị nãi nãi, nô tỳ nghe nói ở chợ thượng này võ sư đều là động tác võ thuật đẹp, chỉ biết hoa quyền tu chân, được việc không? Nhị nãi nãi muốn bồi dưỡng bảo tiêu, còn phải tìm chân chính hiểu công việc. Biết đông tiếp lời nói. Thượng thế nào tìm A, không nói không biết, cho dù nhận thức, cũng cầu bất động nhân ra A. Mấy người bỗng chốc trầm mặc xuống dưới, đều nghĩ không ra biện pháp tốt, Ngộng Khê mánh vua hót nói. Chúng ta có sẵn nhân không cần, còn tại này phát sầu, thật sự là kỵ lửa tìm lửa. Ai? Thái tử à, đến, thủ văn chương đến, ta tu thư một phòng, Chi Thu ngày mai khiển nhân tống xuất đi, nhường Lý Độ chuyển cấp thái tử. Thu Xuân bận ứng, vung trong tay nước hoa bình, đi bị giấy mặc. Đang nói, chợt nghe có người gõ cửa, biết đông bận chạy đi ra ngoài, một hồi, Hồng Châu theo nàng đi đến. Cấp nhị mãi mãi thấy lễ, nói. Nhị mãi mãi, nhị gia thỉnh ngài đi thượng phòng có việc. Nhị gia không nói cái gì sự. Nghe xong lời này, Chi Thu mở miệng hỏi nói. Nhị gia chưa nói, nhưng xem ra thực vội. Ngươi hãy đi trước hồi nhị gia, nói ta lập tức đi qua.
Là, nô tỳ hãy đi trước Hồng Châu ứng thanh, vội vàng đi ra ngoài.
Bốn nha hoàn vừa nghe nhị gia kêu nhị nãi nãi, lại khẩn trương đứng lên, không biết chuyện gì, Chi Thu hầu hạ nhị nãi nãi đơn giản quản lý một chút.
Chi Xuân đã tìm ra cát phục, Ngọc Khê nhìn nhìn nói.
Ở chính mình trong viện, cái này thường phục là được, đừng thay đổi, nhị gia thời gian này âm tình bất định, chỉ hoan lâu, lại tìm phiền toái.
Vừa nói vừa đỡ Chi Thu đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến.
Nhị nãi nãi gặp nhị nãi nãi cùng Chi Thu hướng ra phía ngoài đi, Chi Hạ kêu một tiếng.
Chuyện gì?
Mộng Khê quay đầu hỏi.
Nô tỷ tưởng, nhị gia mấy ngày nay tỷ khí không tốt, đừng làm cho Chi Thu tỷ tỷ đi qua, miễn cho, miễn cho.
Mộng Khê vừa nghe, liền minh bạch Chi Hạ ý tứ, nhị gia thời gian này tâm tình không thuận, đuổi ra ngoài một đám nha hoàn bà tử, Chi Thu đối nhị gia thành kiến lớn nhất, tỷ khí cấp, tính tình lạn, sợ nàng va chạm nhị gia bị đuổi ra ngoài, Mộng Khê ngẫm lại cũng là, xoay mặt nói với Chi Thu.
Ngươi lưu ở trong phòng đi, nhường Chi Xuân theo giúp ta đi qua.
Chi Thu nhìn Chi Hạ liếc mắt một cái, nói.
Nhị nãi nãi, vẫn là nô tỳ bồi ngài đi thôi, nô tỳ hội cẩn thận.
Không trở ngại, nhị gia mấy ngày nay đối diện trong viện nha hoàn dùng sức đâu, Liên Thúy Di nương cùng Hồng Ngọc trong phòng nha hoàn đều bị đuổi vài cái, nhị gia đối với ngươi thành kiến thâm, ngươi trước hết tránh né điểm đi, muốn thực đem ngươi đuổi, ta tổn thất khả lớn.
Ngộng Khê bán đùa nói xong, đã đỡ Chi Xuân đi ra ngoài, Chi Thu nghe xong, chỉ phải gật đầu ứng, lưu tại trong phòng.
Chương 168 Nữ thân thế.
Chương 168, nữ thân thế.
Nghĩ đến cùng với Mộng Khê song túc song phi, chỉ có bọn họ hai cái, Tiêu Tuấn bưng trà thủ nhịn không được nhẹ nhàng run run, mạnh uống một ngụm trà, cường đè lại kia khỏa bang bang loạn khiêu tâm.
Khê Nhi hội theo hắn đi phía nam sao, nhìn Bình Phong ánh mắt chờ đợi trùng sen lẫn một tia lo lắng.
Đang nghĩ tới, chỉ thấy Chi Xuân đỡ Mộng Khê chuyển qua Bình Phong, chậm rãi đi đến, gặp nhị gia chính uống trà, Mộng Khê tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc.
Nhị gia an. Tỳ thiếp không biết nhị gia đã trở lại, không có từ xa tiếp đón, thỉnh nhị gia khoan thứ.
Không có từ xa tiếp đón.
Mấy ngày nay chưa từng gặp ngươi nên qua.
Đương nhiên, này đó nhị gia chỉ có thể ở trong lòng nói làm nhảm, là sẽ không nói xuất ra, giống như này đó quy củ đều là hắn cấp dưỡng thành, nào đến bây giờ hắn muốn gặp nàng, phải đi trước thỉnh.
Vung chén trà nói một tiếng.
Khê Nhi ngồi đi.
Tạ nhị gia.
Ngộng Khê đỡ Chi Xuân, ở nhị gia bên cạnh ngồi xuống. Một cỗ như có như không thơm ngát xông vào mũi, thấm vào ruột gan, đối hương khí chuyên nhất tỉnh nhị gia bất giác khịt khịt mũi, này hương nhưng là hắn chưa từng ngửi qua, nhớ tới Thất Khéo Trường, nàng đưa cho vài cái cô nương trong bóp hương, chính là hắn theo chưa thấy qua, nan đến nàng hội điều phối hương liệu, thế nào cùng hắn liên để đều không để cập qua.
Nhăn nhíu mày, bất giác suy nghĩ sâu xa đứng lên.
Nhị gia.
Hồng Châu gặp nhị gia không nói, nhị mãi mãi càng giống cái Phật, hai người tựa như hờn dỗi dường như so với ai trước mở miệng. Ngẫm lại nhị gia truyền nhị mãi mãi đi lại, nhất định có việc, có thế này nhẹ nhàng kêu một tiếng, đánh vỡ trầm mặc.
Nghe được Hồng Châu thanh âm, nhị gia mới hồi phục tinh thần lại, gặp đại sảnh nhân đều đang nhìn hắn, ho nhẹ một tiếng, nói.
Ta sáng mai đi phía nam, Khê Nhi cấp chuẩn bị một chút.
Sáng mai đi.
Như vậy cấp, muốn đi bao lâu?
Xem tình huống mà định, chậm thì một năm, lâu thì hai năm.
Thời gian dài như vậy.
Dựa vào, nàng hưu thư còn chưa có lấy đến đâu.
Hắn vừa đi một năm, kia nàng hưu thư làm sao bây giờ, nàng Di Xuân Đường có thể cho nàng áo cơm không lo, an tâm làm sâu gạo, nhưng đối kháng không xong Tiêu gia thế lực.
Không có hưu thư, cho dù nàng trộm đi ra phủ, hai ngày bán sẽ bị nắm đã trở lại, nàng kia không có việc gì tìm khắp sự ác bà còn không coi nàng là làm cùng người bỏ trốn dâm phụ cấp tầm chư lung.
Kiếp trước phim truyền hình đều là như vậy diễn, nàng cũng không tưởng tự mình chạy cổ đại đến cái chân nhân tú.
Nha, ta bị bệnh gần nửa năm. Phía nam sinh ý đều lực hạ, lần này đi cần lâu một ít.
Tiêu Tuấn nghe xong Ngộng Khê giật mình ngữ khí, trong lòng nhất ngọn, ngữ khí cũng ôn nhu rất nhiều.
Ngộng Khê nghĩ nghĩ, mở miệng nói.
Nhị gia vừa đi lâu như vậy, kia thật đúng hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai bước đi có chút nóng nảy, nhị gia có thể hay không tha hai ngày, tỷ thiếp hảo hảo an bày một chút.
Có thể tha mấy ngày tốt nhất, vài ngày là đủ rồi, nàng nhất định sẽ ở đã nhiều ngày nội náo hắn viết xuống hưu thư.
Đại phu nhân điều khí, nàng chịu đủ.
Đại lao gia cùng lao thái quân đều định tốt lắm, ngày mai bước đi, Khê Nhi không cần rất phiền toái, tả hữu có bạc, thiếu trên đường mua chính là.
Tỳ thiếp đã biết, cái này nhường đại di nương đi an bày, nhị gia còn có chuyện khác nhi.
Ngộng Khê mắt thấy không thương lượng, nhất thời héo đốn đi xuống, lần này không được, lại từ từ nghĩ biện pháp đi.
Này Tiêu phủ, nàng là nhất định phải ra.
Thu hồi tâm thần, có thế này nhớ tới nhị gia muốn xuất môn một năm nhiều thời giờ,
nói đúng không dùng rất chuẩn bị, dù sao cũng là thế gia thiếu gia, tổng không thể rất qua loa, muốn đánh điểm nhiều lắm, như vậy cấp, cũng thật nắm chặt thời gian chuẩn bị, bất giác nóng vội đứng lên. Tiêu Tuấn nghe xong Ngộng Khê trong lời nói, nhưng lại nâng chung trà lên uống khởi trà đến, Ngộng Khê trong lòng này cấp a, xuất môn này xe a, mà a, ăn, dùng muốn bị gì đó nhiều nha, đuổi tình không cần ngươi thu xếp, ngươi không đổi, còn tại này uống trà, ít nhất cũng cho ta chạy nhanh đi chuẩn bị a. Thật lâu sau, Tiêu Tuấn tài buông chén trà, ngẩng đầu lên nói. Khê Nhi, cái kia ta đi phía Nam tuần tra sinh ý, Lao Thái Quân nhường ta mang một cái thê thiếp đi qua, ngươi xem. Kia nhị gia muốn mang ai đi qua, tỳ thiếp phải đi ngay ăn bảy. Ngộng Khê hỏi xong, gặp nhị gia thật lâu không nói, hỏi dò. Muốn nói xuất môn, hậu viện bốn người chung, phương tiện mang chỉ có Hồng Ngọc Hòa Thúy Bình, hai người này đều thực lanh lợi, tâm cũng tương đối tế, Hồng Ngọc hầu hạ nhị gia thời gian dài một ít, biết nhị gia tỳ khí bản tính, y tỳ thiếp ý kiến, không bằng mang Hồng Ngọc, tỳ thiếp phân phó nàng chuẩn bị một chút. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, sắc mặt lạnh lùng, mạnh buông chén trà, đứng dậy đi ra ngoài. Dựa vào, lại đã đoán sai, hắn muốn mang Trương Di Nương. Khả Trương Di Nương Bình Nhi tài 4 tuổi, bỏ được đem nữ nhi một người ở lại trong phủ sao. Chẳng lẽ nhị gia tưởng tha ra mang khẩu đi phía Nam làm công, choáng váng. Tả hữu nhị gia cho tới bây giờ đều là hỉ nộ vô thường, hiện tại cũng quản không xong nhiều như vậy, bận phân phó người đi các sân đem Di Nương nhóm đều kêu lên đến. Ngộng Khê bắt đầu vì nhị gia xuất môn sự tình công việc lưu đủ lên. Không hổ là thế gia, có người có bạc chính là dễ làm sự, vốn thực vội vàng sự tình, Ngộng Khê cận dùng xong một cái buổi chiều, thiên bàng hắc thời điểm, liền hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, nhường Hồng Châu đi trở về nhị gia, cùng Chi Thu đợi nhân trở lại Đông Sương nghỉ ngơi đi. Nhị gia vô cùng buồn bực ỉ ở trên giường, hắn hôm nay nhưng là cố lấy thật lớn dũng khí, hướng Khê Nhi đưa ra hắn muốn dẫn một cái thê thiếp đi ra ngoài. Mặc cho ai dùng đầu gối tưởng đều có thể đoán ra hắn kia trong giọng nói rõ ràng là muốn mang nàng đi phía Nam, chỉ mang nàng một cái, hai người qua song túc song phi ngày. Khả năng đến cùng là thật ngốc vẫn là giả ngu, biết rõ Hồng Ngọc Hòa Thúy Bình là hắn không muốn gặp hai người, một cái là hắn kiêng kỵ nhất, một cái là hắn tối chán ghét. Lại còn đuôi mù nhường hắn nhị tuyệt nhất, một câu không đem hắn nghẹn tử, cũng hận hắn một mặt đối nàng thời điểm liền mất đi rồi thường ngày bình tĩnh, một cái hiệp liền đánh bại xuống dưới. Nhưng lại thật sự như vậy vung tay một cái liền đi ra ngoài, hiện tại nào có mặt quay đầu cầu nàng cùng hắn cùng đi phía Nam. Chính bất đắc dĩ gian, Hồng Châu tiến vào truyền lời. Nhị gia, Tiêu Hạ đã trở lại, nói có chuyện gấp gặp ngài. Cái gì việc gấp, không thể chờ ngày mai sao? Đã trễ thế này, nhưng lại chạy đến bên trong đến. Nô tỳ không biết, nô tỳ hỏi qua, hắn không nói, nô tỳ nguyên cũng tưởng tả hữu ngày mai hắn cũng cùng ngài đi ra đi, chuyện gì ở trên đường nói là được, khả hắn nói thiên đại chuyện. Nhất định phải hiện tại gặp ngươi. Thiên đại chuyện. Người kia đâu? Ở ngoài cửa hầu. Nhường hắn đi thư phòng chờ, thay quần áo. Nhị gia nói xong, đứng dậy xuống giường, Hồng Châu vừa thấy, vội nói. Nhị gia, đã trễ thế này, ngày mai còn phải dậy sớm chạy đi. Nghe xong Hồng Châu trong lời nói, nhị gia nghĩ, nói. Cho hắn đi đến này. Hồng Châu ứng thanh, đi ra ngoài, chỉ chốc lát, mang theo Tiêu Hạ đi đến, Tiêu Hạ đi đến nội thất. Gặp nhị gia mặc trung y liền ngồi ở ghế tựa, chính uống nước trà, thấy hắn tiến vào mở miệng hỏi nói. Chuyện gì? Như vậy cấp. Nhị gia. Tiêu Hạ kêu một tiếng nhị gia, liền im miệng, xem đứng ở một bên Hồng Châu. Tiêu Tuấn thấy vậy, xung Hồng Châu nói. Hồng Châu, người trước đi ra ngoài, canh giữ ở cửa, không muốn cho nhân tiến vào. Hồng Châu ứng thanh, xoay người đi ra ngoài, trở lại tướng môn mang theo. Tiêu Hạ gặp đóng cửa lại, có thế này tiến lên một bước, tiến đến nhị gia trước mặt, nhỏ giọng nói. Nhị gia, trước đó vài ngày phái đi Lý gia nhân đã trở lại, chính là... Chỉ là cái gì? Tìm hiểu đến cái gì? Nhị gia, nô tài vì ổn thỏa, cảm thấy việc này không dễ phái nhiều lắm nhân đi ra ngoài, miễn cho nhị gia sau lưng tìm hiểu nhị mãi mãi chi tiết truyền ra đi, hảo nói không xuôi thai, liền chỉ phái Tiêu Viên đi, vừa trở về, này Tiêu Viên nói cho nô tài, hắn ở Lý gia phụ cận thuê một gian phòng ở, biệt hiệu Lý Hằng, ở gần hơn một tháng, tài tìm hiểu rành mạch. Nghe xong Tiêu Hạ trong lời nói, nhị gia trên mặt tránh qua một tia không hờn giận, lạnh lùng nói. Danh mạch. Nhị mãi mãi thân thế còn thực phức tạp chưa từng. Nhị gia nói không giả, nhị mãi mãi không phải Lý gia đích nữ, là Lý Lao gia ngũ phòng tiểu thiếp Triệu Di Nương sở sinh, là thứ nữ, Lý Lao gia chỉ có một đích nữ, khuê danh kêu Lý Mộc Phi, năm nay 15 tuổi, lớn tuổi nhị mãi mãi 2 tuổi, diện mạo không kịp nhị mãi mãi 1/10, người này tiêu căng nhầm họ, không thủ nữ tác. Nghe nói đã cùng thông chính tư thăng nghị tiền hồng tiểu công tử tiền quân hào đính thân, sang năm 2 tháng cưới, nhưng vẫn cùng vài cái phú gia công tử lui tới. Thường xuyên, liên lụy không rõ, nhị gia, chỉ vì lúc đó Lao Thái gia cho ngài đính thân khi, chỉ viết Lý gia đích nữ, không viết ngày sinh tháng đẻ, nhường Lý gia chui chỗ trống, lẽ ra lấy Lao Thái quân cùng đại Lao gia khôn khéo, không ứng ra loại này sai lầm, chỉ vì lúc đó nhị gia bệnh nặng, Lao Thế hát. Ái quân cùng đại Lao gia đều cấp hôn đầu, Lý gia có thể đem cô nương đưa tới sung hỉ chính là thiên đại vui mừng, nhưng lại không nghiêm cẩn tra qua, nhị gia, ngài như thế nào? Tiêu Hạ đang nói, dương mắt phát hiện nhị gia sắc mặt trắng bệnh, trong tay chén trà sinh sôi bị bóp nát, nước trà vẩy một thân, máu tươi theo bàn tay chảy xuống dưới. Tiêu Hạ là Tiêu phủ trung duy nhất biết nhị gia tâm sự nhân, vừa mới nghe xong Tiêu Viên trong lời nói, hai lời chưa nói suốt đêm cấp nhị gia báo tin, mặc dù cũng có chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng nhị gia sẽ như vậy khiếp sợ, cũng choáng váng, tiến lên một bước muốn xem nhị gia thủ, bị nhị gia một phen đẩy ra. Tiếp tục đi xuống nói, còn có cái gì? Nhị gia tiếp tục nói, chống lại nhị gia đao giống nhau ánh mắt, Tiêu Hạ dùng mình một cái, mắt thấy nhị gia thủ chảy huyết, lại cũng không dám trở lên tiền, đứng ở kia nói tiếp. Nghe Tiêu Viên nói, này nhị mãi mãi bởi vì sinh so với tỷ tỷ xinh đẹp, ở nhà mẹ đẻ thường chịu tỷ tỷ khi dễ, mặc dù cũng là tiểu thư, nghe nói bị Lý Phu Nhân cùng Lý Mộng Phi sai xử liền cái hạ nhân cũng không như, nếu không nhị mãi mãi làm sao có thể làm một tay hảo đồ ăn đâu, tưởng là ở nhà mẹ đẻ khi mỗi ngày bị buộc xuống bếp. Nô tài còn nghe Tiêu Viên nói, nhị mãi mãi vào cửa tiền, nghe nói muốn nàng đại tỷ xuất giá, từng thắt cổ tìm chết, sau này bị cứu giam lỏng đứng lên, Lý Lao ra mỗi. Ngày phái nhân xem, buộc học quy củ, thẳng đến sung hỉ ngày đó tài phong xuất, nghe nói ăn không ít khổ, nghĩ đến nhị mãi mãi thân thể gầy yếu là ở nhà mẹ đẻ khi lao hạ bệnh căn. Chuyện lớn như vậy, thời gian dài như vậy, Tiêu phủ thế nào nhưng lại không có người biết. Nhị ra, Tiêu phủ không phải không có người biết, mà là biết đến nhân cấp che khẩu. Cái gì, che khẩu, Tiêu phủ còn có ai biết chuyện này? Nô tài không biết, Tiêu Viên nói, ngẫu nhiên nghe cùng Mộng Phi cấu kết một cái công tử say rượu sau nói qua, Tiêu phủ có người ra ngân lượng, còn uy hiếp nói, nếu dám nói ra chuyện này, cẩn thận bọn họ cả nhà tánh mạng, cho nên, Tiêu Hằng tìm như vậy bao lâu thời gian cùng tinh lực tài hỏi tham xuất ra. Chuyện lớn như vậy, đúng là Tiêu phủ nhân cấp phong khẩu, ai lớn gan như thế tử? Lại có cái gì mục đích? Những người đó một điểm khẩu phong cũng không lộ ra. Chương 168, mới gặp quân tâm. Chương 168, mới gặp quân tâm. Nhị gia nghe Tiêu Hạ nói Mộng Khê thứ nữ thân thế đúng là bị Tiêu phủ nhân che khẩu, khiếp sợ bên trong mang theo một tia bất an, sinh ra một loại giống quân cờ giống nhau bị nhân khống chế cảm giác. Lầm bầm lầu bầu hỏi xuất ra, Tiêu phủ ai có lớn như vậy là gan? Chỉ nghe Tiêu Hạ nói. Sự thể trọng đại, Tiêu Hằng luôn mãi hỏi thăm kia hàng người diện mạo đặc thù, tưởng phán đoán là ai nhân. Những người đó chỉ nói hẳn nhân cầm Tiêu phủ độc đáo ngọc bội, đánh Tiêu phủ cờ hiệu, còn lại cái gì cũng không chịu nói. Tiêu Hạ nói đến này, nhìn nhị gia liếc mắt một cái, thấy hắn túi đầu trầm tư, nói tiếp. Nô tài cả gan đoán, Tiêu phủ dám làm như thế nhân, chỉ có ba cái, Lao Thái Quân, Đại Phu Nhân, Đại Lao Gia, này ba người đều vạn phần yêu thương nhị gia, tuyệt sẽ không làm đối nhị gia bất lợi sự, cho nên, nô tài tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ, người nọ lúc trước đã biết việc này. Vì sao không sớm chút tiết xuất ra, mà là che khẩu, thật sự chỉ vì Tiêu phủ thể diện sao, khả chuyện này dù sao có vi tổ hấn, tưởng thật giấu giếm xuống dưới, một ngày kia nhị gia thay nhận gia chủ, đó là lừa gạt. Lão tổ tông tội lớn a, lão tổ tông ở trên trời xem đâu. Nghe xong Tiêu Hạ cuối cùng một câu, nhị gia thân thể mạnh mẽ run lên, trầm ngâm sau một lúc lâu, xung Tiêu Hạ nói. Suốt đêm phái nhân hàn, nói cho Tiêu Viên, chuyện này không được nhắc lại, hơn nữa Lao Thái Quân. Đại Lao gia cùng Đại Phu Nhân, tuyệt không thể làm cho bọn họ biết ta đã biết nhị mãi mãi thân phận. Nô mới biết được chuyện này trọng đại, vừa nghe chuyện này, lập tức khiến cho Tiêu Hằng che khẩu, nghe Tiêu Hằng nói, này Lý gia nhiếp cho Tiêu phủ thế lực, cũng không dám phô trương. Mộng Phi này đây thứ nữ thân phận cùng tiền gia đổi canh thiếp, Mộng Phi bởi vì này sự, từng đại náo Lý Phủ, nói là nàng rõ ràng là đích nữ, lại lấy thứ nữ thân phận xuất giá, tương lai nhất định sẽ ở nhà chồng bị khinh bỉ, nào muốn đến Tiêu phủ làm sáng tỏ. Chính nàng đích nữ thân phận, Lý Lao gia tức giận đến. Phát ngoan, dùng xong gia pháp, liên Lý Phu Nhân đều cùng nhau phạt, có thế này không náo loạn. Tiêu Hạ nói đến này, ho một tiếng, lại nói tiếp. Nô tài nguyên lai còn luôn luôn kỳ quái, nhị mãi mãi vào phủ mau nửa năm, thế nào nhà mẹ đẻ cũng không người tới tiếp, nhị mãi mãi cũng không hề không đề cập tới về nhà mẹ đẻ chuyện. Hiện tại nghĩ đến, sợ là Lý gia lo lắng nhị mãi mãi lại mặt, tiền hô hậu ủng, đều là Tiêu phủ nô tài, hai nhà nô tài tiếp xúc hơn. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, khó tránh khỏi bại lộ. Tiêu Hạ nói xong, gặp nhị gia ngồi ở kia giống tượng điêu khắc gỗ giống nhau, trầm mặc không nói, cũng thay hắn khổ sở, nhưng có chút nói luôn muốn nói, suy nghĩ một chút, thật cẩn thận nói. Nhị mãi mãi xuất thân có vi tổ hấn, giấu giếm nhất thời lừa không được một đời, đến lúc đó có lao thái quân, đại lao ra ở, sợ là không phải do ngài làm chủ, nhị gia vẫn là sớm làm tính toán mới là. Không thể tưởng được, Khê Nhi ở nhà mẹ đẻ khi nhưng lại như vậy khổ, khó trách nàng tự gả nhập Tiêu phủ liền mọi chuyện cần giữ quy củ, khắp nơi thật cẩn thận, này mấy tháng qua, ta cô phụ nàng. Như là không có nghe đến hạ vừa rồi nói, nhị gia tự nhủ nói đến, thật lâu sau, mới nhìn đến còn đứng ở một bên Tiêu Hạ, xung hắn nói. Đi đem Tiêu Toàn cùng Tiêu Quý tìm đến, ta ở thư phòng chờ bọn hắn, lại đi phòng Thu Chi đem hai người bọn họ cả nhà bán mình khế đều phải đi lại, đã nói ta muốn, đúng rồi, phòng Thu Chi muốn hỏi, đã nói ta muốn này vài cái nô tài, về sau đi theo ta làm việc. Nhị gia, ngài đã quên, Tiêu Quý cùng Tiêu Toàn trước đó vài ngày đều bị ngươi phái đến phủ ngoại quản lý sinh ý đi, không ở trong phủ, đã trễ thế này, nhị môn buổi sáng khóa, có chuyện gì, nhị gia không bằng nói cho nô tài. Nô tài mình cái sáng sớm khiến cho nhân truyền lời cho bọn hắn. Lấy ta ngọc bội đi ra ngoài, suốt đêm đem bọn họ kêu tiến thư phòng. Nhị gia, này sự tình liên quan trọng đại, ngài nhất định phải cân nhắc mà đi, trăm ngàn không thể dính vào, tay của ngài còn chảy huyết, nô tài. Tiêu Tuấn không kiên nhẫn vây vây tay. Nhìn nhị gia còn chảy huyết thủ, Tiêu Hạ thở dài, xoay người đi ra ngoài. Nếu thân thể đau đớn có thể thay thế trong lòng kiệt như kiến trùng cắn nuốt bàn đau, hắn tình nguyện tự mình hại mình. Lúc này Tiêu Tuấn, có một loại muốn dùng đầu gặp trở ngại xúc động. Ông trời! Khê Nhi xuất giá tiền đã nhận hết ngược đãi, bị buộc đại gả sung hỉ, chỉ vì hắn bị phố phường lời đồn đãi che mờ hai mắt, này hơn nửa năm đến, hắn đều đối nàng làm hạ cái gì. Nhưng nhường hắn can đảm dục liệt nhường hắn tuyệt vọng không phải này đó, Khê Nhi thứ nữ thân phận, nhất định không thể trở thành hắn thê. Nguyên tưởng rằng có thể nắm tay cả đời, cùng tử cùng lão, mà khi hắn nhận định nàng thời điểm, đã có nhân nói cho hắn, nàng là thứ nữ. Nhất định không thể trở thành hắn thê, điều này làm cho hắn làm sao mà chịu nổi. Đêm đã khuya, Tiêu Tuấn xử lý xong việc vụ, theo thư phòng đi ra, thanh lanh trong viện không có một bóng người, chỉ có từ từ đêm gió thổi qua, nhị gia thả người nhảy lên đông xương đỉnh, theo đỉnh xuyên qua, thẳng đến đông xương hậu viện. Thanh lanh ánh trăng làm nổi bật kia cao gầy cao ngất thân ảnh, càng có vẻ cô lanh kiệt ngạo, trong gió đêm mang theo từng trận kinh hương, Khê Nhi thật sự thích làm hương, đáng tiếc nàng làm cho hương không phải vì hắn. Hắn hôm nay mới biết được nàng từng tình nguyện chết cũng không gả hắn. Khê Nhi không thương hắn, điều này làm cho Tiêu Tuấn đau lòng bên trong mang theo một tia vui mừng, nhất định không thể ở cùng nhau hai người, không thương, liền không có đau. Nếu có đau, khiến cho hắn một người đến thừa nhận, đây là hắn kiếm nàng. Trong viện này trần trừ nô tài đều bị hắn cao áp thanh lý, mới mua vào nô tài là một trương giấy trắng, nàng hội dạy dỗ tốt, hắn có thể yên tâm ly khai. Trước mắt tránh qua Ngộng Khê thân phi giá y y, mặt mang mỉm cười khác gả người kia tình cảnh. Tiêu Tuấn trong lòng lại có một loại nhân từ chết lặng cảm, tựa như say rượu sau chết lặng, rượu tỉnh sau, mới có tri giác. Ngày mai, đó là vô tận đau đớn. Nay một đêm, nhất định là cái nan miên đêm, Ngộng Khê không biết, hắn đi phía nam tiền cái kia ban đêm, cứ như vậy ở nàng ngoài cửa sổ đau khổ thủ một đêm. Ngày thứ hai, Ngộng Khê sớm đứng lên, chi thù, chi xuân hầu hạ rửa mặt trải đầu xong, liền vội vàng đi đến nhà giữa, vừa xong sảnh cửa, liền gặp ba cái di nương cùng Hồng Ngọc đều sớm chờ ở kia. Mấy người gặp nhị mãi mãi đi lại, nhất nhất tiến lên thấy lễ. Đại di nương tiến lên đỡ nhị mãi mãi, vây quanh cùng nhau vào chính sảnh, chuyển qua bình phòng, nhị gia không ở, Hồng Châu chính dẫn tiểu nha hoàn thu thập phòng ở, gặp nhị mãi mãi tiến vào, bước lên phía trước chào, Ngộng Khê chậm rãi tiến lên ngồi xuống, Hồng Hạnh đã bưng lên nước trà. Thế nào, nhị gia nay vóc muốn xuất môn, lúc này còn chưa dậy đến. Hồi nhị mãi mãi, nhị gia trời không sáng liền xuất môn. Cái gì? Đi như thế nào như vậy sớm? Không phải nói muốn dẫn một cái thiếp đi sao? Thúy Di nương nghe xong, đã quên nhị mãi mãi ở đây, hét dầm lên, nhị gia vốn nói là mang một cái thê thiếp, nàng tự động đem thê tự cấp tình lược. Nghe nói nhị gia muốn dẫn một cái thê thiếp xuất môn, nhị mãi mãi đề cử nàng cùng Hồng Ngọc, nhưng Thúy bình tưởng, từ Hồng Ngọc chuyển đi Ngọc Viên, nhị gia liền chưa từng đạp đi vào, muốn dẫn nhân nhất định là nàng, tuy rằng nhị mãi mãi không ăn bày, nhưng nàng cũng âm thầm làm xuất môn chuẩn bị, Thiên Không Lượng liền đứng lên tỉ mỉ ăn diện. Nghĩ ở mọi người hâm mộ ánh mắt hạ cùng nhị gia song túc song phi, đó là một chữ Mỹ. Đáng tiếc thấy không ngủ hảo, mộng tỉnh qua sớm, nhị gia nhưng lại đi không từ giã, ai cũng không mang, điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời vô pháp nhận, nhưng lại tâm loạn như ma. Thúy Di nương kêu lên, gặp không có người trả lời, có thế này nhớ tới nhị mãi mãi còn ngồi ở mặt trên, gấp hướng sau rụt lui, bưng kín miệng. Trương Di nương gặp nhị gia ký không mang Thúy Bình, cũng không mang Hồng Ngọc, trên mặt lộ ra một tia vui sướng. Đại sảnh nháy mắt tĩnh xuống dưới, mọi người ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều âm thầm lắc đầu, không rõ nhị gia vì sao không cần các nàng đưa, nhưng ít ra cũng nên cùng Lao Thái Quân cáo cá biệt đi. Cuối cùng mấy ánh mắt tề loát loát nhìn về phía nhị nãi nãi, Mộng Khê chính ngồi ngay ngắn tại kia, xem Thúy Di Nương, thấy nàng không nói, Quy Củ đứng ở kia, này mới nói. Vài vị Di Nương nay vóc thức dậy sớm, cũng vất vả, đã nhị gia đi rồi, đại gia đều tan tắp đi. Nhị nãi nãi nói xong, lại nghĩ tới một chuyện, tiếp lời nói. Nhị gia lần này xuất môn, ngắn nhất cũng một năm tả hữu, nhị gia không ở trong phủ, đều là tỷ tỷ muội muội, cũng không lớn như vậy quy củ. Sau này, nếu không có gì đại sự, sẽ không cần mỗi ngày đi lại Thịnh An, mỗi tháng chỉ phùng nhất, phùng ngũ đi lại là được. Phùng nhất, phùng ngũ là có ý tứ gì, tỷ thiếp không hiểu. Đại di nương tiếp lời hỏi. Khác di nương cũng nghi hoặc xem nhị nãi nãi. Phùng nhất, phùng ngũ ý tứ chính là ngày mặt sau là nhất cùng ngũ, tỷ như, hàng tháng lần đầu, sơ ngũ, thập nhất, 15. Chúng di nương này mới hiểu được vị này nhị nãi nãi ý tứ, thầm nghĩ vị này nãi nãi thật sự là đường ra tâm tài, này đều có thể nghĩ ra được. Thịnh An cũng mang như vậy. Nhưng mặc kệ thế nào, mỗi ngày không cần đúng hạn đi lại lập quy củ, đương nhiên cầu còn không được, cao hứng đáp lời, nhất nhất cùng nhị nãi nãi cáo tử, nối đuôi nhau mà ra. Gặp di nương nhóm đi rồi, Hồng Châu phủng cái hòm xuất ra, hai tay chỉnh cấp nhị nãi nãi, nói. Nhị nãi nãi, đây là nhị gia trước khi đi phân phó nô tỷ giao cho nhị nãi nãi. Cái gì vậy? Nô tỷ không biết, chỉ nói là nhường nô tỷ tự tay giao cho ngài. Mộng Khê nghe xong, gật gật đầu. Chi Thu sớm tiến lên nhận lấy. Trở lại Đông Sương, nhường Chi Thu mở ra nhị gia đưa hòm, bên trong hai cái tiểu hộp trang sức, còn có một chút văn thư loại gì đó cùng nhất chụp họa. Chi Thu thân thủ lấy ra một cái hộp trang sức, mở ra trình cấp nhị nãi nãi, vừa thấy dưới, chủ tớ mấy người đều kinh sợ, Lý Mệnh rõ ràng là kia Mai Lưu Vân Bách Phúc Ngọc Bội. Chi Xuân hưng phấn mà hét lên một tiếng, thân thủ lấy ra một cái khác hộp trang sức mở ra, quả không ngoài sở liệu, đúng là kia đối hoàng ngọc thủ vòng tay. Nguyên lai nhường nhị gia mua đã trở lại, nhị nãi nãi, nhị gia đối ngài là có tình ý. Đối nhị gia thành kiến sâu nhất Chi Thu, lần đầu tiên không có đỉnh hồi Chi Xuân trong lời nói, gặp nhị nãi nãi tiếp nhận nàng trong tay ngọc bội, Chi Thu thân thủ lấy ra trong hòm văn thư xem lên, vừa nhìn vừa thành âm run run nói. Nhị gia thật sự đem cái kia ngọc phẩm điếm cấp bàn xuống dưới, nhưng lại dùng xong nhị nãi nãi tên, nhị nãi nãi, ngài là nữ nhân đâu. Này, này, nghe xong Chi Thu trong lời nói. Chi Xuân cũng kinh sợ, vung trong tay hòm, đi đến Chi Thu bên người xem lên, giật mình nói. Thực dùng xong nhị nãi nãi tên A. Nhị gia, có chút rất cách kinh phản đạo, thế nào có thể sử dụng nhị nãi nãi tên, nhị nãi nãi là nữ nhân A. Nghe xong hai nha hoàn trong lời nói, Mộng Khê không hiểu hỏi. Nan đến đại tề luật quy định nữ tử không thể kiềm giữ sản nghiệp. Ta thế nào không thấy được. Nghe xong lời này, hai cái nha đầu đều mở to hai mắt xem nhị nãi nãi, hơn nửa ngày, Chi Thu nói quanh co nói. Đại tề luật không quy định, nhưng là... Chủ tớ đang nói, chỉ thấy Chi Hạ đi vào qua lại nói. Nhị nãi nãi, Hồng Châu dẫn hai người cầu kiến ngài, nói là nhị gia lúc gần đi phân phó nàng dẫn kiến cho ngài, ngài xem. Nghe xong lời này, Mộng Khê chủ tớ ba người nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc, nhìn đến Chi Thu trên tay văn thư, Mộng Khê chợt có sở ngộ, nói một tiếng, cho bọn họ đi vào, ở đại sảnh hậu. Mộng Khê đỡ Chi Thu đi đến Đông Sương đại sảnh, chỉ thấy Hồng Châu đứng trước ở một bên. Phía sau đứng hai cái 30 tuổi tả hữu ra buộc, gặp nhị nãi nãi ngồi, Hồng Châu bước lên phía trước nhẹ nhàng nhất phúc nói. Nhị nãi nãi, vị này là Lý Toản, vị này là Lý Quý, nhị gia trước khi đi phân phó nô tỳ đưa bọn họ dẫn kiến cho ngài, nói là có việc hướng ngài hồi bẩm. Hồng Châu giới thiệu hoàn, chỉ thấy Lý Toản cùng Lý Quý song song quỳ xuống, cấp Mộng Khê dập đầu nói. Nô tài Lý Toản khấu kiến nhị nãi nãi. Nô tài Lý Quý khấu kiến nhị nãi nãi. Đều đứng lên đi. Lý Quý cùng Lý Toản nghe xong. Lại tạ qua nhị nãi nãi, có thế này đứng dậy, đứng ở một bên. Mộng Khê thấy bọn họ đứng dậy, mở miệng hỏi nói. Nhị gia cho các ngươi đi đến, có chuyện gì? Nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, hai người chần chờ một chút, nhìn nhìn trong phòng, không nói gì, Hồng Châu thấy, mở miệng nói. Nhị nãi nãi, nô tỳ còn có một số việc, cáo lui trước. Mộng Khê gật đầu ứng thanh, gặp Hồng Châu đi ra ngoài, Mộng Khê đối hai người nói đến. Nói đi, chuyện gì, này đó đều là của ta bên người nô tỳ. Chỉ thấy Lý Quý tiến lên nói. Nhị nãi nãi, nô tài cùng Lý Toản, nguyên là tiêu phủ thượng nô tài, tên là Tiêu Quý Tiêu Toản, hai ngày trước bị nhị gia phái đến điểm lành ngọc điếm, quản lý sinh ý, nhị gia tối hôm qua suốt đêm gọi tới nô tài, đem nô tài hai người cả nhà bán mình khế đều qua đến nhị nãi nãi danh nghĩa, cung cấp nô tài cùng Tiêu Toản cải danh Lý Quý, Lý Toản, từ nay về sau, nô tài hai người chỉ nghe nhị nãi nãi một người sai phái, nhị mãi mãi có cái gì phân phó chỉ để ý cùng nô tài nói, nô tài nhất định cho.
Ngài làm tốt.
Điềm Lành Ngọc Điếm.
Hồi nhị mãi mãi, Điềm Lành Ngọc Điếm ở Tịnh Vân Tự phụ cận, là trước đó vài ngày nhị gia phái nô tài dùng nhị mãi mãi tục danh thu, nhị gia còn muốn nô tài chuyển cáo ngài, chuyện này Lao Thái Quân cùng Đại Lao gia đều không biết, Ngọc Điếm cùng nô tài cùng Tiêu Phủ một điểm liên quan đều không có, chỉ thuộc loại nhị mãi mãi một người, nhị mãi mãi chỉ để ý yên tâm dùng nô tài. Không nói nô tài cả nhà bán mình khế đều trong tay ngài, ngày hôm qua nhị gia còn muốn nô tài phát ra thể độc, chỉ trung tâm ngài một người.
Đuổi đi Lý Quý cùng Lý Toản, Mộng Khê còn ngồi ở kia sững sờ, nhị gia an bày này hết thảy, nhường nàng nhất thời hồi bất quá vị đến, lần đầu tiên có một loại xúc động, muốn bắt qua nhị gia để hỏi minh bạch, mạnh mẽ đứng lên, tài nhớ tới, nhị gia đã ly khai Bình Dương. Nhẹ nhàng mà mở ra trong hòm tranh quấn, cũng là kia bức cung nữ đồ. Ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve Ngô Thê Mộng Khê bốn chữ. Nàng tưởng, nàng thật sự minh bạch nhị gia đương thời ánh mắt, cùng vì sao sẽ không chút do dự viết xuống này bốn chữ, trước mắt tránh qua mấy ngày nay nhị gia trong mắt thường thường toát ra kia một tia nàng xem không hiểu cảm xúc, Mộng Khê thân thể điện giật bàn run lên, mạnh mẽ thu tay chỉ, xuống chi thu nói. Đêm này đó đều phong tốt lắm, thu hồi đến.
Nhị nãi nãi, này bức họa ngài thích nhất, lại là nhị gia bút tích, liền quải ở trong phòng đi, nô tỳ cảm thấy, nhị gia. Nhị gia là cái ngoại lãnh tâm nóng nhân, trong lòng là có ngài.
Chi Xuân nghe xong nhị mãi mãi phân phó, thưa dạ nói, chi thu nhưng lại cũng không phản đối, chỉ tại kia xem nhị mãi mãi.
Thu hồi thôi.
Nhị mãi mãi, kia ngọc bội.
Mộng Khê vô lực vây vây tay, đưa lưng về phía Chi Thu Chi Xuân, đến đều phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, nóng nhìn nàng cùng nhị gia từng tân phòng, nàng không nghĩ nhường các nàng nhìn đến nàng trên mặt tái nhợt.
Nhị gia tình ý, không phải nàng một cái thứ nữ có thể nhận. Trừ bỏ đóng băng, nàng không có lựa chọn nào khác.
Chương 169, Thế Thành.
Chương 169, Thế Thành.
Gần nhất một năm đến, muốn nói đại tề cao thấp để cho nhân nói chuyện say xưa, đầu đường cuối ngõ ai cũng khoái trọng tâm đề tài là cái gì.
Kia đó là gần 2 năm ngang trời xuất thế có thể cùng tứ đại thế gia chống lại phía Nam Lộng Lây Sơn Đồng Quặng cùng phương Bắc Di Xuân Đường.
Trước tiên là nói này Di Xuân Đường, 2 năm trước ngang trời xuất thế, cận 2 năm thời gian. Di Xuân Đường chi nhánh liền giống mọc lên như nấm bàn trải rộng đại tề, này Di Xuân Đường chủ nhân bị thế nhân gọi dược thần, trên sinh ý đi được hoàn toàn là hạ tầng lộ tuyến, 2 năm đến, hắn cũng không kết giao quyền quý, chỉ bằng một cái tín tự, một cái vật đẹp giá thấp mỹ danh, liền chinh phục toàn bộ đại tề con dân.
Khi Xuân Đường cũng bán ra một ít chân quý rất thưa thất kỳ dược, nhằm vào này đó, kia thật sự là tể ngươi không thương lượng, nhưng này chút quan to quý nhân nhưng lại cầu còn không được, mỗi ngày cầm bạc xếp đối đi mua. Loại này dược vật cận ở đại tề vài cái chủ yếu thành thị chi nhánh tài có, tuyệt đại bộ phân chi nhánh bán đều là thường dùng dược, giá rẻ tiền, hơn nữa dược hiệu thần kỳ.
Di Xuân Đường căn cứ ít lãi tiêu thụ mạnh, nhường lợi cùng dân phương châm đến kinh doanh, nàng này một lần thố, giống như mưa thuận gió hòa bàn dễ chịu vạn dân, sử đại tề dân chúng đều đối Di Xuân Đường chủ nhân, dược thần, tràn ngập sùng bái cùng cảm kích.
Lấy dân chúng trong lời nói, ngươi có thể không biết đương kim thánh thượng tục danh. Nhưng tuyệt không thể không biết dược thần đại danh, thay lời khác nói, nếu ngươi đứng ở trên đường mắng to đương kim thánh thượng là cái vô đạo hôn quân, chỉ cần ngươi không phải điểm lưng đến trùng hợp có một đội ngự lâm quân trải qua, liền sẽ không có người lý ngươi, nhưng ngươi nếu dám hô lớn dược thần là cái lừa đời lấy tiếng hạng người, mắng to vài câu, ngươi liền xem được rồi, định sẽ có người lấy.
Trứng gà, tảng đá tạp ngươi, nhất định tạp liên thân cha thân mẹ đều nhận không ra.
Di Xuân Đường nổi danh nhất có một văn một võ hai người, văn có lý độ. Người này rất kinh thương thiên phú, là Di Xuân Đường hạng nhất đại trưởng quầy, trưởng quản Di Xuân Đường tổng điếm, giám thị sở hữu chi nhánh, này 2 năm, thủ hạ lại bồi dưỡng rất nhiều kinh thương kỳ tài, đưa đi các nơi chi nhánh, đem cái Di Xuân Đường kinh doanh cẩn thận.
Võ có Âu Dương Địch, nghe nói người này một bộ tu hành kiếm pháp luyện được xuất thần nhập hóa, ít có đối thủ, lại cam tâm tình nguyện nghe dược thần kém lên án, làm Di Xuân Đường hạng nhất bảo tiêu.
1 năm trước, người này ở Tấn Dương thành 100 dặm ngoài kiến một cái dược viên. Lấy tên Bách Thảo Viên, tự xưng Bách Thảo Viên chủ nhân, gieo trồng các loại thảo dược, chuyên cung Di Xuân Đường sử dụng, này cũng là Di Xuân Đường dược so với nơi khác tiện nghi nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên cũng có đuôi mù tìm Di Xuân Đường phiền toái, nhưng vừa tới có thái tử chỗ dựa, thứ hai Di Xuân Đường gần 1 năm đến lục tục bồi dưỡng rất nhiều huấn luyện có tố bảo tiêu, tuy là đứng đắn người làm ăn, nhưng thế lực nghiễm nhiên so qua giang hồ đại phái, lại có Âu Dương Địch tọa trận, dễ dàng thế nào còn có người đến đổ loạn.
Huống chi trên giang hồ thứ nhất đại bang Thanh Trúc bang bang chủ Trình Hy Tưởng, vì cảm tạ dược thần ân cứu mạng, phát ra Thanh Trúc làm, tự xưng Di Xuân Đường là Thanh Trúc bang bằng hữu, ai đối phó với Di Xuân Đường, chính là cùng Thanh Trúc bang không qua được,
có thái tử cùng thành trúc bang hắc bạch lưỡng đạo chống đỡ, Di Xuân Đường đã nghiễm nhiên hình thành một cỗ không thể lay động chi thế. Lại nói này lộng lẫy sơn đồng quạng, một năm rưỡi trước, thái tử bệnh tình nguy kịch, Cẩn Đế vừa có một lần nữa lập chữ manh mối, Yến Vương ngoại liên triều thần, nội kết thái hậu, này không đoạt đích vị không dừng tay chi thế, nhường chính trực tráng niên Cẩn Đế tim gan run sợ, lo lắng Yến Vương náo ra bức cung thẳng kịch, chẳng những giang sơn bất ổn, càng khiến cho hắn thân bại danh liệt. Thái tử bệnh vừa nhất hảo chuyện, Cẩn Đế lợi dụng xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trục xuất một phần quan viên, một lần nữa điều chỉnh triều cục, càng đánh vỡ đại tề mối, vận chuyển, lương thực chờ quan hệ quốc kế dân sinh ngành nghề từ tứ đại thế gia lũng đoạn vận mệnh, đem bản ứng từ Âu Dương thế gia trưởng quản mới phát hiện lộng lây sơn đồng quạng lấy quạng quyền trực tiếp giao cho tân phủ trí thượng quan Tuấn. Một tháng sau, Cẩn Đế lại đem luôn luôn từ Tiêu gia cùng Tư Đồ gia lũng đoạn lương thực cùng tơ lụa ngành nghề giao dịch quyền phê cấp thượng quan Tuấn một phần. Nay thượng quan Tuấn bối cảnh cũng thực thần bí, mọi người cũng không biết hắn bạc theo không nên, chỉ biết là hắn gia tài bạc triệu, trên sinh ý ra tay lại mau vừa ngoan, thường lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, lấy siêu cường tài lực vật lực hơn nữa kỳ tư diệu kế chen ép trên sinh ý đối thủ, lấy đến lương thực cùng tơ lụa giao dịch quyền, vài cái hiệp xuống dưới, dám đoạt Tiêu gia cùng Tư Đồ gia ở phía nam đại bộ phận sinh ý, cũng đem lộng lấy sơn đồng quặng khai phá đứng lên, cận một năm rưỡi thời gian đã thành vì trừ tứ đại thế gia ở ngoài chạm tay có thể bỏng tân quý. Lấy Tiêu gia thế lực, thế nhưng cũng thua ở thượng quan Tuấn thủ hạ, này càng làm cho nhân hoài nghi này lộng lấy sơn đồng quặng chủ nhân thượng quan Tuấn thân phận bối cảnh. Thượng quan là quốc họ, cho là có người thịnh truyền người này là đương kim thánh thượng hoàng tử, Cẩn Đế vì chèn ép tứ đại thế gia, cố ý vì này, điều này làm cho thượng quan Tuấn thân thế càng tràn ngập truyền kỳ sắc thái, phố phường gian nhưng lại truyền lưu vài cái bất đồng phiên bản. Di Xuân Đường chủ nhân cùng thượng quan Tuấn tràn ngập truyền kỳ một nguyên nhân khác là hai người này thần bí, này Di Xuân Đường chủ nhân nghe nói là một cái như ngọc thiếu niên, tiêu lý mộng đàm, phiêu bạt bất định, Di Xuân Đường hết thể sự vật cùng từ đại trưởng quậy Lý Độ ra mặt quản lý, hai năm tới gặp này hình dáng nhân dùng hai cái thủ có thể sổ đi lại. Kia thượng quan Tuấn càng kỳ, nghe nói là một vị lãnh tuấn thiếu niên, thân thủ bất phàm. Hán đại bộ phận sinh ý từ thượng quan Khuê ra mặt quản lý. Ngẫu nhiên ra mặt, cũng là đội một bộ lạnh như băng mặt nạ, nhưng lại không có người gặp qua hắn tướng mạo sẵn có, này càng làm cho nhân đối thân phận của hắn ngờ vực bất định. Nhằm vào này hai cái tân quý quật khởi, mọi người sợ hãi than chi cho không chỉ có đoán, bởi vì chữ vị chi tranh, đương kim thánh thượng tự tay đánh vỡ nhiều năm qua tứ đại thế gia lũng đoạn đại tề kinh tế vận mệnh, lại biểu thị cái gì? Tiêu Tuấn ngồi ở ngoại phủ trong thư phòng, án thượng đôi đầy văn thư cùng khoản, một năm dưới khổ tâm kinh doanh, ở Tiêu gia cùng Tĩnh phi nương nương âm thầm thôi động hạ, hắn khai phá lộng lây sơn đồng quạng, cũng đem Tiêu gia phía nam sinh ý đại bộ phận chuyển tới thượng quan Tuấn danh nghĩa, vì giấu nhân hiểu biết, thuận tiện đoạt Tư Đồ gia phía nam bộ phận sinh ý, nhanh chóng ở phía nam đứng vững vàng chân, hiện tại sinh ý đã đi thượng quỹ đạo, không nên hắn tự mình tọa trận. Tiêu Hạ Phùng nhất sắp sổ sách tiến vào, xung nhị gia nói: "Nhị gia, đây là ứng thành cùng Bảo Khang phân hào đưa tới khoản, thỉnh ngài xem qua." "Vung đi." Tiêu Tuấn thuận miệng đáp lời, hắn lúc này toàn vô tâm tư để ý tới trên sinh ý sự tình, chính là xem Tiêu Hạ lúc trước đưa tới thư nhà, phiên vài cái qua lại, không tìm được hắn muốn, tùy tay đem thư vẫn nhất, ngồi ở kia ngơ ngác xuất thần, đến phía nam một năm rưỡi, Khê Nhi nhưng lại chưa cho hắn viết qua đôi câu vài lời. Mỗi lần thu được thư nhà, hắn tôi khát vọng có thể thu được nàng tín, quản chi một câu cũng tốt, chẳng lẽ nàng không có phát hiện hắn lần trước đưa trở về gấm Tô Châu là hắn tỉ mỉ chọn lựa sao, so với Di Nương Hảo không biết bao nhiêu lần. Hắn tìm nhiều như vậy tâm sự, chỉ hy vọng có thể nhìn đến nàng đôi câu vài lời, chẳng sợ gần là cảm tạ trong lời nói cũng tốt. Thích một người sẽ chú ý nàng, chán ghét cũng giống nhau, Tiêu Tuấn lúc ban đầu bị phố phường gian lời đồn sở mông thế, lại vào trước là chủ nhận vì nàng không phải hoan bích thân, đối Mộng Khê là chán ghét đến cực điểm, hận không thể tự tay hủy diệt này nhường hắn tâm động xinh đẹp tiểu nữ nhân, tận lực chọn nàng tật xấu đồng thời, cũng gấp bội chú ý nàng, chút bất chi bất giác liền đem nàng thật sâu khắc ở trong lòng. Nhớ được lần này trước khi đi, kinh nghe thấy nàng thứ nữ thân phận, càng biết hắn phía trước nhân hiểu lầm mà cô phụ nàng, đau lòng dưới đi không từ giã. Đêm hôm đó, hắn bị phong hàn, bị bệnh một đường, ở trên đường kém một chút chết đi, hắn chỉ sợ hắn đã chết, nàng ngày không có cách nào khác qua, hắn còn sống, cho dù đau lòng cũng có thể xem nàng, cho nàng an bày xong một cái tương lai. Là như vậy một cái tín niệm, chống đỡ hắn còn sống. Lão Thái Quân nghe nói hắn bệnh ở trên đường, không chỉ một lần phái nhân muốn tiếp hắn hồi Bình Dương nghỉ ngơi, khả hắn nhớ tới Bình Dương cái kia nhường hắn tan nát cõi lòng nhân, vẫn là dứt khoát kiên trì nam hạ lộ. Rời đi chỉ là vì quên, không nghĩ đã hơn một năm thời gian cùng không gian thượng khoảng cách, không có nhường hắn quên, lại nhường này phân tình càng thêm nồng liệt, nhường hắn phát hiện hắn đã không thuốc chữa, không có nàng, hắn hội hít thở không thông mà tử. Đứng ở một bên Tiêu Hạ theo nhị gia lâu như vậy, tối rõ ràng tâm sự của hắn, thấy hắn ném tín, bước lên phía trước nhất nhất nhặt lên nói. Nhị gia, Tiêu Vân gửi thư nói, nhị mãi mãi hết thể đều hảo, mỗi ngày trừ bỏ cấp lao thái quân thỉnh ăn ngoại, chỉ ở trong phòng luyện tự, đọc sách, rất ít ra khỏi phòng, liên di nương nhóm thỉnh ăn đều miễn, chỉ ba ngày đánh cá hai ngày phơi vong dường như ứng cái cảnh, ngẫu nhiên ra phủ đi nhất phẩm trà lâu uống uống trà. Này nhất phẩm trà lâu trưởng quản đến cùng là loại người nào, nhị mãi mãi tổng đi chỗ đó. Nay trà lâu là cái bà tử khai, Lý Toàn đi hỏi thăm qua, bà tử nói nàng cùng nhị mãi mãi thực đàm đến. Tiêu Tuấn nghe xong, nhăn nhíu mày, ngẩng đầu nói. Ngươi chuẩn bị một chút, đã nhiều ngày liền lên đường hồi Bình Dương. Nhị gia, không phải nói còn phải hơn 2 tháng sao, thế nào hiện tại trở về, có phải hay không có chút vội vàng. Không đợi, chúng ta đi về trước, nhường Tiêu Khuê tại đây quản lý là được. Gặp nhị gia nói quyết đoán, Tiêu Hạ bận ứng thanh, xoay người đi ra ngoài. Tiêu Hạ đi ra ngoài, nhị gia lại mở ra Mộng Khê bức họa, đây là hắn ở Bình Dương khi họa, đã hơn 1 năm đến, luôn luôn làm bạn hắn. Đúng vậy, hắn chờ không nổi, hắn không ở để ý nàng hay không là hoàn vách tương thân, kiếp này chỉ cần nàng trở thành hắn chân chính thê, muốn nàng, có lẽ sẽ vì nàng không phải hoàn vách tương thân có chút tiếc nuối, nhưng không có nàng, hắn cho dù có được thiên hạ lại như thế nào. Chỉ cần Khê Nhi cùng hắn đồng tâm, Tiêu gia tổ hấn, bọn họ tổng biện pháp đến đấu tranh. Nhị gia một năm trước toát ra kia một tia tình ý, theo thời gian cùng không gian cách trở, sớm như lúc ban đầu xuân băng tuyết bản tan giã hầu như không còn thôi. Ít nhất, nàng đã không nhớ rõ. Cấp thê lễ vật tự nhiên so với thiếp quy cách muốn cao một ít, Ngọc Khê căn bản là không có vì nhị gia đưa tới không đồng dạng như vậy lễ vật mà hưng phấn, chỉ phân phó đại di nương viết thư nhà thời đại vì nói lời cảm tạ, liền nhường Chi Thu đưa đến khố phòng đem gác xó, lúc này Mộng Khê chính chuyên tâm luyện nàng chữ to. Nhị gia lần trước đi gấp, Mộng Khê nhưng lại chưa kịp muốn hưu thư, cũng may nhị gia vừa đi, Tú Nhi liền bị Lao Thái quân tiến bước, không có nhị gia chỗ dựa, vài cái di nương cũng không có tí khí. Mộng Khê ở Tiêu phủ ngày qua cũng tiêu diêu tự tại, đại phu nhân thường thường chọn tật xấu, nhưng có Lao Thái quân đè nặng, cũng không có thể lấy nàng thế nào, thậm chí liên Mộng Khê đều kỳ quái, tự nhị gia đi rồi, Lao Thái quân phá lệ đĩnh nàng. Cứ như vậy nàng ở Tiêu phủ bình yên qua đã hơn 1 năm, ngược lại đem Di Xuân Đường cấp phát triển đi lên. Mộng Khê tự tin, nàng hiện tại có thể ở Tiêu phủ đi ngang, có thể đường đường chính chính ở nhị gia trước mặt vô vô ngực phô nói. Ta không hầu hạ ngươi. Chương 170 Phủ. Chương 170, Phủ. Nhập phủ 2 năm hơn, Mộng Khê đã viết một tay tuyển bệnh thanh tú chữ to, lấy Chi Thu trong lời nói, nhị mãi mãi tự rốt cục có thể xuất ra đi đổi tiền tìm, không cần nàng phí sức cố sức hủy thi diệt tích. Hãn, giống như nàng lúc trước luyện tự vì làm bán tự tiên sinh dường như. Mộng Khê rốt cục viết xong cuối cùng một chữ, vương bút, thân cái lười thắt lưng, 2 năm quang âm, nàng trường cao không ít, nếu nói mới vào Tiêu phủ khi nàng vẫn là một chi lược hiển ngây ngô đụ hoa. Hiện tại đã nụ hoa đại thả, nếu lúc trước chính là một cái mỹ nhân thôi, hiện tại đã đoái biến thành chân chính mỹ nhân. Lúc trước lược hiển cứng nhắc thân mình đã phát dục linh lung hữu trí, giơ tay nhấc chân trong lúc đó càng nhiều một phần quyến rũ, mềm mại cái miệng nhỏ nhắn lơ đãng nít lên, giống thục thấu quả đào, tiểu diễm bức ác, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm. Lấy Chi Thu trong lời nói giảng, nhị mãi mãi nếu đứng ở trên đường cái, đang cao nhất hồ, kia tuyệt đối là vạn nhân truyền lực, tranh nhau hướng trên người nàng ta bạc. Hận không thể khuynh tận sở hữu, để có thể nhất đổ phương nhan. Hãn, có như vậy hình dung sao, kia còn không tạp nàng đầu đầy là bao, cam đoan nàng thân cha thân mẹ đều nhận không ra nàng đến. Nay đổ nhường Mộng Khê liên tưởng khởi kiếp trước này mình tình đến, động bất động khai cái gì biểu diễn hội, tuyên bố hội cái gì, người ta tấp nập fan nhóm điên cuồng mà lắc lắc tay khi ánh huỳnh quang động, hô to ít 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 ta yêu người. Đó là một cái điên cuồng. Coi nàng này phó thân thể, lấy đến thế kỷ 21. Nhất định có thể bị lão Mưu Tử tạo ra thành ảnh hậu cấp nhân vật, nếu không cẩn thận bị Hollywood đại bài đạo diễn phát hiện, kia nhất định sẽ là thế giới cấp, tựa như quốc tế trường giống nhau, nhưng nàng cam đoan sẽ không giống quốc tế trường giống nhau làm ra cái gì quên tiền môn, Mộng Khê thực thối thì nghĩ. Chi Thu ôm nhất sắp thư đi đến, biên đem thư ở hương án bên trên nói. Nhị mãi mãi, đây là ca ca đi Phủ Châu làm việc cầu đến, ca ca nói, làm cho này mấy quyển sách, hắn còn đưa đi ra ngoài 2 quả lánh hương hoàn đầu. Đại Tề Dư địa chí. Hảo thư, 2 quả cũng đáng à, ngày mai ta lại nhiều xứng chút chính là, này bộ thư cộng tăng cuốn, ta tìm thật lâu, nhường Lý Độ có thời gian ở tìm xem mặt khác 2 cuốn. Mộng Khê một bên phiên Chi Thu cầm lại thư, một bên hưng phấn mà nói. Nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, Chi Thu quyết quyết miệng, nàng rốt cục minh bạch nhị mãi mãi lúc trước vì sao sẽ không chút do dự giúp nàng, nhất định là coi trọng nàng là thư hương dòng dõi, trong nhà thư nhiều, hai năm đến, nàng gia tổ thượng tàng thư đều bị nhị mãi mãi đào rỗng, liên nàng gia tổ trong phòng dùng để làm gạch điếm bàn để thư đều bị nhị mãi mãi đào đến, nhìn xem mùi ngon, sau đó sai người nạp lại, cất chứa ở Nam Úc. Mỗi khi nhìn đến Nam Úc kia một phòng thư, Chi Thu liền hô to mắc mưu, huyên nàng ca ca ra ngoài khi chỉ cần nhìn đến kỳ thư dị trí, kia ánh mắt đều mạo lang quang, so với nhìn đến thân cha còn thân, tựa như đói bụng vài ngày sói thấy được một cái tuyết trắng tiểu miên dương giống nhau, làm được nhân gia cho rằng nàng ca ca không phải khai dược đường, là khai thư quán. Gặp Chi Thu quệt miệng đứng ở kia không nói, Mộng Khê quét nàng liếc mắt một cái, nha đầu kia càng ngày càng không quý củ, kia làm nàng là nhị nãi nãi, chính mình thế nào đã bị cái nha đầu còn ở, thầm than mệnh khổ, cầm thư ỷ ở nhuyễn tháp thượng xem lên. Chi Thu gặp nhị nãi nãi xem nổi lên thư, bận qua đi thu thập án thượng văn trường, xem nhị nãi nãi vừa viết tự, tiếc hận nói. Nhị nãi nãi sinh vì nữ nhân thật sự là đáng tiếc, muốn là nam nhân trong lời nói, nhất định có thể phong hậu bái tướng. Nghe xong lời này, Mộng Khê bất giác xấu hổ, nàng không thích cổ văn, liền thường lấy chút kiếp trước nhớ được thi từ luyện tự, thế nào còn có này kinh thế kỳ tài, trên mặt hơi hơi nóng lên, ho một tiếng nói. Chi Thu, ngoại trạch sự tình thế nào? Nhị nãi nãi không nói, việc này nô tỳ cũng nóng nổi, tìm lâu như vậy, chính là không hợp ý, Âu Dương công tử muốn ngài trụ Bách Thảo Viên, chỗ kia phong cảnh tuyệt đẹp, ưu nhã yên tĩnh. Hắn còn nói hắn ở Bách Thảo Viên chung quanh bảy cơ quan, không có người dẫn dắt người bình thường vào không được, ngài đi thực an toàn, khả ca ca nói kia rất hẻo lánh, cách Tấn Dương cùng Bình Dương cũng không gần, có việc tìm ngài không có phương tiện, tưởng ở Bình Dương trong thành tìm một chỗ yên lặng chút. Cách tổng điếm gần điểm địa phương, hai người luôn luôn tranh chấp không xong, cũng không tìm được rất hợp ý. Hai người kia, không một sự kiện không tranh, này Bình Dương trong thành Tiêu gia cùng thái tử cơ sở ngầm nhiều lắm, tốt nhất không cần ở Bình Dương thành. Ân. Nô tỷ cái này truyền lời cấp ca ca, nhị mãi mãi tưởng trụ Bách Thảo Viên sao? Bách Thảo Viên. Đang nói, Chi Xuân đẩy cửa đi đến. Nhị mãi mãi, Lao Thái Quân truyền lời nhường ngài đi Thọ Hy Đường, nói là nhị gia muốn trở về. Nhị gia muốn trở về. Không phải nói Lao Thái Quân mừng thọ thần khi trở về sao, còn có hơn 3 tháng đâu. Nhị mãi mãi nói cũng là, không biết vì sao, nhị gia bỗng nhiên cải biến chủ ý, nghe Tiêu Vân nói, nhị gia chỉ đơn giản an bày một chút, liền lên đường. Thư nhà cũng là nhị gia lên đường sau tài phát ra, Lao Thái Quân tiếp đến thư cũng chỉ sai khác ra về nhà sớm vài ngày, cao hứng cái gì giống như, đã truyền đại phu nhân, nhị mãi mãi mau chút, đi chậm đại phu nhân lại chọn lý. Nhị gia lần này đến, chúng ta nghĩ gia phủ đi chơi lại khó khăn. Nghe nói nhị gia muốn trở về, nhớ tới kia Trương Băng Sơn dường như mặt, Mộng Khê không khỏi thầm than một tiếng, chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nói với Chi Xuân. Đúng rồi, nhắc tới Tiêu Vân. Này đã hơn một năm đến cũng nhiều mệnh hắn dù sáng dù tối giúp chúng ta, Lao Thái Quân vừa sai người đưa tới chút tiên vải, chúng ta ăn không hết, ngươi nhặt chút trang, nhường biết đông đưa đi qua. Mộng Khê vừa nói vừa ngồi ở trang điểm kính biên, nhường Chi Thu hầu hạ rửa mặt trải đầu đứng lên. Nhị mãi mãi chúng ta mau chút, vài cái di nương cùng Hồng Ngọc đều ở thượng phòng hậu đã nửa ngày. Chi Thu một bên hầu hạ nhị mãi mãi mặc quần áo, vừa nói. Mộng Khê đang ngủ say, bị kêu đứng lên, nhưng là nhất bụng rời giường khí. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, không kiên nhẫn nói. Không phải nói nhị gia giờ tị mới đến sao, chạy đi không cái chuẩn, nói không chừng buổi trưa mới có thể đến đâu, di nương nhóm đều điên rồi, thức dậy sớm như vậy. Tự mình không ngủ, còn rảo là người khác không ngủ, thỉnh ăn cũng không gặp như vậy chịu khó qua, các nàng thích dậy sớm, khiến cho các nàng chờ, chúng ta không nổi. Ta tổ nãi nãi, ngài tiểu ít đi nói nhị câu, di nương nhóm trong lòng trông được ngay, thế nào ngủ được, này đều nhanh thần khi, theo lý ngài cũng nên nổi lên. Đừng kêu di nương chọn lý nhi đi, nhị gia chạy đi cũng không có chuẩn, vạn vừa trở về sớm, chúng ta không đi nghênh đón, lỗi liền lớn. Chi Thu vừa nói vừa phù nhị mãi mãi ngồi ở trang điểm kính tiền, phá lệ tỉ mỉ vì nàng vãn cái kinh hộp kế, lại chọn chi ngọc bích bươm bướm lưu tô, cắm ở phát gian, đoan tưởng nửa ngày, lại theo trang điểm hộp lý tìm ra một chi thủy tinh trăm hà, cấp cho nhị mãi mãi đừng ở sau đầu. Bị Mộng Khê nâng tay ngăn lại, một bên lý hai bên lưu hải vừa nói. Như vậy cũng rất tốt lắm. Nhị mãi mãi không gặp bên ngoài gì nương trên đầu, ngại nhưng đừng bị các nàng so không bằng, liền đội này chi trăm hà đi, này hoa thanh nhã mà không yêu diễm, nhan sắc rất xứng đôi ngài. Chi Thu nói xong, đẩy ra nhị mãi mãi thủ, cho nàng mang lên, Mộng Khê theo kính trung nhìn vẻ mặt nghiêm cẩn Chi Thu, bất giác thở dài, không lại ngăn cản. Rửa mặt trải đầu sẵn sàng, bên kia Chi Xuân đã bị tốt lắm quần áo, Mộng Khê tiếp nhận vừa thấy, bất giác thẳng nhíu mày, này Chi Xuân thực cùng màu đỏ liều mạng, chỉ cần hơi chính quy chút trường hợp. Nàng đều sẽ tìm ra đỏ thâm cắt phục, này không, hôm nay vừa chuẩn bị nhất kiện tân làm đại hồng mai hoa cung đoạn cắt phục. Cái này cắt phục thoạt nhìn liền nóng, đi đem trước đó vài ngày xuyên qua kia kiện Nga Hoàng Thủy Tiên tán hoa vân cẩm cát phục tìm ra. Nhị mãi mãi mau đừng nói như vậy, nay vóc nhị ra trở về, nhưng là cái đại ngày, nhị mãi mãi cùng di nương nhóm cùng đi nhị môn tiếp, mặc này chính màu đỏ, là cho các nàng để cái tỉnh, ngài mới là chính thất, miễn cho nhị ra trở về, các nàng có dựa vào, đều đi đến ngài trên đầu. Có hay không uy nghiêm, không ở cho mặc. Ngọc Khê một mặt đem đỏ thâm cát phục đưa cho Chi Xuân, một mặt nói. Chính thất lại thế nào, không có yêu hôn nhân giống nhau bất hạnh. Huống chi, bọn họ nhất định là không thể ở cùng nhau. Nhị mãi mãi. Nhanh đi. Chi Xuân gặp nhị mãi mãi thái độ kiên quyết, cùng Chi Thu nhìn nhau, lắc đầu quyệt miệng, cấp nhị mãi mãi thay quần áo đi. Ngọc Khê thu thập sẵn sàng, đỡ Chi Thu từ Chi Xuân đợi nhân vây quanh đi đến thượng phòng, vài cái di nương cùng Hồng Ngọc sớm hậu tại kia. Ngọc Khê nhìn lướt qua, một đám đều là trang điểm xinh đẹp, hơn nữa Trương Di Nương cùng Thúy Di Nương, kia thật sự là trên đầu kim tức hoa, thắt lưng bội thúy đá đẹp. Lập ở nơi đó, la y y phiêu phiêu, thiên tiểu bá mị, tưởng là nhị ra thấy, hồn đều có thể bị câu đi. Ngọc Khê hoài nghi các nàng có phải hay không nửa đêm không ngủ liền đứng lên hóa trang, muốn không làm gì họa này cẩn thận, Chi Thu buổi sáng cho nàng giả dạng cũng đủ tỉ mỉ, so với ngày xưa nhiều đeo vài món thủ sức, nhưng cùng Trương Di Nương cùng Thúy Di Nương nhất so với. Vẫn có vẻ qua cho tố khí. Thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi lên đến, ở ghế tựa ngồi ổn, vài cái di nương đi lại nhất nhất thỉnh an, Hồng Châu tiến lên nói. Nhị mãi mãi, điểm tâm chuẩn bị tốt, hiện tại liền bãi. Ngộng Khê nghe xong, nhìn xem canh giờ cũng không sớm, xung vài cái di nương nói. Mắt thấy canh giờ không còn sớm, tưởng là vài vị di nương còn chưa có dùng cơm, nay vóc nhị ra trở về, ngày đặc thù, cũng không chú ý nhiều như vậy, đều ở trong này dùng đi, dùng qua cơm cùng đi nhị môn, cũng phương tiện. Hồng Châu nghe xong, quay đầu ý bảo Tiểu Nha Hoàn đi ra ngoài truyền cơm. Thúy Di Nương cùng Trương Di Nương nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, trong mắt tránh qua một tia không hờn giận, há mồm muốn nói cái gì, nhưng thấy những người khác đều không nói chuyện, lại nhắm lại miệng. Ngộng Khê thấy, nhăn nhíu mày, nàng nguyên là một mảnh hảo tâm, sợ nhị ra vạn dọc theo đường đi chậm trễ, những người này đói một buổi sáng. Không thể tưởng được hai người này nhưng lại cho nàng bãi sắc mặt, thầm than một tiếng, này trong phủ, thực không chấp nhận được hảo tâm. Nhị ra còn chưa tới ra đâu, này cái giá mượn thượng. Ngộng Khê nào biết nói, ở Thúy Di Nương cùng Trương Di Nương xem ra, nhị ra hồi phủ, theo lý thuyết đầu vài ngày hẳn là túc ở chính thê trong phòng, không các nàng làm Di Nương tiếu tưởng phân. Nhưng nhị ra cùng nhị mãi mãi đại hôn thứ nhất ngày liền đi Cúc Viên, ngày thứ tư liền thu Hồng Ngọc, từ nay về sau luôn luôn chưa từng bước vào nhị mãi mãi phòng, cho nên, nhị ra lần này trở về, nhất định sẽ không đi nhị mãi mãi trong phòng. Lại nhìn này vài cái tiếp. Không nói Hồng Ngọc là cái thông phòng, đang nói nhị gia cũng chưa từng tiến vào Ngọc Viên, đại di nương liền càng không cần nói, nhị mãi mãi không quá môn tiền liền thất sủng. Bài trừ nhị mãi mãi, đại di nương cùng Hồng Ngọc, còn lại cũng chỉ có Trương di nương cùng Thúy di nương, này hai cái di nương chính gốc kinh đâu, vì hôm nay giả dạng, các nàng nhưng là nhọc lòng, vừa được đến nhị gia trở về tín liền bắt đầu tỉ mỉ chọn lựa quần áo chế tạo gấp gáp trang sức, nay vóc lại thiên không lượng liền đứng dậy giả dạng, ngóng trông có thể ở nhị gia trước mặt mở ra khuôn mặt. Đêm nay nhị gia như có thể túc ở các nàng trong phòng, kia nhưng là thiên đại ân sủng cùng thể diện, đừng nói một bữa cơm, chính là hai ngày không ăn cơm cũng cầu còn không được a. Nay ăn một lần cơm, tân tân khổ khổ thượng trang, không phải tìm, này nhị mãi mãi tâm nhưng là đủ ác độc. Chương 171, gặp lại. Chương 171, gặp lại. Thúy Di Nương cùng Trương Di Nương gặp nhị mãi mãi lưu các nàng dùng cơm, thầm hận nhị mãi mãi tâm tư ác độc, nhìn không được các nàng hảo, nhưng cuối cùng chủ tử. Trong lòng bất mãn, cũng là giận mà không dám nói gì. Hồng Châu đã dẫn bọn nha hoàn bắt đầu bãi cơm, đại di nương tiến lên đỡ nhị mãi mãi ngồi ở chủ vị thượng, chính mình đứng ở một bên, chuẩn bị hầu hạ nhị mãi mãi, những người khác gặp đại di nương không tọa, cũng đều đứng ở một bên, chỉ điểm tiểu nha đầu nhóm bãi cơm. Ngọc Khê tùy tay đem đại di nương kéo qua đến, đặt tại tay trái trên vị trí nói. Đều nói, nay vóc đặc thù, không nói quy củ nhiều như vậy, đều đến ngồi, nhường bọn nha hoàn hầu hạ chính là. Ngọc Khê vừa nói vừa ý bảo Trương Di Nương ở bên tay phải ngồi, Hồng Ngọc vừa muốn tiến lên, Thúy Di Nương đã ở Trương Di Nương xuống tay ngồi, Hồng Ngọc dừng một chút, nhị mãi mãi ý bảo nàng ngồi ở đại Di Nương xuống tay. Trương Di Nương chính cẩn thận ăn điểm tâm, Linh Nhi thịnh bát bí đỏ tiểu mẹ cháo đoan đi lại, đi ngang qua Thúy Di Nương khi, Tứ Nhi lén lút đem lui người đi ra ngoài, Linh Nhi không chú ý, bị trộn vừa vặn, một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sắp xuống, một chén cháo một điểm không lãng phí, chỉnh hắt đến Trương Di Nương trên người. Trên đầu trên quần áo tràn đầy kim sán sán tiểu mễ lạc. A, ta trời ơi! Trương Di Nương giết heo giống như hét dầm lên, kia thanh âm so với đã chết mẹ ruột còn thảm thiết, sớm đã quên chính mình ở địa phương nào. Tứ Nhi thu hồi chân, ra vẻ hoảng loạn đi lại bang Trương Di nương lau, Linh Nhi dọa phịch một tiếng quỳ xuống đất. Liên Mộng Khê nghe xong này tiếng thét chói tai, đều là cả người run lên, nhưng lại đã quên nói chuyện, khác mấy người lại trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Thúy Di nương trên mặt tránh qua một tia đắc ý, nhị gia đêm nay nhất định là nàng. Phách, phách, phách. Trương Di nương đẩy ra Tứ Nhi, chảo qua Linh Nhi đôm nốp đánh lên, biên đánh biên mắng. Không dài ánh mắt tiểu tiện chân, làm từ đâu? Nhất sáng tinh mơ, uống thuốc mê. Muốn hại chết ta. Mọi người mắt đều thẳng, liền như vậy đánh lên. Không gặp nhị mãi mãi tại kia ngồi sao. Trương Di nương một cái khác đại nha hoàn Kim Phượng sợ tới mức bùn quỳ dạp xuống đất, ôm lấy Trương Di nương thủ cầu đạo. Di nương bất giận, xem ở nhị mãi mãi trên mặt, van cầu Di nương tha Linh Nhi. Trương Di nương sớm điên rồi, thế nào nghe được tiếng Kim Phượng trong lời nói, chỉ tại kia điên rồi một loại biên mắng biên đánh. Trong lúc nhất thời viên trong đại sảnh gà bay chó sủa. Mọi người gặp Kim Phượng nhắc tới nhị mãi mãi, Trương Di nương cũng không dừng tay, thầm nghĩ này Trương Di nương lá gan đủ đại, một đám nhưng lại nhàn nhã xem khởi náo nhiệt, không lại có nhân tiến lên ngăn cản, kia Thúy Di nương lại hỉ thượng mi hơi, ám trông Trương Di nương tốt nhất như vậy ép buộc đi xuống, thẳng đến nhị gia trở về. Dù sao cũng sái bắt cháo, huấn vài câu liền thôi, về phần như vậy sao, kêu rên giống đã chết nương, sáng sớm, thức ủ rũ, gặp Trương Di nương không dứt. Ngộng Khê nắm lên trong tay ngân chế đũa chẩm mánh chụp ở trên bàn. Phách một tiếng, bừng tỉnh Trương Di nương, bận im miệng, giống còn chưa có biết rõ phát sinh cái gì dường như, chỉ ngây ngốc xem nhị nãi nãi. Gặp nhị nãi nãi nổi giận, vài cái Di nương cũng không kia phân nhàn nhã, kinh đều đứng lên, quy củ đứng ở hai bên, đại sảnh cuối cùng yên tĩnh xuống dưới. Gặp Trương Di nương không ép buộc, Ngộng Khê hướng Di nương nhất nhất quét tới, ánh mắt xẹt qua các nàng mặt, gặp đều thu hồi hưng thai nhạc họa biểu cảm, quy củ đứng ở kia. Ngộng Khê có thế này vừa lòng gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, lơ đãng thoáng nhìn Tứ Nhi trong mắt một tia hoảng loạn, giật mình, thầm nghĩ. Ta nói đi, nhất sáng tinh mơ, Linh Nhi làm sao có thể lớn như vậy ý, nguyên lai là có người an toán, này nhị gia còn chưa tới ra đâu, liền lại đấu thượng, nhị gia vừa trở về, này Tiêu Tương viện lý xem náo nhiệt đi, vừa muốn khua chiêng gõ trống sướng tuồng. Tuy rằng minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng Ngộng Khê cũng không kia phân hảo tâm đoạn này vô đầu quan tòa, yêu đấu các ngươi chậm rãi đấu. Chỉ thấy nàng xem Trương Di nương, thản nhiên nói. Ngươi xem ngươi, nhất sáng tinh mơ, giống cái bộ dáng gì nữa, còn có xấu hổ hay không mặt. Thanh âm không cao, lại hình như có một loại vô hình áp lực, nhường Trương Di nương hít thở không thông, nhất thời nhưng lại không biết như thế nào đáp lại đúng rồi. Gặp Trương Di nương không nói, Ngộng Khê lại quay đầu xung Linh Nhi nói. Liên bát cháo đều đoàn không được, cực tốt ngày chọc chủ tử sinh khí, thô thủ bổ chân, thế nào bên người hầu hạ Di nương, người tới. Cho nàng bổ 2 tháng tiền tiêu vặt hàng tháng, đuổi đi ra ngoài. Linh Nhi vừa nghe lời này, cũng thật dọa choáng váng, bất quá sai bắt cháo, Trương Di nương đã đánh nửa ngày, cũng nên xong rồi, không thể tưởng được này nhị mãi mãi ác hơn, không nói hai lời liền đuổi nhân, bận quỳ đi vài bước, dập đầu cầu đạo. Cầu nhị mãi mãi tha nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ nếu không dám, cầu nhị mãi mãi niệm ở nô tỳ hầu hạ Di nương tận tâm tận lực phân thượng, không cần đuổi nô tỳ ra phủ, nô tỳ cho ngài dập đầu. Nghe được Linh Nhi khóc kể, Trương Di nương có thế này hồi qua vị đến, nhị mãi mãi là muốn đuổi Linh Nhi ra phủ, này còn rất cao, Linh Nhi nhưng là nàng của hồi môn nha hoàn, đánh vài cái không có việc gì, thật muốn đuổi ra ngoài, thượng thế nào sẽ tìm như vậy tử trung tâm phúc, nhất thời cũng cấp lên, bùng một tiếng cấp nhị mãi mãi quỳ xuống, dập đầu cầu đạo. Nhị mãi mãi, tỷ thiếp biết sai rồi, tỷ thiếp nhất thời hồ đồ, chọc giận ngài, tỷ thiếp cho ngài dập đầu bồi tội, Linh Nhi là tỷ thiếp của hồi môn nha hoàn, dùng thuận tay. Cầu nhị mãi mãi xem ở tỷ thiếp tính tôi thượng, không cần đuổi ra ngoài. Ngộng Khê chính là sinh khí Trương Di nương làm cản, cũng không đuổi tận giết tuyệt ý tứ, thấy nàng nói như nói, thản nhiên nói. Linh Nhi sáng sớm đem ngươi khí thành như vậy, ta nhìn đều đau lòng, ta này cũng là cho ngươi làm chủ, Trương Di nương tâm cũng đừng rất nhuyễn, này nô tài à, không hảo hảo quản giáo, sớm muộn gì hội đi đến chủ tử trên đầu. Trương Di nương nghe xong lời này, này khí a, nhưng ai gọi nhân ra là chủ mẫu đâu. Cũng là giận mà không dám nói gì, bận tiếp tục cầu đạo. Cầu nhị mãi mãi khai ân, tỷ thiếp cũng là nhất thời kích động, cầu nhị mãi mãi tha tỷ thiếp lỗ mãng. Nghe xong lời này, Ngộng Khê ngồi ở kia nhìn Trương Di nương nửa ngày, thẳng nhìn xem nàng cái chán ra một tầng tế hãn, mới mở miệng nói. Hảo, xem ở ngươi trên mặt, liền tạm thời lưu lại nàng, nhưng nàng như vậy mơ mơ màng màng, thô thủ bốn chân, tổng không chịu nổi đại nhậm, phạt nàng đi học bán nguyệt quý củ, lại qua hầu hạ. Tuy rằng phạt vẫn là xuất hồ ý liêu trọng, tổng tốt hơn đuổi ra ngoài, Trương Di nương cũng biết nhị mãi mãi là biến thành phạt nàng thất lễ. Nào dám nói cái gì nữa, bận cảm tạ ân, quỳ gối kia không dám đứng lên. Ngộng Khê gặp không có việc gì, mấy người còn quỳ, mở miệng giáo huấn. Không hiểu chuyện nô tài, khó trách nhưng lại chọc chủ tử sinh khí, đều khi nào thì, còn không mau phủ Trương Di nương trở về thay quần áo, đảm lầm nên đón nhị gia, bắt ngươi nhóm thử hỏi. Ngộng Khê một câu, không chỉ có mắng tỉnh Linh Nhi, Kim Vượng, cũng đánh thức Trương Di nương, đúng vậy, nhị gia liền mau trở lại, nàng còn tại này ép buộc, trong lúc nhất thời gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh, ở Linh Nhi Kim Vượng nâng hạ đứng dậy hướng nhị mãi mãi nói thanh an. Đang muốn hướng ra phía ngoài đi, Hồng Hạnh tiến vào trả lời. Hồi nhị nãi nãi, báo tin gia đình đã đến nhị môn, nói là nhị gia nay vóc dậy sớm chạy đi, đã vào Bình Dương Thành, lập tức sẽ đến tiêu phủ, thỉnh nhị nãi nãi chuẩn bị nên đón. Không đợi Mộng Khê làm ra phản ứng, Trương Di Nương vừa nghe lời này, ôi một tiếng, cấp ngất đi, nghe được Linh Nhi cùng Kim Phượng gọi thanh, một bên Thúy Di Nương mừng rỡ như điên. Mộng Khê thấy, nhăn nhíu mày, làm hai cái bà tử đem Trương Di Nương giá trở về, thở dài nói. Hảo hảo một bữa cơm, huyên không có khẩu vị, chết thôi, dọn dẹp một chút, đi nhị môn nên đón nhị gia. Tiêu Tuân xuống ngựa, tùy tay đem dây cương đưa cho bên người gã sai vặt, tiến cửa Thúy Hoa, xa xa liền nhìn đến hắn ngày tư đêm tưởng Khê Nhi chính dẫn Di Nương cùng một đám nha hoàn bà tử, đứng ở kia nên đón hắn. Đã hơn một năm không thấy, nàng trường cao, càng có vẻ hiểu điệu, mặc nga hoàng thủy tiên tán hoa vân cẩm cắt phủ, 3000 tóc đen vãn khởi một cái kinh hộ kế, tà sắp một chi ngọc bích bươm bướm lưu tô theo gió lay động. Có khác một phen phong tình, chăm trong bụi hoa, nàng không phải tối hoa lệ, cũng là tối xuất chúng kia một cái, chỉ liếc mắt một cái, nhị gia sẽ lại cũng di không ra tầm mắt, kích động đôi môi run run, hôn thân run rẩy, dưới chân lại có chút chần chờ. Dừng một lát, bước nhanh đi rồi đi lên, đón nhận Mộng Khê kia lạnh nhạt không dậy nổi một tia gợn sóng ánh mắt, nhị gia kích động tâm dần dần bình tức xuống dưới, nàng cuối cùng cùng hắn có khoảng cách. Đã hơn một năm không thấy, hắn biến đen, lại càng thêm vĩ ngạn cao ngất. Mộng Khê cũng xa xa nhìn chăm chú vào Tiêu Tuấn, thấy hắn vài bước tiến lên, đứng ở kia, chỉ ngây ngốc xem các nàng, cũng lý giải hắn du tử trở về kích động tâm tình, tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc, đánh vỡ trầm mặc. Nhị gia một đường mạnh khỏe, tỳ thiếp nên đón đến chậm, mong rằng nhị gia thứ tội. Thấy nhị gia, Mộng Khê cũng không biết nên nói cái gì, trong ấn tượng cổ trang diễn, thật lâu không thấy bằng hữu đều nói như vậy, nhị gia nghe xong lời của nàng, cũng là sửng sốt, cảm thấy lời này đặc biệt xoay. Khả lại nghĩ không ra thế nào không đối, mở miệng nói. Khê Nhi không cần đa lễ, này đã hơn một năm ta không ở trong phủ, vất vả ngươi, trong nhà cũng khỏe đi. Trong phủ hết thể đều hảo, lão thái quân Thiên Thiên nhắc tới ngài đâu. Mộng Khê vừa nói vừa nghiêng người nhường Di Nương qua tới chào. Vài cái Di Nương tiến lên nhất nhất chào, Tiêu Tuấn cũng nhất gật đầu một cái ứng, cũng không đáp lời, nghe được có nghẹn ngào thanh. Mộng Khê đục lỗ nhìn lại, chỉ thấy Thúy Di Nương hai mắt hồng hồng, một bộ lê hoa mang vũ bộ dáng. Thật sự là phân ngấy tô dung tiểu ước át. Dựa vào, về phần như vậy sao, tài đã hơn một năm không thấy mà thôi, nàng khả một điểm cảm giác đều không có. Chính trong lúc suy tư, cảm giác nhị ra ánh mắt phóng tới, nhìn chăm chú nhìn lên, nguyên lai Di Nương nhóm sớm gặp xong rồi lễ, đứng ở một bên, chờ nhị ra cùng nàng thế nào an bày, Mộng Khê bước lên phía trước một bước, nói. Nhị ra, Lão Thái Quân, Đại Lao Gia, Đại Phu Nhân đều ở Thọ Hy Đường chờ ngài, ngài về trước Tiêu Tương Viện rửa mặt. Vẫn là trực tiếp đi Thọ Hy Đường. Mãi mãi, phụ thân cùng mẫu thân nhất định đều sốt ruột chờ, trực tiếp đi Thọ Hy Đường đi, trễ chút lại rửa mặt cũng giống nhau. Hồng Châu Hồng Hạnh, các ngươi hồi Tiêu Tương Viện, đem nhị gia rửa mặt dùng vật chuẩn bị đưa đi Thọ Hy Đường, mắt thấy muốn dùng cơm trưa, nhị gia không bằng ở Thọ Hy Đường đơn giản rửa mặt một chút, miễn cho qua lại ép buộc. Mộng Khê xem nhị gia phân phó. Tiêu Tuấn nghe xong gật gật đầu, chỉ vào phía sau mấy chiếc xe nói. Như vậy cũng tốt. Này mấy chiếc xe cũng cùng nhau đuổi về Tiêu Tương Viện, Di Nương trước hết hồi viện đi, ta cùng nhị mãi mãi ở Lao Thái Quân kia dùng quá ngọ sau khi ăn xong, còn muốn cùng Đại Lao gia Lao Thái Quân hồi bẩm sự tình, tưởng là buổi tối tài năng hồi Tiêu Tương Viện. Vài cái Di Nương cùng Hồng Ngọc nghe xong, thất vọng ứng thanh, lắc mình đứng ở hai bên cấp nhị gia nhị mãi mãi nhường đường. Nhị gia thỉnh. Mộng Khê chỉ vào đỉnh đầu cô kiệu nói. Lại hướng nhị gia nhẹ nhàng nhất phúc, đỡ chi thù, xoay người thượng một khắc đỉnh cô kiệu. Làm vợ chồng, nay trong phủ nguyên là bị có hai người đồng gia đồng tiến khi cộng thừa đỉnh đầu đại kiệu, chút bất chi bất giác đổi thành hai đỉnh kiệu nhỏ, Tiêu Tuấn xem trước mắt hai đỉnh kiệu nhỏ, có chút thất vọng, hắn cùng nàng chút bất chi bất giác, dưỡng thành nhiều như vậy lạn thói quen, hắn đã trở lại, đầu tiên sửa sửa quy củ. Chương 172, trêu cợt. Chương 172, trêu cợt. Ngộng Khê cùng Tiêu Tuấn cố kiệu một trước một sau đi đến Thọ Hy Đường, thị thường, thị họa sớm hậu tại kia, thấy hai người hạ kiệu. Bận đón đi lên, gặp qua lễ nói. Nhị gia cuối cùng đến, Lao Thái Quân, Đại Lao gia, Đại Phu Nhân đều ở trong phòng chờ đâu, đã hỏi mấy lần, nhị gia, nhị mãi mãi mau theo nô tỳ tiến vào. Mọi người vây quanh hai người vào đại sảnh, chuyển qua bình phòng, lão thái quân đợi nhân sớm ngồi ở kia, vừa thấy nhị gia tiến vào, liên lão thái quân đều đứng lên, run run rẩy rẩy nói: "Con của ta, ngươi rốt cục đã trở lại, muốn chết mãi mãi, mau tới đây nhường mãi mãi nhìn một cái." Gặp lão thái quân đứng lên, Tiêu Tuấn bận vài bước tiến lên, bị lão thái quân cầm trụ tâm can bảo bối kêu lên. Tuấn Nhi một người ở bên ngoài, liên cái chiếu cố nhân đều không có, tưởng là ăn không ít khổ, ngươi xem, trở nên lại hắc vừa gầy. Tuấn Nhi cũng thực nhẫn tâm, vừa đi gần một năm rưỡi, mà ngay cả mừng năm mới đều không trở lại, liền một người ở bên ngoài ngao. Mãi mãi, không phải Tuấn Nhi không nghĩ trở về, là thoát không ra thân, nhường mãi mãi nhớ thương. Tuấn Nhi không có chịu khổ, phía nam ngày độc, là nhân đều sẽ bị phơi hắc, Tuấn Nhi hiện tại thân thể khả rắn chắc, không tin mãi mãi ngài xem. Tiêu Tuấn vừa nói, một bên triệt khởi ống tay áo lộ ra cường tráng hữu lực cánh tay nhường lao thái quân xem, đại phu nhân, đại lao ra thấy. Cũng không khỏi mạt nổi lên ánh mắt. Thật lâu sau, lao thái quân tài nối tay, nhị gia phủ lao thái quân ngồi, có thế này cùng Mộng Khê cùng nhau cấp đại lao gia, đại phu nhân thấy lễ, mọi người một lần nữa ngồi xuống, lao thái quân đại lao gia lại hỏi nổi lên phía nam chuyện cùng này một năm tình huống, ngồi ở kia tán gẫu lên. Đang nói, thị thư tiến vào đáp lời. Hồi lao thái quân, hồng hạnh đem nhị gia đổi giặt quần áo đưa tới, lao thái quân trước nhường nhị gia rửa mặt nghỉ ngơi một lát, lại dùng cơm trưa. Xem ta này trí nhớ, thăm nói chuyện, Tuấn Nhi một đường phong trần, tưởng là sớm mệt mỏi, trước tiên ở này đơn giản rửa mặt nghỉ ngơi một lát, dùng quá ngọ cơm mới hảo hảo nghỉ ngơi, Khê Nhi cũng không cần tại đây cùng, cùng nhau đi xuống hầu hạ nhị gia. Ngồi ở một bên chính không có chuyện gì Mộng Khê nghe xong lão thái quân phân phó, có thế này nhớ tới hầu hạ nhị gia là nàng phân nội công tác, nàng cơ hồ đã quên, bận đứng dậy ứng, tùy ở nhị gia phía sau, từ thị hòa dẫn, đi tới phía tây một cái nhà kề nội, nhất thời Úc. Liền gặp giường đối diện bình phong sau chính bước lên hơi nóng, tưởng là bọn nha hoàn sớm bị tốt lắm nước ấm. Mộng Khê chần chờ dừng bước, không phải đâu, đơn giản rửa mặt là đến nơi, còn muốn tắm rửa. Từ đại hôn tới nay, hắn chưa từng nhường nàng gần người hầu hạ qua, Mộng Khê do dự mà muốn hay không đi ra ngoài, khả đợi nửa ngày, cũng không đợi đến hắn thường nói câu kia ngươi đi ra ngoài đi. Nhất thời không có chủ ý, chỉ thấy hồng hạnh lĩnh cái tiểu nha đầu mang theo tiểu mục thùng theo bình phong sau vòng vo xuất ra, tiến lên thi lễ. Nhị gia, thủy đã bị tốt lắm, tắm rửa nội y đều đặt ở bên trong, áo khoác đặt ở trên giường, thỉnh nhị gia tắm rửa thay quần áo. Tiêu Tuấn gật gật đầu ý bảo các nàng đi ra ngoài, quét mắt đứng ở cửa Mộng Khê, mại bước chân thư thả đi đến tiến vào. Đoan Trang ngồi ở bên giường nhuyễn bước trên, nghe bình phong sau hào hào tiếng nước, Mộng Khê khẩn trương tâm đều phải bật ra, nàng khả chưa từng có trải qua cận cách một đạo bình phong xem nam nhân tắm rửa sự tình. Thực sợ bình phong đỗng nhiên ngã lại hoặc mặt sau kia tọa băng sơn tẩy cao hứng đã quên mặc quần áo bỏ chạy bỏ ra, đại tú dáng người. Vừa mới nhị gia kia liếc mắt một cái cùng hồng hạnh ám chỉ, đều nhường nàng minh bạch, nhị gia là nhường nàng tại đây hầu, hắn tẩy xong rồi hảo hầu hạ hắn, tuy rằng bọn họ chưa từng có gia thiện chi thân, nhưng luôn minh chính luôn thuận bái đường, trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, này lại là ở lao thái quân chỗ, Mộng Khê thật sự không nhi có thể trốn, đành phải kiên trì lưu lại, hoàn hảo cứng rắn túm chi thu không đi. Cho nàng thêm can đảm. Tiêu Tuấn rốt cục tẩy xong rồi, mặc nguyệt bạch sắc trung y, tay cầm khăn lông lau tóc, tha tha đạp đạp theo bình phong sau đi ra, dày ngồi ở cách giường không xa ghế tựa. Chi Thu thấy, bận kêu tiểu nha hoàn tiến tới thu thập, chỉ chốc lát sau, hồng hạnh dẫn tiểu nha hoàn tiến vào công việc lu bù lên, Mộng Khê ngồi ở kia xem các nàng, không biết nên nàng nên làm chút cái gì, vì thế đỉnh động thân tử, lại đoan trang làm nổi lên láo phật ra. Chỉ chốc lát sau, tiểu nha hoàn nhóm liền đem phòng ở thu thập sẵn sàng. Hồng hạnh lại đi lại bang nhị gia lau khô tóc, hầu hạ vãn cái kế, dùng ngân châm đừng, lấy ra quan khăn, nhị gia khoát tay chặn lại, ý bảo không cần, hồng hạnh đem quan khăn đặt ở một bên, nói. Nhị gia là muốn nghỉ ngơi một lát, vẫn là trực tiếp đi tiền đường. Thời điểm không còn sớm, trực tiếp đi tiền đường. Hồng hạnh đứng thanh, tiến lên cầm lấy sớm chuẩn bị tốt nhất kiện xanh đen sắc theo yên sa la sam, rũ khai, muốn hầu hạ nhị gia mặc, nào biết cử nửa ngày, nhị gia chỉ ngồi ở kia xem nhị mãi mãi, không chút sức mẻ. Hồng hạnh mạnh tỉnh ngộ đi lại, hầu hạ nhị gia thay quần áo là nhị mãi mãi phân nội sự, tự mình du cự, nhưng từ đại hôn, nhị gia cũng không nhường nhị mãi mãi gần người hầu hạ, đừng nói hồng hạnh, liên nhị mãi mãi chính mình đều đã quên đây là nàng bột phận. Chính không có chuyện gì Mộng Khê, gặp hồng hạnh đem nhị gia quần áo đưa qua, ngây ngẩn cả người, Chi Thu bận ở phía sau thống thùng nàng, Mộng Khê cuối cùng phản ánh đi lại, đây là nhường nàng hầu hạ đâu, thân thủ nhận lấy, đứng dậy cầm quần áo rũ khai. Nhị gia có thế này đứng lên. Vươn tay phối hợp mặc lên, hầu hạ nhị gia cầm quần áo mặc ở trên người, Mộng Khê trợn tròn mắt, này cổ đại bản khấu, nàng là căm thù đến tận xương thủy, đến cổ đại 2 năm cũng không học hội, quần áo của nàng đều là Chi Thu giúp đỡ khấu, trong tay vướt một đôi bàn khấu, xin giúp đỡ xem Hồng Hạnh cùng Chi Thu. Hai người thoáng nhìn Nhị Gia lạnh lùng sắc mặt, nào dám tiến lên, chỉ trang làm không thấy, giống cây cột giống nhau đứng ở một bên. Bất đắc dĩ, Ngộng Khê đành phải kiên trì cùng bàn khấu hợp lại nổi lên mệnh, dần dần, Ngộng Khê cái chán thấm ra tế hãn, một bên Hồng Châu cùng Chi Thu nhìn xem lại kinh hồn tăng đảm, các nàng cũng không nghĩ tới Nhị mãi mãi thế nhưng sẽ không hề nút thắt. La Sam là ta khâm, bàn khấu đại bộ phận đều ở nách hạ, Nhị Gia liền như vậy thân cánh tay chờ, hai người xem Nhị mãi mãi ngốc dạng. Hận bản thân bất lực tiến lên cấp khấu, nhưng chống lại Nhị Gia lánh băng băng ánh mắt, ngạnh sinh sinh đỉnh tại kia, Chi Thu lại tâm đều bật đến cổ họng, sợ ngay sau đó Nhị Gia mất đi kiên nhẫn, một cước đem Nhị mãi mãi đá ra đi. Ngộng Khê lại nóng nổi, nàng hận không thể tái sinh ra hai cái thủ, hoặc là dùng nha cắn khấu thượng này chết tiệt bản khấu, mất cửu lưu nhị hổ lực, rốt cục khấu xong rồi, lui một bước nhìn nhìn, mặc dù có hai lạp nút thắt chính nóng lòng muốn thử tưởng bật ra khuy áo, nhưng cuối cùng túi chứa nhật trụ hơn phân nửa. Xem ra nửa khắc hơn khi điệu không được. Mặc kệ, đối phó xem qua tiền là được. Tiến lên ngồi xổm xuống tử, thay Nhị Gia túm túm vào áo, không dám rất dùng sức, sợ kia hai lạp nút thắt thực bật ra, cho nàng đẹp mắt. Đứng dậy cao thấp đánh giá một chút, này Nhị Gia trang điểm đứng lên còn rất anh tuấn, đáng tiếc là tòa băng sơn, không một điểm nhân tình vị. Vốn tưởng rằng không có việc gì, đang muốn xoay người, chỉ thấy Hồng Hạnh lại đệ một cái đai lưng, Ngộng Khê lại mắt tròn váng, thờ mắng này cổ đại nam nhân mặc quần áo thực phiền toái. Không nên giống nữ nhân dường như thúc cái gì dây lưng. Thân thủ nhận lấy, nỗ lực nhớ lại, bình thường Nhị Gia bên hông đánh cái gì kết, bế tắc. Nút phòng lọng. Vẫn là nơ còn bướm. Bình thường không chú ý, lúc này trong đầu lại trống rỗng. Nhưng lại nhớ không nổi này đai lưng hẳn là thế nào hệ, chần chờ một lát, tả hữu này dây lưng là hệ ở bên hông, tùy tiện hệ thượng là tốt rồi. Nâng tiền gặp Nhị Gia chính xem nàng, âm thầm thâm hô một hơi, tiến lên một bước, đối mặt Nhị Gia, hai tay cầm đai lưng hai đầu. Hướng Nhị Gia bên hông vòng đi, dù sao cũng là thất thước nam nhân, thắt lưng tổng không giống nữ nhân dường như trong suốt nắm chặt, Ngộng Khê vốn là bé bỏng, lại so với hắn thấp đi một nửa, chính là dán thân có thể vòng qua đều nan, huống chi lại cách nửa thước xa, lược dùng một chút lực, với không tới, lại dùng lực, còn với không tới, không có biện pháp điềm nổi lên. Mũi chân, hứa là bị Ngộng Khê ép buộc không thoải mái, Nhị Gia thân mình mạnh giật mình, Ngộng Khê một cái không lưu ý, thực thực tươi sống cùng Nhị Gia đến cái hung ôm. Chỉnh ghé vào trên người hắn. Chi Thu cùng Hồng Hạnh đều mắt tròn váng, miệng há hốc, bận thân thủ che, Ngộng Khê tiểu tâm can lại bùm bùm khiêu a khiêu, nàng lúc này thậm chí đều có thể nghe được Nhị Gia hữu lực tiếng tim đập, chỉ cảm thấy hai má nóng lên, tưởng là mặt cũng hồng đấu. Gặp Nhị Gia văn ti không núp đích, có thế này bình tĩnh trở lại, hai tay ôm lấy Nhị Gia thắt lưng, về phía trước chuyển một bước nhỏ, rốt cục đứng vững vàng chân, thuận tiện cũng đem hai lưng tha đi qua, rời đi Nhị Gia ôm ấp, gấp hướng lui về phía sau nửa bước. Thế nào còn nhớ rõ đánh cái gì kết, tùy tiện buộc lại cái khấu, cố gắng chấn tĩnh xoay người trở lại Chi Thu bên người, ngẩng đầu thấy Chi Thu trừng mắt một đôi mắt to xem Nhị Gia, cũng quay đầu hướng Nhị Gia nhìn lại. Vừa thấy không quan trọng, Ngộng Khê hận không thể lúc này có cái khâu tiến vào đi, bận nhắm mắt lại ở trong lòng mặc nghiệm, này kết không phải ta đánh. Lại nhìn Nhị Gia, vốn thực phiêu giật nhất kiện là Sam, kia đai lưng lúc này bị Ngộng Khê lung tung ở thắt lưng chính giữa đánh cái chi lăng bát kiểu trường, thoạt nhìn giống cái kẻ dở hơi. Hơn nửa ngày, Ngộng Khê tài mở to mắt, nhớ tới Nhị Gia hình tượng, cũng có muốn cười xúc động, ba ba khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn trộm liếc hướng Nhị Gia, thấy hắn chính lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, thân thủ kéo ra nàng đánh kết, tùy ý ở bên hông đánh cái sống trương, thoạt nhìn thuận mắt hơn. Ngộng Khê túi đầu lại không dám nhìn Nhị Gia, chính không biết nói cái gì, thị cầm gõ cửa tiến vào, thỉnh Nhị Gia dùng cơm. Nhị Gia ứng thanh, quét mắt đang túi đầu xem ngón chân Ngộng Khê, nói một tiếng. Đi thôi, đi trước dùng cơm. Nói xong liền chắp tay sau lưng đi theo thị cầm mặt sau, đi ra ngoài, gặp Nhị Gia ra cửa, Ngộng Khê rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, đỡ Chi Thu xa xa theo ở phía sau. Gặp Nhị Gia đi xa, Chi Thu nhỏ giọng nói. Nhị mãi mãi thế nào không đem ngai lưng giao cho Nhị Gia, nhường hắn vòng qua bên hông, Nhị mãi mãi chỉ phụ trách thắt là đến nơi, nhưng lại tự mình đi tha. Dựa vào, khó trách nàng mất một nửa sức lực cũng vòng bất quá đi, nguyên lai căn bản không cần nàng vòng. Ngươi nói cái gì? Ta đem đai lưng đưa cho Nhị Gia là được, kia hắn vì sao không thân thủ tiếp, xem ta ra chê cười. Nhị Gia sẽ chờ xem Nhị mãi mãi chê cười, ngài không đệ, hắn đương nhiên không thân thủ. Chi Thu trắng Nhị mãi mãi liếc mắt một cái, cảm thấy nhà nàng Nhị mãi mãi có khi thông minh tuyệt đỉnh, có thể có khi nhưng lại so với 3 tuổi tiểu hài tử còn ngu ngốc. Ngộng Khê rốt cục tỉnh táo lại, giật mình gian thấy nhị gia như là ở cố ý trêu cợt nàng, híp mắt nhìn chăm chú vào nhị gia bóng lưng trầm tư đứng lên, trước mắt tránh qua hắn kia lạnh lùng ánh mắt, lắc đầu, không có khả năng, ngẫm lại lắc đầu, mặc kệ, hôm nay này mặt là quăng đến mộ mộ ra. Chương 173, Bách Lan. Chương 173, Bách Lan. Trương Di Nương ngồi ở trên giường, vô về Linh Nhi sưng đỏ mặt, lược có xin lỗi nói. Đều do ta buổi sáng cấp hôn đầu, xuống tay không cái nặng nhẹ, xem đem ngươi đánh cho, còn đau không?
Không đau, Di Nương đánh là hẳn là, đều là nô tỳ không tốt, hỏng rồi ngài chuyện, cảm ơn Di Nương cầu tình, không nhường nhị mãi mãi đem nô tỳ đuổi ra ngoài.
Nghe xong Linh Nhi trong lời nói, Trương Di Nương vừa lòng gật gật đầu, lại chưa từ bỏ ý định hỏi.
Thật sự là tứ nhi bán ngươi.
Là thật, không phải nô tỳ thôi ủy. Nay vóc ngày trọng yếu, nô tỳ so với ngày xưa bỏ thêm cẩn thận, chỉ sợ đi công tác sai, lầm đại sự, biết Thúy Di Nương nhìn ngài không vừa mắt, đã sớm đề phòng, vốn tưởng rằng trước mặt nhị nãi nãi mặt, các nàng không dám ra yêu thiêu thân, ai biết không có một lưu ý liền nói, nhất định là Thúy Di Nương sợ ngài đoạt nổi bật, tài sai xử tứ nhi dở trò xấu, Di Nương ngài không thấy được, Thúy Di Nương xuất môn khi kia vẻ mặt đắc ý dạng, nô tỳ lúc đó hận không thể tiến lên đem nàng tế nát.
Nghe xong Linh Nhi trong lời nói, Trương Di Nương ánh mắt mị thành một cái phủng, thật lâu sau, mới từ trong hàm răng bài trừ vài cái tự.
Thúy Di Nương, theo sau này, này trong viện có ngươi không ta, có ta không ngươi.
Linh Nhi rất ít gặp Trương Di Nương như thế, cảm thấy thất kinh, nhớ tới Lý Di Nương, nàng trong phòng đại nha hoàn đều bị mua vào kỹ viện, tâm mát nửa thanh, bận khuyên căn nói.
Di Nương mau đừng nghĩ như vậy, ngài đừng quên, Thúy Di Nương là đại phu nhân bên người nha hoàn, đại phu nhân ít nhiều hội che chở nàng chút, tả hữu nàng không sinh dưỡng. Bất qua ỷ vào tuổi trẻ chút thảo nhị gia hỉ, tổng không bằng ngài cùng nhị gia thân hậu, chúng ta vẫn là hảo hảo mà thủ tiểu thư sống mới là.
Nhắc tới con cái, Trương Di Nương bỗng nhiên tưởng tới một chuyện, hỏi.
Này hai ngày bận cũng đã quên hỏi, kia Bách Lan đưa đến Hải Đường Viên.
Nghe xong Trương Di Nương trong lời nói, Linh Nhi trước mắt sáng ngời, trả lời.
Di Nương không nói, nô tỳ cũng đã quên, hôm kia sẽ đưa đi qua, khi đó ngài chính thu xếp chị làm đồ trang sức, nô tỳ nghĩ về sau lại hồi ngài. Không nghĩ lại đã quên.
Thế nào đưa đi, Thúy Di Nương không khả nghi tâm.
Vài ngày trước nô tỷ khứ thủ phân lệ, vừa khéo gặp phải Ngũ Nhi, liền thuận miệng nhắc tới ngài vì nên đón nhị gia, tìm ra chân quý 2 năm Bách Lan, cũng nói này hương liệu hương vị độc đáo, nhị gia đều khen không dứt miệng.
Ngũ Nhi nói gì?
Ngũ Nhi đầu tiên là hỏi ở đâu mua, nô tỷ nói là ngài ca ca 2 năm trước cùng bằng hữu rời bến khi ngẫu nhiên gặp được, biết nhị gia tố hỉ kỳ hương, có thế này hiến vật quý giống như tặng đến. Đại tề căn bản không có, nhị gia không ở nhà, Di Nương tự mình đều không bỏ được dùng.
Ngươi nói rất khá, sau này thế nào?
Sau này Ngũ Nhi hỏi có thể hay không vân chút cho nàng, nói nàng có thể ra giá cao, nô tỳ sợ đáp ứng rất thống khoái các nàng hội khả nghi, liền cự tuyệt, chỉ một cái vẻ khoa kêu Bách Lan ưu việt.
Ngươi như vậy khoa, sẽ không sợ các nàng khả nghi.
Không sợ, Di Nương không biết, kia Ngũ Nhi đã cho ta cố ý ở nàng trước mặt khoe ra, lúc đó mặt liền tái rồi. Lấy này nọ trực tiếp đi rồi.
Vậy ngươi sau này lại tìm cái gì lấy cớ đưa đi qua?
Thế nào dùng chúng ta tìm lấy cớ, là Bảo Châu tìm ta, nói là đại phu nhân nghe nói Bách Lan, tưởng thảo chút đi, Di Nương ngài tưởng, đại phu nhân theo không thích này đó, tú cô nương lại không có tới, làm sao có thể ba ba phái Bảo Châu đến đòi, nhất định là Thúy Di Nương cầu Bảo Châu, bất quá đánh đại phu nhân cờ hiệu, Thúy Di Nương làm nha hoàn khi cùng Bảo Châu là tốt nhất, nô tỳ làm bộ khó xử nửa ngày, nói là phải về ngài. Ngày thứ hai mới cho Bảo Châu đưa đi qua, tặc vóc nô tỳ cố ý hỏi.
Thăm một chút, nghe Thúy Di Nương tiểu nha hoàn nói, Thúy Di Nương vì nhị gia hồi phủ, cố ý thảo cái gì kỳ hương, tưởng chính là Bách Lan, chính là nô tỳ không hiểu, tốt như vậy hương liệu, nhị gia liền thích được ngay, vì sao bạch bạch tiện nghi Thúy Di Nương.
Nghe xong Linh Nhi câu hỏi, Trương Di Nương đáy mắt tránh qua một tia âm ngoan, trầm ngâm một lát nói.
Lần trước ca ca đến, mới nói này Bách Lan là hải ngoại kỳ thổ dùng hương bách, cỡ lộ vở cánh hoa. Xạ hương chờ nguyên liệu điều chế, mùi độc đáo cửu viễn, rất là khó được, nhưng này xạ hương có thể hầu gái nhân vô sinh, đáng tiếc ta trước kia không biết, chính mình dùng xong một đoạn thời gian, từ có tam tiểu thư, nhị gia tuy là thường thường đi lại chưa từng lại có nhất nam bán nữ, tưởng là cùng dùng này Bách Lan có liên quan, chỉ hận ca ca chỉ nói nhị gia thích kỳ hương, nơi nơi tìm đòi.
Vội tới ta, phản hại ta, không gặp mấy ngày nay ta chính điều trị đâu, nhị gia đã trở lại, lần này nhất định phải một lần được con trai. Một khi có tiểu công tử, sẽ không sợ Thúy Di Nương lại phô trương.
Đang nói, Kim Phượng đẩy cửa tiến vào, vừa thấy Kim Phượng, Trương Di Nương nhãn tỉnh sáng lên, sớm đã quên đề tài vừa rồi, vội vàng hỏi.
Nhị gia đã trở lại, hỏi không có hỏi ta vì sao không đi nên đón, nhị gia trở về đều làm cái gì. Hiện tại ở đâu, có hay không nói đêm nay túc ở đầu cái trong viện. Kim Phượng tiếp nhận tiểu nha hoàn đưa qua thủy uống một ngụm, thở hổn hển khẩu khí thô, tài cười nói. Di nương một hơi hỏi nhiều như vậy, nô tỳ liền một chữ miệng, đống chốc thế nào trả lời. Trương Di nương nghe xong ánh mắt nhất lập. Nha đầu chết tiệt kia, còn không mau nói, lại nói chút vô dụng, xem ta không chủ ý ngươi. Kim Phượng le lưới, biết điều nói. Buổi sáng nhị gia trở về thời điểm, trên cửa nhân nhiều lắm, tưởng là nhị gia không tốt tuần gian ngài sự tình, bất quá nô tỳ khả xem rõ ràng, di nương nhóm thỉnh ăn khi, nhị gia ánh mắt luôn luôn dao động bất định, hơn nữa thúy di nương, đối với nhị gia thẳng mặt nước mắt, khả nhị gia một bộ không yên lòng bộ dáng, chỉ tùy ý dạ, liền đuổi rồi, di nương ngài không ở trước mặt, không thấy được, thúy di nương lúc đó mặt đều tái rồi, muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ, đạm bạch bạch thối lui. Đến một bên, nô tỳ ở phía sau nhìn thẳng muốn cười. Kim Phượng nói xong, nhìn lén Trương Di nương liếc mắt một cái, thấy nàng đã mặt mày hớn hở, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Nô tỳ đoán rằng, nhị gia nhất định là nhìn không tới ngài, trước mặt mọi người mặt lại không dễ chịu hỏi, cho nên mới không có tâm tư. Tiếp nói, đừng nhưng lại nói chút vô dụng. Nghe xong Kim Phượng trong lời nói, Trương Di nương hưng phấn hợp không lên miệng, làm bộ hấn một câu. Kim Phượng thấy, lại nhu thuận nói lên. Gặp qua lễ. Nhị gia liền mệnh tất cả mọi người trở về, cùng nhị mãi mãi đi thọ hy đường. Cùng nhị mãi mãi cùng đi. Nhị gia cũng tọa cố kiệu. Nhị gia cũng tọa cố kiệu, nhưng cùng nhị mãi mãi tách ra ngồi hai đỉnh cố kiệu. Trương Di nương nghe xong lời này, thở phào nhẹ nhõm nói. Ta nói đi. Nhị gia hồi phủ, đương nhiên cùng với nhị mãi mãi cùng đi bái kiến Lao Thái Quân, bất quá là chạy theo hình thức thôi. Chính là, nô tỳ cũng là nghĩ như vậy, đây đều là trong phủ quy củ. Nhị gia tài sẽ không thực thích cùng nhị mãi mãi đồng gia đồng tiến đâu, dùng quá ngọ cơm, Lao Thái Quân liền đem đại phu nhân, nhị mãi mãi đều đổi rồi, nhị gia hiện tại đang cùng Lao Thái Quân đại lao ra ở Thọ Hy đường Tây nhà kề nghị sự đâu. Nhị mãi mãi cũng đã trở lại. Đã trở lại, nhị gia nói muốn nghỉ đến rất chế, muốn nhị mãi mãi về trước Tiêu Tương viện, cũng nhường nhị mãi mãi đưa hắn buổi sáng đuổi về mấy xe này nọ sửa sang lại một chút, nói là phân cho các viện, đều viết tên, nhường nhị mãi mãi lên án nhân đưa đi. Còn lại kiểm kê, đặt ở trong khố. Trương Di nương trợn to mắt nhìn Kim Phượng. Loại này việc vặt, nhị gia hướng đến lười hỏi đến, thế nào nhưng lại an bày như vậy cẩn thận. Người chính thai nghe được. Nô tỳ cũng kỳ quái, nhị gia hảo hảo thế nào quản khởi hậu viện chuyện, tưởng là cảm thấy nhị nãi nãi ngốc, nhân lại lười nhác, tài chính mình an bày. Nhị gia đi tây nhà kề tiền, luôn luôn đi theo nhị nãi nãi phía sau, ra sảnh môn, tài phân phó nhị nãi nãi, nô tỳ liền đứng ở bên ngoài cách đó không xa, nghe được rành mạch. Trương Di nương nghe xong Kim Phượng trong lời nói, tổng cảm thấy thế nào không đối, nhưng lại nói không nên lời, không lại nghĩ nhiều, lại hỏi tiếp nói. Nhị gia chưa nói đêm nay túc ở đâu cái vườn. Chúng ta thật sớm làm chuẩn bị. Nhị gia chỉ nói muốn rất trễ, đến lúc đó phái nhân truyền tin trở về, chưa nói túc ở đâu. Theo lý nay vóc hẳn là túc ở nhà giữa, tưởng là nhị gia trước mặt nhị mãi mãi mặt khó mà nói đi khác vườn, nói không chính xác sẽ trực tiếp đến chúng ta sân, đến lúc đó phái nhân cấp nhị mãi mãi truyền cái tin đó là. Trương Di nương nghe xong, trầm tư một lát, nói. Đêm nay nhị gia không phải đến này, chính là đi hải đường viên, mặc kệ thế nào, chúng ta sớm làm chút chuẩn bị mới là, miễn cho trở tay không kịp, đúng rồi, nhị mãi mãi trở về không nói cái gì. Nô tỳ sợ nhị mãi mãi sau khi trở về, muốn truyền các vị Di nương đi nói chuyện, dù sao nhị gia vừa trở về, mang gì đó nhiều, cần sửa sang lại, liền luôn luôn đi theo vào Tiêu Tương viện, nghĩ nhị mãi mãi truyền ngài, nô tỳ liền trực tiếp truyền, đợi nửa ngày. Nhị mãi mãi chỉ truyền đại di nương đi qua kiểm kê nhị gia mang về đến gì đó, liền làm cho người ta tan tác, nói là di nương nhóm vì nên đón nhị gia nổi lên sớm tinh mơ, đều thực vất vả, buổi tối không cần đi qua thỉnh an, sớm đi nghỉ. Người đó là, Trương Di nương vừa nghe kiểm kê này nọ, như vậy có du đầu kiếm hảo sự, nhị mãi mãi chỉ truyền đại di nương, không cứ gọi các nàng đi qua, nhất thời ghen ghét dữ dội, hừ lạnh một tiếng. Nhường chúng ta nghỉ ngơi. Nàng có cái kia hảo tâm. Nhất định là sợ chúng ta đi qua gặp được nhị gia trở về, đoạt nổi bật, hừ, không nhường đi qua, ta còn không đồng ý hầu hạ nàng đâu. Linh Nhi nghe xong bận phụ hòa nói. Chính là, đại di nương cũng không biết thế nào căn cân hỏng rồi, này hai năm đối nhị mãi mãi nói gì nghe nấy, rất giống điều cầu, chẳng lẽ còn mong chờ theo nàng kia được đến cái gì ưu việt chưa từng. Ưu việt, hừ, nghĩ đến Mỹ, này ra là đại phu nhân làm, đi theo nhị mãi mãi còn có thể hảo, không chịu phạt liền thiêu cao thơm. Ngươi không gặp tự nhị mãi mãi vào cửa, nhị gia không sủng qua không nói, đại phu nhân lại liền con mắt đều không xem qua, nói là chủ tử, cũng không như một cái nô tài thể diện, một cái An tổng quản liền đem nàng áp thành như vậy, không nói nàng các nguyện phân lệ không bình thường xuống dưới qua, đang nói này hai năm nàng thế nào sự kiện đến An tổng quản tốt lắm xử. Nay vóc lớn như vậy ngày, ngươi xem nàng trang điểm cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, đầu đầy không một cái đáng giá sự việc. Nghe Trương Di Nương nói như vậy, Kim Phượng tiếp lời nói. Nói cũng là, Di Nương cũng đừng nóng giận, nhị gia đã trở lại, biểu cô nương nhất định sẽ đi lại xem nhị gia, này biểu cô nương mắt thấy thập thất, đều nhanh thành gái lỡ thì, luôn luôn không tìm nhà chồng, còn không phải chờ nhị gia, hai năm trước nghe nói Lao Thái Quân đều chuẩn, bởi vì nhị gia đột nhiên xuất môn, việc này tài lực hạ, nhị gia đã trở lại, chuyện này còn phải đề xuất, đến lúc đó nhị nãi nãi ngã, ngươi liền xem đi, đại Di Nương cũng sẽ không tốt. Nghe Kim Phượng nhắc tới biểu cô nương, Linh Nhi chần chờ nói. Biểu cô nương đến, chúng ta ngày cũng không tốt qua. Trương Di Nương nghe xong, thần sắc nhất ám, trầm mặc thật lâu sau, không cam lòng nói. Lại không dễ chịu, cũng không đến mức bị hưu hạ đường. Linh Nhi cùng Kim Phượng thấy thế, thế nào còn dám nói chuyện, túi đầu bắt đầu tính toán nên đón nhị gia tới được sự tình, không trước chuẩn bị tốt, nhị gia thực đi lại, nhường Di Nương đã đánh mất mặt, vậy có các nàng ngày lành qua. Chương 174, nhân sinh nếu mãi như mới gặp. Chương 174, nhân sinh nếu mãi như mới gặp. Mùa hè ngày dài, mắt thấy đã qua giờ dậu, thiên cũng liền vừa mới lau hắc, nhị môn sớm thượng khóa, Thúy Di Nương chính trang điểm ngay ngắn chỉnh tề ở trong phòng chuyển á chuyển, Ngũ Nhi đứng ở một bên nhìn xem hoa cả mắt, thầm nghĩ. Này Thúy Di Nương cũng thực sự tinh thần, sáng sớm thức dậy như vậy sớm, một ngày không ngủ thấy, đến bây giờ cơm chiều cũng vô dụng, còn đi được như vậy hữu lực, có tâm cứ gọi lại nàng nghỉ ngơi một chút, lại nghĩ tới nàng thường ngày ngoan động, nào dám quấy rầy. Đứng ở kia ánh mắt theo Thúy Di Nương đổi tới đổi lui. Rốt cục, Thúy Di Nương chuyển mệt mỏi, ngừng lại, xem Ngũ Nhi hỏi. Giờ nào, nhị gia luôn luôn không tin sao. Giờ dậu một khắc, thời điểm không còn sớm, Di Nương trước dùng chút cơm đi, Di Nương một ngày đều không ăn bao nhiêu này nọ. Cũng tốt. Nghe xong Thúy Di Nương trong lời nói, Ngũ Nhi nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn kêu tiểu nha hoàng chuyển cơm, lại bị Thúy Di Nương gọi lại. Quên đi, vạn nhất đang dùng giờ cơm, nhị gia đi lại, không kịp trang điểm lại. Nhường nhị gia nhìn chật vật, chờ một chút đi. Nhưng là Di Nương, nếu nhị gia đến, ngài vừa muốn hầu hạ nhị gia, thế nào còn có thời gian dùng cơm? Dù sao cũng một chút cơm chiều, cũng đói không chết người, sớm biết rằng nhị gia trễ như vậy còn chưa có trở về, sớm đi dùng cơm tốt lắm, đều đợi đến lúc này, liền chờ một chút đi, nhị gia còn tại Lao Thái Quân kia sao? Tưởng là còn tại kia, tứ nhi ngay tại Tiêu Tương Viện cửa hậu, nhị gia đi đâu cái sân, đều đi ngang qua kia. Nếu không nô tỷ nhìn liếc mắt một cái. Quên đi, tứ nhi làm việc vững chắc, ngươi liền ở lại đây đi, đây là cái kia bách lan. Thúy Di Nương đang nói, một cỗ mùi thơm bay vào trong mũi, mùi độc đáo mà nồng liệt, bận đi đến lư hương tiền cẩn thận xem, nghe. Đúng vậy Di Nương, nô tỷ vừa châm, lúc này hương khí tài tràn đến, Di Nương ngài nghe thấy, thật dễ ngửi. Ân, nhị gia nhất định thích, trách không được cái kia hồ ly tinh không bỏ được cấp, ta nói đi, hai năm trước. Nhị gia nhưng lại hướng nàng cùng Lý Di Nương trong phòng chạy, nguyên lai là dùng này câu dẫn nhị gia, này hương hiếm lạ, nhị gia liền thích, về sau muốn cẩn thận chút, nhị gia đến lại điểm, trong ngày thường cũng đừng dùng xong. Là, nô tỳ biết nên làm như thế nào. Đang nói, chỉ thấy tứ nhi buồn bã hiểu sỉu đẩy cửa tiến vào, Thúy Di Nương vừa thấy, tâm liền hoảng, mở miệng hỏi nói. Nhị gia đã trở lại, đi ai vườn, Trương Di Nương sao? Nói xong gặp tứ nhi xem nàng không nói, ánh mắt nhất thời lập lên. Nói chuyện a, câm rồi à? Nhất tưởng chính là cái kia hồ ly tinh, có phải hay không? Hồi Di Nương, nhị gia sớm đã trở lại, trực tiếp đi nhà giữa, nô tỳ liền ở bên ngoài hậu không dám rời đi, sợ nhị gia hồi nhà giữa xử lý xong việc vụ sẽ đến chúng ta vườn, khả nô tỳ tả chờ hữu chờ, không thấy động tĩnh, vụ trộm tìm tiểu nha hoàn sau khi nghe ngóng, mới biết được, nhị gia buổi tối ăn rượu, nói là mệt mỏi, sai người đi đông sương đều nhị mãi mãi đi qua nhu chân, hiện tại đã ngủ lại. Thúy Di Nương nghe xong lời này, ngồi yên sau một lúc lâu, mạnh nắm lên án thượng chén trà ném nơi đi, mở miệng nói. Tại sao có thể như vậy, nhị gia cho tới bây giờ không nhường nhị mãi mãi hầu hạ. Tứ Nhi, Ngũ Nhi sợ tới mức bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói. Di Nương bất giận, theo lý thuyết nhị gia hồi phủ thứ nhất đêm, là muốn túc ở thượng phòng, đây là quy củ, nhị gia là cái cực giữ quy củ nhân, hôm nay chính là làm cấp hạ nhân xem, ngày mai, nhị gia nhất định sẽ tới được. Ngọc Khê ngồi ở bên giường tú đôn thượng, nhẹ nhàng mà cấp nhị gia ấn chân, dương mắt nhìn quét này phòng ở, tự nhị gia lần trước lành bệnh sau, hai năm đến nàng lại không bước vào này gian phòng ở, lại tiến vào, có một loại sự việc nhân phi cảm giác, trong ấn tượng kia đỏ thâm nhan sắc sớm bị đổi điệu, rốt cuộc nhìn không ra nơi này từng là nàng cùng hắn động phòng, nơi này đã không có hắn cùng nàng chi nhớ, nghe trên giường truyền đến tiếng ấy, Ngộng Khê ngừng trong tay động tác, nhẹ nhàng. Mà cấp nhị ra cái điều bạc thảm, chỉ ra ý Hồng Châu đi ra ngoài, nàng cũng điêm chân đi ra ngoài. Nghe được nhẹ nhàng tiếng đóng cửa, Tiêu Tuấn mở mắt, xem Ngộng Khê rời đi thân ảnh, một tia phiền muộn xẹt qua trong lòng, ở hắn yêu thượng nàng sau, nàng cùng hắn cũng đã trở nên xa lạ, hắn liền đứng ở nàng trước mặt, nàng lại không biết hắn tâm. Ngộng Khê cho hắn cái thảm khi liền tỉnh, hắn không chớp mắt, kỳ vọng nàng có thể giống đại hôn khi như vậy, chờ hắn đang ngủ, nàng tài nhẹ nhàng mà lướt qua hắn thân mình, dán tường nằm xuống, khi đó giữa bọn họ khoảng cách là có thể nhìn đến, hiện tại, nàng liền đứng ở trước mặt hắn, hắn lại không cảm giác nàng tâm ở nơi nào, bọn họ còn có thể trở lại lúc ban đầu sao. Nhân sinh nếu mãi như mới gặp nên có bao nhiêu hảo, nay chỉ có thể nhìn nàng bóng lưng, cũng không dám nói cho nàng, hắn yêu nàng. Thật lâu không vất vả như vậy, Ngộng Khê lại có chút không thích ứng, theo thượng phòng trở về, sớm thượng giường nghỉ ngơi. Khả sáng sớm hôm sau, vẫn là khởi không đến, bị Chi Thu Cường túm xuống giường, hầu hạ rửa mặt sạch, ngồi ở trang điểm kính tiền còn có chút mơ hồ, Chi Thu một bên cho nàng sơ đầu, vừa nói. Nhị gia đã trở lại ở thượng phòng ở, ấn quy củ nhị mãi mãi nay vóc muốn đi qua cấp nhị gia thỉnh an, đừng lầm canh giờ, lại nhường nhị gia chọn lễ. Trước kia hắn ở khi, không phải cũng không cần đi cho hắn thỉnh an sao, đều là trực tiếp đi lão thái quân kia, đến hắn thế nào nhất cọ sát, lại không biết bao lâu, hắn là thân nhi tử trễ một lát không có việc gì, ta nhưng là mẹ kế dưỡng, một khắc cũng chậm trễ không được, ngươi không gặp đại phu nhân mỗi ngày xem ánh mắt ta, một bộ hận không thể ăn ta bộ dáng. Nhưng là nhị mãi mãi. Đừng này cái kia, hết thảy đều ấn lao quy củ đến, liền cứ như vậy đi, hắn lúc này đây trở về, chúng ta cũng nên có cái kết quả, này hai ngày thôi lý độ, ngoại trạch sự tình, nắm chặt chút làm, chưa chừng ta 10 ngày nửa tháng liền ra phủ. Chi Thu nghe xong nhị mãi mãi trong lời nói, nắm lược tay không tự giác run run một chút, lược suýt nữa rơi trên mặt đất, tuy rằng lấy Di Xuân Đường thực lực, nhị mãi mãi ra phủ cầu sinh, đã không phải việc khó, tuy rằng nàng cũng nhận vì nhị gia chẳng phải phu quân. Khả trong đầu thâm căn cố đế nữ tử theo một chung tư tưởng, khiến nàng theo bản năng không hy vọng nhị mãi mãi bị hưu hạ đường, dù sao nhị mãi mãi cùng nhị gia là viên cho làm con thừa tự. Cho dù nhị mãi mãi thật sự có thể tiếu ngạo giang hồ, tiêu giao cho sơn thủy trong lúc đó, nhưng này dù sao cũng là một loại phiêu bạt cuộc sống, nhất định sẽ không bị thế nhân nhận, nhất định cô tịch cả đời, tuy rằng nàng sớm quyết định, nếu thực sự ngày nào đó, nàng cũng cả đời không gả, dùng để bồi nhị mãi mãi, nhưng mỗi khi nghĩ vậy chút, đấy lòng vẫn là cảm thấy tuyệt vọng, ở sâu trong nội tâm luôn có một tia chờ đợi, hy vọng nhị mãi mãi như vậy hảo nhân có thể có một hạnh phúc viên mãn. Tương lai. Theo kính trung nhìn Chi Thu đứng ở giữa không trung thủ, Ngộng Khê bất giác thầm than, này Chi Thu, nàng 2 năm đến nhọc lòng tẩy não, cũng không có thay đổi nàng bao nhiêu, nàng vẫn như cũ cố chấp nhận vì nữ nhân hẳn là theo một chung, cho dù này Tiêu phủ có thể ăn thịt người, cho dù cùng nhị gia cả đời không lui tới, chỉ cần quải cái nhị mãi mãi danh hiệu là tốt rồi. Điều này làm cho Ngộng Khê dị thường suy sút, một cái như vậy chán ghét nhị gia Chi Thu, nàng đều cải biến không xong, càng đừng nói nàng thống hận này nam tôn nữ ti chế độ phong kiến. Động tác mau chút. Nha. Chi Thu phục hồi tinh thần lại, bận ứng thanh, nhanh nhẹn cấp nhị mãi mãi vãn khởi một cái bách hợp kế, Ngộng Khê theo kính trung tả hữu nhìn xem, gật gật đầu. Có thế này đứng dậy từ Chi Xuân hầu hạ thay sớm chuẩn bị tốt nhất kiện bột nước bách hợp gấm cắt phục, thu thập sẵn sàng, Chi Xuân vây quanh nhị mãi mãi dạo qua một vòng. Hưng phấn mà nói, nhị mãi mãi nhân bộ dạng Mỹ, mặc cái gì đều chịu xem, cái này quần áo hoa sắc rất đơn giản, nô tỳ vốn tưởng rằng mặc vào đến sẽ không rất hảo, không nghĩ tới xuyên đến nhị mãi mãi trên người, nhẹ đạm, nói không nên lời ưu nhã, ta thấy đều phải động tâm, không biết có thể hay không mê hoặc nhị ra. Bản bị khoa Mỹ tư tư Ngộng Khê, nghe xong Chi Xuân cuối cùng một câu, mặt bất giác khóa xuống dưới. Dựa vào, các nàng hoa lớn như vậy tâm tư trang điểm nàng, là muốn nhường nàng đi câu dẫn nhị ra à. Dùng ngón tay chạc chạc Chi Xuân đầu. Ngươi a, đừng nhưng lại nói chút có hay không đều được, thành thật ở trong phòng đốc. Chi Xuân lẽ lưới, Chi Thu rõ ràng phi một ngụm, chọc Chi Xuân khắp thắt lưng, trừng mắt nhất hai mắt to giết người dường như xem nàng. Ngộng Khê trực tiếp đỡ Chi Thu đi ra, hai người kia, vừa mở mắt liền ầm ĩ, không có một ngày yên tĩnh, vẫn là mau đem các nàng tách ra thành tinh chút. Vừa ra khỏi cửa khẩu, không khỏi ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Hồng Châu chính chờ ở ngoài cửa, cùng Chi Hạ biết đông trò chuyện thiên. Ba người gặp nhị mãi mãi xuất ra, đều im miệng, tiến lên cấp nhị mãi mãi thỉnh an, Ngộng Khê không hiểu hỏi. Hồng Châu sớm như vậy liền đi qua, thế nào không vào nhà. Chi Hạ cũng là, cũng không đi vào thông báo một tiếng. Nhị mãi mãi đừng trách Chi Hạ, là nô tỳ không cho nàng vào đi thông báo, nhị gia buổi sáng phân phó nô tỳ liền tại đây hậu nhị mãi mãi xuất ra, hảo cùng đi thọ hy đường thỉnh an.
Cùng nhau, cùng ai cùng nhau?
Nghe xong lời này, Hồng Châu nghi hoặc nhìn nhị mãi mãi liếc mắt một cái, thầm nghĩ, này nhị mãi mãi thật hồ đồ, này còn dùng hỏi. Nhưng chủ tử câu hỏi, lại không thể không đáp, bận trả lời.
Đương nhiên là nhị gia, ấn quy củ, nhị mãi mãi cùng nhị gia hẳn là cùng đi thọ hy đường thỉnh an.
Thoáng nhìn Hồng Châu ánh mắt, Mộng Khê cũng có chút mất tự nhiên, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, làm sao có thể hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề, ra vẻ các nàng đại hôn tới nay liền không cùng nhau thỉnh qua ăn, não nàng nhất thời nhưng lại không chuyển qua luôn đến.
Một bên Chi Thu Khụ Thanh hỏi, nhị gia ở thượng phòng chờ sao, chúng ta cái này đi qua.
Hồng Châu gật đầu ứng thanh là, liền xoay người ở phía trước dẫn đường, vừa xong sảnh cửa, đang muốn đi vào, chỉ thấy nhị gia đã mặc chỉnh tề đi ra, Mộng Khê tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc.
Nhị gia an.
Nhị gia An Chi Thu cũng tiến lên thỉnh an.
Ân, thời điểm không còn sớm, đi thôi.
Nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, Tiêu Tuấn đáy mắt tránh qua một tia kinh diễm, trong chốc lát lại khôi phục nhất quán lạnh như băng.
Gật đầu nói xong, đã sải bước về phía trước đi đến.
Chi Thu cùng Mộng Khê lẫn nhau nhìn thoáng qua, chậm rãi đi theo mặt sau.
Đoàn người đi đến nhị ngoài cửa, Mộng Khê mắt tròn váng, nàng Cố Kiệu đi đâu vậy, chỉ đỉnh đầu Cố Kiệu cô linh linh đứng ở kia. Bốn gã sai vật hai cái bà chim đỗ quên quy củ cự lập ở một bên.
Gặp nhị gia cùng nhị mãi mãi xuất ra, bước lên phía trước thỉnh an, Hồng Châu đã tiến lên đả khởi mảnh tiệu, Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê đứng ở kia con mắt đổi tới đổi lui tìm nàng Cố Kiệu, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, Mộng Khê ánh mắt cuối cùng dừng ở nhị gia trên người, thầm nghĩ. Nhất định là hắn dở cho quỷ, chẳng lẽ hắn cũng học hắn kia ác độc lao nương, đối nàng đến thân thể phạt, nhường nàng đi theo Cố Kiệu đi chưa từng.
Chương 175 Song nhân tiệu.
Chương 175, song nhân tiệu. Mộng Khê đi đến nhị ngoài cửa, không có tìm được chính mình Cố Kiệu, cuối cùng ánh mắt dừng ở nhị gia trên người. Đã thấy hắn lạnh như băng trên mặt không một tia biểu cảm, nhìn nàng một cái, tay phải cầm chiếc phiến có tiết tấu vuốt tay trái, không người nhấc chân sải bước Cố Kiệu, cũng không buông mảnh tiệu, chỉ ngồi ở kia xem nàng.
Mộng Khê có thế này xem rõ ràng, nguyên lai hôm nay bị là đỉnh đầu song nhân tiệu, nhớ được nàng nhập phủ khi tọa qua. Cuối cùng lần đó như là đi tiếp Tĩnh Phi nương nương khẩu dụ, nàng cảm thấy cùng hắn ngồi ở cùng trong tiệu quá khó khăn chịu, trở về liền phân phó nhân đổi thành hai đỉnh tiệu nhỏ, từ đó về sau, hai người liền một trước một sau đi thỉnh an. Nay trong viện trừ bỏ nàng, thật đúng không ai dám tự chủ trương đem Cố Kiệu đổi điệu, nhất định là nhị gia, lại nghĩ tới hắn ngày hôm qua buộc nàng hầu hạ hắn tình hình, lại có chút mê hoặc, nhị gia lần này trở về giống như thay đổi, thế nào khắp nơi nhằm vào nàng đến.
Nhị gia khắp nơi đều là ấn quy củ đến. Nhường nàng cự tuyệt không được, trước kia dưỡng thành này bất thành văn quy củ, ra vẻ trong một đêm đều mất đi hiệu lực, hai mắt không khỏi mị lên, hắn muốn làm gì?
Đang nghĩ tới, Chi Thu ở phía sau nhẹ nhàng mà đẩy nàng một chút, nhỏ giọng nói một tiếng.
Nhị mãi mãi mau chút, nhị gia chính xem ngài đâu.
Nghe xong Chi Thu trong lời nói, Mộng Khê dương mắt quét nhị gia liếc mắt một cái, hoảng hốt thấy nhị gia xem ánh mắt của nàng tựa hồ có loại khiêu khích hương vị, trong lòng bất giác dâng lên nhất cố lửa giận.
Dựa vào, ai sợ ai? Nàng đời trước nhưng là ở Nam Hải tử đôi lý lớn lên, liền cùng hắn ngồi chung nhất tiệu, chẳng lẽ còn sợ hắn ăn nàng chưa từng.
Nghĩ vậy, đỉnh động thân tử, đỡ Chi Thu, chậm rãi đi tới, dường như không có việc gì thượng Cố Kiệu.
Xem nàng không chịu thua giá thức, nhị gia trong mắt tránh qua một tia thần thái, tưởng tượng thấy về sau nhiều vẻ nhiều thải cuộc sống, hắn là thật sự chờ đợi a.
Gặp Mộng Khê đoan đoan chính chính ngồi ở bên người, nhị gia với tay sai người buông mảnh tiệu, hô thanh.
Khởi tiệu.
Đoàn người chậm rãi ly khai Tiêu Tương Viện.
Hai người tới Thọ Hy Đường, song song hạ kiệu, vào sảnh môn, chuyển qua bình phòng, chỉ thấy Lao Thái Quân, Đại Lao Gia, Đại Phu Nhân đã đều đến đông đủ.
Đại Phu Nhân thấy hai người cùng nhau tiến vào, cảm thấy thất kinh, Tuấn Nhi làm sao có thể cùng nàng cùng nhau đi lại.
Xem ra không phải Mộng Khê không thói quen, này Tiêu Phủ Nhân cũng không thói quen nàng cùng nhị gia đồng tiến đồng ra.
Hai người tiến lên cấp Lao Thái Quân đợi nhân thỉnh an, song song ngồi xuống. Lão Thái Quân thấy hai người ngồi vào chỗ của mình, mở miệng hỏi nói.
Tuấn Nhi đêm qua ngủ hoàn hảo.
Ở nhà ngủ chính là kiên định, tối hôm qua thật sự mệt mỏi, Khê Nhi cấp nhu nhu chân, đúng là một đêm hảo miên.
Đại Phu Nhân nghe xong nhị gia trong lời nói, quét Mộng Khê liếc mắt một cái, ngồi ở kia không nói một lời.
Lão Thái Quân vừa nghe lời này, vui tươi hớn hở nói.
Khê Nhi thủ chính là khéo, người bình thường còn học không xong đâu, tay cầm tay giáo thị thư các nàng, khả thế nào cũng không nàng nhu thoải mái. Từ Khê Nhi cho ta nhu kiên, này kiên đau bệnh cũ lại có mấy ngày không phạm vào, Tuấn Nhi cưới như vậy cái con dâu hiền cũng là kiếp trước đã tu luyện phúc.
Lão Thái Quân nói xong manh nhớ tới Mộng Khê thứ nữ xuất thân,
trong lòng đau xót, ngạnh sinh sinh nuốt xuống câu nói kế tiếp. Nghe xong lão thái quân trong lời nói, Ngọc Khê bất giác thẹn trong lòng, không phải giáo sẽ không, là nàng áp cùng liền không thành thực đã dạy, nàng nào dám cấp kia vài cái nha đầu nói cái gì huyệt đạo a linh tinh gì đó, đương nhiên giáo sẽ không, tâm thần nhất hoảng hốt, nhưng lại không phát hiện lão thái quân nháy mắt dị thường. Đại phu nhân nghe xong lão thái quân trong lời nói, trong mắt tránh qua một tia bất khoái, gặp lão thái quân dừng lại, liền tiếp lời nói. Người trẻ tuổi không biết khoa, lão thái quân cũng đừng nhưng lại sủng nàng, học chút mưu lợi sự tình, ngược lại đem chính sự đều đã quên. Ngài xem, Khê Nhi vào cửa đều 2 năm, này bụng còn biết biết, lẽ ra này chăm sự hiếu vì trước, vô hậu vi đại, còn như vậy đi xuống, theo ta thấy. Dựa vào, này không phải hướng đại cô nương muốn đứa nhỏ, ép buộc sao? Tuy rằng đỉnh cái thiếu phu nhân danh hiệu, khả năng vẫn là hoa cúc cô nương đâu. Nghe xong đại phu nhân lời này, Ngọc Khê trong lòng sớm đem này ác bà mang cái thông khoái, này xảo quyệt lao thái bà, biết rõ con của hắn xuất môn 1 năm rưỡi mới trở về, nhưng lại trước công chúng dưới nói ra loại này làm cho người ta nan kham trong lời nói, nhị gia đã trở lại, sẽ không là muốn cho nàng ăn một cái vô gia mũ, nhường nhị gia hưu nàng đi. Nàng cũng đang chờ nhị gia hưu thư đâu, trong lòng tức giận ngập trời, trên mặt cũng là gợn sóng không sợ hãi, Ngọc Khê vững vàng ngồi ở chỗ kia, chỉ mắt lạnh xem đại phu nhân thế nào đem nàng ép buộc hạ đường. Lão thái quân nghe xong đại phu nhân trong lời nói, tuy rằng cảm thấy lời này có chút qua, nhưng đang nghĩ tới Mộng Khê là thứ nữ chuyện, nhưng lại cũng không nói tiếp. Nhị gia nghe xong lời này, nhất thời nhưng lại ngây ngẩn cả người, mẫu thân trong lời nói rất gượng ép, đối Khê Nhi rất không công bằng, nhưng dù sao cũng là mẫu thân, nếu không mãn, cũng không dám ở cha mẹ trước mặt thay nàng dâu bịa giải. Nhìn trộm xem hướng Ngọc Suối, chỉ thấy nàng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, giống như mẫu thân nói không phải nàng, nàng là có thể bịa giải. Thế nào nhưng lại trang câm điếc, nàng nhanh mồm nhanh miệng đều đi đâu vậy? Mẫu thân ý tứ trong lời nói nàng nghe không hiểu sao. Gặp Ngộng Khê không tranh cãi, nhị ra cái chán nhưng lại chảy ra một tầng tế hãn, cầu xin nhìn về phía Lao Thái Quân. Đại sảnh bọn nha hoàn cũng ngừng lại rồi hô hấp, trong phòng nhất thời tĩnh điệu căn châm đều có thể nghe được. Thật lâu sau, gặp Lao Thái Quân chỉ tại kia nhíu mày trầm tư, không nói một lời, Tiêu Tuấn ngoan nhân tâm, ho một tiếng, vừa muốn mở miệng, đã thấy đại Lao ra xem hắn nói. Ngươi nương nói được cũng đối, Tuấn Nhi cũng không nhỏ, nên tưởng chuyện cũng nên nghĩ nhiều suy nghĩ, ngươi mãi mãi mỗi ngày nhớ thương ôm cháu chát, lúc trước ngươi mãi mãi cho ngươi mang một cái thê thiếp tại bên người, cũng tốt có cái chiếu cố, ngươi khen ngược, không nói một tiếng bước đi, vừa đi chính là 1 năm rưỡi, không nói chậm trễ con nối dòng, bên người liên cái chiếu cố nhân đều không có, lần sau nếu không hứa như vậy, lần này trở về, dứt khoát ở nhà nhiều hưu mấy ngày đi, thuận tiện cũng lo lắng con cháu chuyện. Cứ việc đại lão già trong lời nói được hàm hàm hồ hồ, nhưng Tiêu Tuấn vẫn là cảm kích nhìn phụ thân liếc mắt một cái, tiếp lời nói. Phụ thân giao hơn là, đều là Tuấn Nhi bất hiếu, nhường cha mẹ cùng mãi mãi quan tâm. Nói xong, đừng có thâm ý nhìn Mộng Khê liếc mắt một cái, thấy nàng bên quai hàm nổi lên nhẹ nhẹ đỏ ửng, bất giác nhất thời cảm nghĩ trong đầu liên phiến, dương mắt phiết gặp mẫu thân trong mắt một tránh qua bất mãn, tựa hồ tưởng muốn nói gì, trong lòng cả kinh, mẫu thân trăm ngàn đừng nữa nói ra nhường Khê Nhi nan kham trong lời nói. Vận mở miệng nói, tam đệ thế nào còn chưa có đến, ngày hôm qua liền không gặp đến hắn, hay là xuất môn, thế nào tín lý không có nghe phụ thân đề cập qua. Đại lao ra vừa nghe lời này, mặt loát trầm xuống dưới, thô vừa nói, miễn bản kia xuất sinh. Nhị ra cả kinh, thầm nghĩ, tam đệ như thế nào, cho phụ thân phát lớn như vậy hỏa, gặp phụ thân tức giận, không dám lại mở miệng hỏi, không hiểu nhìn xem lao thái quân, lại nhìn xem đại phu nhân gặp con nhìn qua, thở dài nói. Tuấn Nhi bận việc phía Nam sinh ý, Lao Thái quân sợ ngươi nghe xong trong nhà chuyện thượng hỏa, không làm cho người ta nói cho ngươi, Tuấn Nhi không biết, từ tam gia năm trước lạc đệ sau, nói cái gì cũng không lại đi khoa khảo, huyên đại Lao gia không có cách nào khác, cũng buông tha cho nhường hắn đi sĩ đồ con đường này, tả hữu phương bắc sinh ý đại Lao gia cũng bận không đi tới, liền nhường hắn đi theo quản lý gia tộc sản nghiệp, nào biết tam gia nhưng lại đối gia tộc sản nghiệp cũng không có hứng thú, cố tình đối này 2 năm tài phát lên Di Xuân Đường cảm thấy hứng thú. Di Xuân Đường. Con nghe nói này Di Xuân Đường cũng không kết giao quyền quý, nan đến tam đệ gặp qua Di Xuân Đường chủ nhân. Muốn thực gặp qua Di Xuân Đường chủ nhân, phụ thân ngươi cũng sẽ không tức giận đến vậy, tam gia chính là hâm mộ dược thần như vậy vô câu vô thúc, nói cái gì cũng phải đi trở thành giang hồ, du lịch sơn thủy, ngươi nói này không phải tính trẻ con sao. Lẽ ra tam gia năm nay đều 18, sớm nên lập sự, còn như vậy không tốt, đại lao ra một mạch dưới, đưa hắn nhốt tại trong phòng, cấm chân. Nào biết ngày thứ 2 nha hoàn báo lại, tam gia nhưng lại để lại một phong thư, rời nhà trốn đi, nói là muốn đi ra ngoài lịch lãm 2 năm, tìm cái gì dược thần bái ông ta làm thầy, liền như vậy sinh sôi liếc hạ hai cái tiểu thiếp, không rên một tiếng đi rồi, ép buộc Trương Di Thái mỗi ngày lấy lệ tẩy mặt, náo đại lao ra phái người đi tìm, sợ tam gia một. Người ở bên ngoài có thế nào? Ngươi nói, đại lao ra có thể không tức giận sao? Ngộng Khê nghe xong cũng là cả kinh, tam gia để thư lại trốn đi chuyện, nghe lão thái quân nói qua, nhưng chỉ nói là đi ra ngoài lịch lãm, cũng chưa nói tìm kiếm dược thần, hôm nay nghe xong, mới biết nguyên lai là có chuyện như vậy. Tam gia trốn đi đầu sỏ gây nên dĩ nhiên là nàng, tâm không khỏi nhảy một chút, thuốc này thần ngay tại nhà bọn họ ngồi kia, hắn đi chỗ đó tìm. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, cũng là sửng sốt, suy tư một lát, ngẩng đầu đối đại lao ra nói. Phụ thân cũng đừng nóng giận, tam đệ dù sao tuổi trẻ, đi ra ngoài được thêm kiến thức cũng tốt, con ngày mai lại tăng số người những người này thủ, đi đi tìm, tìm được cũng chỉ làm cho bọn họ âm thầm bảo hộ tam đệ, khiến cho hắn ở bên ngoài rèn luyện 2 năm đi. Chính là thuốc này thần cùng thái tử quan hệ chặt chẽ, tam đệ muốn bái dược thần vi sư chuyện này tạm thời vẫn là giữ bí mật hảo. Đại lao ra nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, sắc mặt hòa dịu chút, mặt trầm xuống nói. Tuấn Nhi cũng đừng vì hắn quan tâm, ta coi như không này con trai. Đại phu nhân nghe xong lời này, trên mặt tránh qua mỉm cười, nhưng cũng không khuyên nữa nói. Lao thái quân nhìn thoáng qua đại lao ra nói. Liên ấn Tuấn Nhi ý tứ làm đi, vận nhi muốn bái sư sự tình, vừa tới dược thần cũng không tất thu hắn. Thứ hai cũng là thái tử nguyên nhân, tuy rằng chúng ta bảo thái tử, nhưng chuyện này không dễ phô trương, ta cũng luôn luôn không ở trong phủ nói qua, đại gia chỉ nghe là đến nơi. Nói xong quét mắt bốn phía nha hoàn bà tử, mọi người bận ứng thanh. Không còn sớm, truyền cơm đi. Tiêu Tuấn cùng Ngộng Khê hai người song song ngồi ở bên trong tiệu, bốn gã sai vặt nâng cỗ tiệu chậm rãi hướng Tiêu Tương viện đi tới. Tiêu Tuấn nhìn thoáng qua bên người Ngộng Khê, chỉ thấy nàng hai tay ôm nắm ở thân tiền, đoan trang ngồi ở kia, nhìn không chớp mắt. Cũng là thực sự kia tiểu thư khuê các phong phạm, thầm than một tiếng, nàng đối hắn vẫn là như vậy xa cách, ho nhẹ thanh hỏi. Khê Nhi, hôm nay mẫu thân nói trong lời nói, ngươi thế nào không biện giải? Nghe nhị gia hỏi nàng, Ngộng Khê thân mình cương một chút, nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Mẫu thân nói được là sự thật, tí thiếp biện không thể biện. Nghe Ngộng Khê này vân đạm phong khinh trong lời nói, Tiêu Tuấn cảm thấy hết sức chói tai, hơn nữa nàng tự xưng tí thiếp, nhớ trước khi xuất môn nhường nàng sửa đổi khẩu, thế nào nhưng lại sửa không đi tới. Xem ra cường thế một ít. Như có đăm chiêu xem nàng, Ngộng Khê cũng lạnh nhạt nhìn về phía hắn, không khí trong lúc nhất thời yên lặng xuống dưới, cố kiệu đến Tiêu Tương viện, ngừng lại, bên ngoài sớm có bà tử đã khởi mảnh kiệu, Tiêu Tuấn đứng dậy đi rồi đi xuống, Ngộng Khê đang muốn đứng dậy, đã thấy nhị gia một cước đã rơi xuống đất, thân mình lại ngừng lại, đưa lưng về phía nàng nói. Mẫu thân nói không phải sự thật. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, sửa quy củ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, sửa quy củ. Nhị gia Lâm hạ tiệu khi, nói câu. Mẫu thân nói không phải sự thật. Lời này có ý tứ gì? Ngộng Khê không hiểu xem nhị gia bóng lưng, sửng sốt thần tài phản ứng đi lại, tâm không khỏi vừa động. Này băng sơn lương tâm còn chưa có đều bị cậu ăn, đáng tiếc không dám chính đại quang minh ở đại sảnh nói. Ngộng Khê nghĩ, cũng đứng dậy hạ tiệu, chi thu từ lúc tiệu biên thân thủ lỡ nàng. Đi theo nhị gia qua nghi môn, đi đến trong viện, xem phía trước đã nhanh đến thượng cửa phòng nhị gia, Ngộng Khê do dự mà tả hữu vô sự, muốn hay không trực tiếp hồi đồng sương, đang nghĩ tới, Hồng Hạnh sớm đón đi lại, tiến lên nhất phúc nói. Nhị mãi mãi an, vài cái di nương cùng Hồng Ngọc sớm liền đi qua, đã ở đại sảnh chờ đã lâu. Đã biết. Ngộng Khê nghe xong, nhíu mày một chút, này đàn di nương, lúc này tích cực đứng lên, gật đầu ứng, không thể không đỡ chi thu cùng nhau đến tùy nhị gia đi vào đại sảnh. Nhị gia an. Nhị gia an. Tiêu Tuấn tiến đại sảnh, vừa mới chuyển qua bình phòng, ba cái di nương cùng Hồng Ngọc liền nhất nhất đi lại thỉnh an. Tiêu Tuấn ngừng cước bộ, thấy hoa mắt, chỉ thấy ba cái di nương trang điểm xinh đẹp, kia thật sự là đào xấu hổ hành nhường, tiến đố hoanh thẹn, tâm không khỏi hơi hơi vừa động, ánh mắt quét về phía theo sau vào Ngộng Khê trên người, tương đối dưới, nàng không khỏi tố tức giận đến qua đầu. Ngộng Khê tuy rằng tố khí, nhưng cũng giống như kia thơm ngát thanh nhã bách hợp, cao vút tình thực. Ngọc đứng ở kia nhường hắn chuyển đuôi mù, trong lòng bất giác thầm than, đều nói nữ vì duyệt mình giả dung, nàng khi nào thì có thể giống như các nàng, vì hắn trang điểm một lần. Đều khởi đi. Tiêu Tuấn sung mấy người gật gật đầu, đi nhanh đi ra phía trước ngồi xuống. Mấy người lại cấp nhị mãi mãi thỉnh an, Ngộng Khê gật đầu ứng, tùy nhị ra ngồi xuống. Ba cái di nương cùng Hồng Ngọc có thế này chia làm ở hai bên, sớm có nha hoàn thượng trà, Tiêu Tuấn mang trà lên nhấp một ngụm, nhìn chung quanh một vòng, thuận miệng hỏi. Các cô nương đâu? Hồi nhị gia, tỳ thiếp không biết nhị gia cùng nhị mãi mãi khi nào thì trở về, sợ các cô nương tại đây hậu thời gian dài quá mệt, liền không nhường các nàng đi lại, nhị gia muốn gặp, tỷ thiếp lập tức khiển người đi truyền. Đại di nương gặp nhị gia hỏi ba cái cô nương, bước lên phía trước trả lời, gặp nhị gia gật đầu, sung đứng ở một bên Nhạn Nhi xử cái ánh mắt, Nhạn Nhi bận xoay người đi ra ngoài. Tiêu Tuấn ánh mắt theo ba cái di nương cùng Hồng Ngọc trên người nhất nhất đảo qua, thuận miệng hỏi. Ta đi ra ngoài lâu như vậy, cũng khỏe đi. Nghe nhị gia như vậy vừa hỏi, Trương di nương cùng Thúy di nương vành mắt lập tức đỏ, nhưng lại nói không ra lời. Hồng Ngọc nguyên là nhị gia bên người nha hoàn, lẽ ra cùng hắn gần nhất, nhưng từ bị bắt phỏng, nhị gia nhưng lại khó được nói chuyện với nàng. Mấy người chung, nàng đổ thành cùng nhị gia tối xa lạ kia một cái, lúc này tự cũng không nói. Đại di nương gặp mấy người đều không nói chuyện, tiến lên nói. Nhị gia không ở, trong nhà hết thể đều hảo, tặc vóc bởi vì ngày độc, các cô nương quá nhỏ, nhị mãi mãi đau lòng cô nương, liền không kêu vài cái cô nương đi nhị môn tiếp ngài, không nghĩ ngài buổi tối trở về cũng trễ, các cô nương đợi thoáng cái buổi trưa, sau này trước ngủ. Nhị gia không thấy được, các nàng trường cao không ít, Xuân Nhi 7 tuổi, Lão Thái Quân Thiên Thiên than thở nàng nên đi trường tư, nói tuy là nữ nhi, nhưng dù sao cũng là thế gia, này nữ nhi cũng nên biết chữ, khả Xuân Nhi nhớ thương cùng hai cái muội muội ngoạn. Cứng rắn lại không đi, hiện tại mỗi ngày đi theo nhị nãi nãi học, tam một đứa trẻ liền thích nghe nhị nãi nãi kể chuyện xưa. Tiêu Tuấn nghe xong đại di nương trong lời nói, xem hướng ngọc suối, đã thấy nàng nghe đại di nương nhắc tới nữ nhi, đúng là vẻ mặt khó được lưu hòa. Trương di nương nghe đại di nương nói xong nhưng lại khoa khởi nhị nãi nãi đến, trong lòng bất khoái, thấy nàng rốt cục im miệng, tiến lên một bước đi đến nhị gia bên người, mở miệng nói. Nhị gia thực nhẫn tâm, vừa đi chính là đã hơn một năm, tín cũng đến thiếu. Tiêu tỷ thiếp mỗi ngày nhớ thương. Trương di nương nói xong vành mắt đỏ lên, lại có chút nghẹn ngào, dừng một chút, còn nói thêm. Tỷ thiếp tạ nhị gia ngày hôm qua ban cho gì đó, ngài xem, này thủ trạc nhiều sáng, tỷ thiếp liếc mắt một cái liền thích thượng, hôm nay cố ý đội cho ngài nhìn xem. Nói xong nhẹ nhàng nhất liêu ống tay áo, lộ ra trắng nõn cổ tay thượng kia xanh tươi bích lục vòng tay, tiêm tiêm ngọc thủ rồi đến nhị gia trước mắt. Hãn, thật là nóng bỏng, trước mặt nhiều người như vậy liền điệu khởi tình đến. Ngọc Khê nhảm chán nhìn hai người liếc mắt một cái. Xem trước mắt Lê Hoa mang vũ Trương di nương, Tiêu Tuấn nhưng lại kỳ quái không có nhiệt tình, cảm giác chính là một cái hồi lâu không thấy lao bằng hưu, tự nhiên cũng không giống trước kia giống nhau đi chạm vào kia chỉ non mềm tay nhỏ bé, nhìn thoáng qua Trương di nương trên cổ tay vòng tay, thuận miệng nói. Ân, thích là tốt rồi, đại thật xa mang về đến, thật đúng sợ không hợp của các ngươi ý. Gặp nhị gia như thế, Trương di nương xấu hổ thối lui đến một bên. Thúy di nương khỏe miệng lộ ra một tia không dễ phát hiện ý cười, tiến lên một bước nói. Nhị gia, phụ thân đã trở lại. Xuân Nhi đều muốn ngài. Phụ thân. Phụ thân. Thúy di nương vừa mở miệng, chỉ thấy vài cái bà tử dẫn ba cái cô nương theo Bình Phong sau vòng vo đi lại. Tiêu Xuân vừa nhất thò đầu ra đã kêu một tiếng, Tiêu Bình cùng Tiêu Phượng cũng đi theo kêu đứng lên. Tiêu Tuấn gặp ba cái nữ nhi tiến vào, nhưng lại đứng lên, ba người gặp phụ thân đứng lên, sớm đã quên trong ngày thường quy củ. Tránh thoát bà tử thủ, chạy tới, cùng nhau bổ nhào vào phụ thân trong lòng, Tiêu Tuấn ôm ba cái nữ nhi, cuối cùng ôm Tiêu Phượng ngồi xuống đặt ở trên đùi. Phụ thân bất công, không ôm Xuân Nhi. Tiêu Xuân gặp phụ thân không ôm nàng, oán giận một câu, yêu kiểu ý ở tại Mộng Khê bên người. Tiêu Bình nhìn xem phụ thân, lại nhìn xem mẫu thân, cuối cùng đi tới đứng ở mẫu thân bên người, đổ có chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Xuân Nhi là đại cô nương, có chút đại gia quy tú bộ dáng, cấp muội muội làm cái biểu soái. Thế nào một điểm quy củ cũng không có, nhưng lại xử tiểu tính tình. Ngọc Khê nhẹ nhàng mà vỗ về Xuân Nhi đầu, dùng một loại sủng nịch miệng nói, dạy dỗ hai năm, mắt thấy Xuân Nhi phong nhi ở nhị gia trước mặt như vậy không hình tượng, nàng cũng cảm thấy có chút mặt nóng, sợ nhị gia trách cứ. Mẫu thân không phải giáo Xuân Nhi ở thân nhân trước mặt muốn tùy tính tự nhiên, không cần bởi vì quy củ xa tình thân, quy củ chính là trước mặt người ở bên ngoài giảng, làm cấp ngoại nhân xem, phụ thân, mẫu thân đều là Xuân Nhi gần nhất nhân. Hãn. Thật sự là chuyển khởi tảng đá tạm chính mình chân. Ngộng Khê trên mặt hơi hơi nóng lên, không dám lại nhìn nhị gia, túi đầu nghiên cứu khởi trên bàn chén trà, đại khái kia chỉ chén trà có thể biến ra vàng đến. Tiêu Tuấn nhìn thoáng qua Ngộng Khê, nhưng lại thần kỳ hảo tỷ khí, không nói cái gì. Túi đầu cùng trong lòng Tiêu Phong tán gẫu lên. Phụ thân không ở nhà, Phượng Nhi mỗi ngày đều làm chút cái gì. Phượng Nhi làm việc khả hơn, ân, mỗi ngày muốn ăn cơm, ngủ, cùng mẫu thân học thi nghe chuyện xưa, cùng di nương học nữ hồng. Cùng mẹ học quy củ, ân, còn có, cùng các tỷ tỷ ngoạn. Phong Nhi bản ngón tay hạng nhất sổ. Phượng Nhi đều học cái gì thi? Phượng Nhi đều có thể lưng thật nhiều thi, Phong Nhi cấp phụ thân lưng nhất thủ. Nghe phụ thân hỏi thi, Phượng Nhi hiến vật quý dường như lưng lên. Nga, 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 khúc hạng hướng thiên ca, bạch mao phủ lục thủy, hồng trưởng bát thanh ba. Ta cũng sẽ. Phượng Nhi vừa lưng hoàn, một bên Bình Nhi nhịn không được muội muội ở phụ thân trước mặt xính tài, cũng vội vã kêu lên, sợ phụ thân xem thường nàng. Bình Nhi cũng lưng nhất thủ tới nghe một chút. Chỉ thấy Bình Nhi đem tay nhỏ bé đặt ở hai bên, thẳng thắn thân mình, ngẩng đầu lưng lên. Tiểu Bạch Thố, bạch lại bạch, hai cái lô thai dựng thẳng lên đến, thích ăn cải củ thích ăn đồ ăn, sôi nổi thật đáng yêu. Hảo, Bình Nhi niệm thật tốt. Xem ba cái hoạt bát đáng yêu nữ nhi, Tiêu Tuấn trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy nhu tình, không thể tưởng được nàng có thể có như vậy tình yêu, đối xử tử tế hắn nữ nhi, chính là, nàng khi nào thì có thể đem này phân ôn nhu phân cho hắn một chút. Người một nhà đang nói chuyện, nha hoàn Hồng Hạnh tiến vào truyền lời. Hồi nhị gia, nhị nãi nãi, đại di rất, nhị di thái, tam di thái còn có đại gia cùng tam gia di nương phái nha hoàn đi lại, tạ nhị gia đưa đi qua lễ vật. Mộng Khê nghe xong lời này, rốt cục ngẩng đầu lên, vô vô ỉ ở trên người nàng Tiêu Xuân, kêu kêu. Xuân Nhi. Tiêu Xuân bận ứng thanh, thân đứng lên khỏi ghế, đi đến phụ thân trước mặt, thân thủ lôi kéo Tiêu Phượng, nói. Tam muội, mau xuống dưới, lai khách người. Phượng Nhi có hiểu biết ứng thanh, theo Tiêu Tuấn trên đùi nhảy xuống tới, hầu hạ cô nương bà tử sớm đi lên phía trước, dẫn ba cái cô nương đi đến đã vì các nàng chuẩn bị tốt ghế tượng, đỡ các nàng đoan trang ngồi đi lên, chỉ thấy ba người hai tay ôm nắm ở trước ngực, thẳng thắn thân thể, nhìn không chớp mắt, đổ thực sự phong cách quý phái. Tiêu Tuấn không khỏi âm thầm gật gật đầu, này cô nương dạy dỗ, thật tốt. Mộng Khê gặp ba cái cô nương ngồi ổn, xem ra Tiêu Tuấn liếc mắt một cái, thấy hắn chính uống trà, không nói gì ý tứ, nói với Hồng Hạnh. Truyền các nàng vào đi. Nhị mãi mãi, nhị gia đã trở lại, ngay tại trong đại sảnh, ngài bất quá đi được không? Không cần. Mộng Khê đang xem thư, đầu cũng không nâng nói. Nhưng là, nô tỳ phát hiện nhị gia thời gian này mọi chuyện nhằm vào ngài, chuyển ra đều là trong phủ quy củ, trước kia thói quen cũng không làm sổ, nhị gia như là cố ý muốn sửa đổi đến. Nay thật muốn ấn quy củ, nhị gia trở về, ngài hẳn là đi thượng phòng nên đón, dùng cơm thời điểm, ngài muốn ở một bên hầu hạ, ngài bất quá đi, nhị gia có phải hay không? Sẽ không, ta vừa gả tới được thời điểm, là ấn quy củ hầu hạ hắn tới, chính hắn sửa quy củ, tả hữu có nhiều như vậy gì nương, nha hoàn, bà tử hầu hạ đâu, hắn trở về hơn 10 ngày, luôn luôn đều như vậy, cũng không không có việc gì, dưỡng thành thói quen thì tốt rồi, lại nói chúng ta cũng sắp ra phủ, tội gì tự tìm tội chịu. Nhị mãi mãi nói được cũng là, chính là nô tỳ cảm thấy nhị gia lần này trở về giống như thay đổi tính, ngài xem, đều trở về hơn 10 ngày. Người nào di nương trong phòng cũng không đi qua, mỗi ngày chỉ tại thượng phòng ở, nô tỳ đoán rằng nhị gia không phải. Đang nói, Chi Hạ tiến vào truyền lời nói nhị gia thỉnh nhị mãi mãi đi thượng phòng. Chi Thu nghe xong, cùng nhị mãi mãi nhìn nhau liếc mắt một cái, thuận miệng hỏi. Không nói cái gì sự. Là Hồng Châu phái tiểu nha đầu đi lại truyền trong lời nói, hiện ở ngoài cửa hậu, nô tỳ hỏi qua nàng, nàng cũng không biết. Mộng Khê có chút vì nao đem trong tay thư ngã ở nhuyễn tháp thượng, đứng dậy nói. Này nhị gia. Còn có hoàn không xong rồi, một khắc cũng không làm cho người ta yên tĩnh, xem ta nhàn rỗi hắn liền khó chịu. Lúc này, Chi Xuân bưng một mâm tân tẩy tốt quả đào, đi đến. Nhị mãi mãi, đây là đại di nương lên án nhân đưa tới được, nói là năm nay tân xuống dưới quả đào, lại đại lại ngọt, ngài thường thường xem. Chi Xuân nói xong, gặp không có người đáp lại nàng, có thế này ngẩng đầu cẩn thận nhìn hướng nhị mãi mãi, chỉ thấy nàng sắc mặt không càng đi đến trang điểm kính tiền ngồi xuống, nhìn nhìn lại Chi Thu Chi Hạ, hai người cũng vẻ mặt im lặng. Bất giác hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chương 177, Di Nương bị bệnh. Chương 177, Di Nương bị bệnh. Chi Xuân thấy mọi người thần sắc không đối, hỏi thanh. Xảy ra chuyện gì? Chi Hạ gặp nhị mãi mãi cùng Chi Thu đều không ngôn ngữ, mở miệng nói. Nhị gia lại truyền nhị mãi mãi đi qua hầu hạ. Nô tỳ làm cái gì đại sự, nhị mãi mãi, nô tỳ phát hiện, nhị gia từ trở về, đặc biệt yêu kể cận ngài, liên Di Nương kia đều không đi. Tưởng là đối ngài thật sự hồi tâm chuyển ý. Nghe xong Chi Hạ trong lời nói, Chi Xuân không cho là đúng nói, nàng cảm thấy nhị gia từ trở về, nhân liền thay đổi, nàng thậm chí phát giác nhị gia ngẫu nhiên nhìn về phía nhị mãi mãi ánh mắt cũng không lại như vậy lạnh như băng, hơn nữa nhị gia trở về đều hơn 10 ngày, thế nhưng không hướng trước kia giống nhau, đi di nương kia qua đêm, điều này làm cho nàng âm thầm thay nhị mãi mãi cao hứng. Người câm miệng. Nghe xong lời này, nhị mãi mãi cùng Chi Thu đồng thời xung Chi Xuân reo lên. Đã quyết tâm phải rời khỏi này, Mộng Khê tình nguyện nhị gia đãi nàng không tốt, cũng không nguyện tin tưởng Chi Xuân trong lời nói, tin tưởng nhị gia đối nàng hữu tình. Chi Xuân kinh ngạc xem nhị mãi mãi cùng Chi Thu. Còn không để cho người ta sống, lời nói cũng. Mộng Khê đỡ Chi Thu đi đến thượng phòng, vào sảnh môn, chuyển qua bình phòng, dương mắt gặp nhị gia đang ngồi ở kia cầm quyển sách, túi đầu xem, Mộng Khê chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị gia an.
Ân, ngồi đi. Nhị gia ứng thanh, không có ngẩng đầu, vẫn xem trong tay thư.
Mộng Khê tiến lên ngồi xuống, Hồng Châu sớm thượng trà mới, Mộng Khê bưng lên đến, thổi thổi, nhẹ nhàng uống một ngụm, dương mắt gặp nhị gia còn tại đọc sách, không nói chuyện ý tứ, liếc hướng hắn trong tay thư. Dựa vào, này nhị gia, thật sự là đổ mưa thiên không có chuyện gì, nhàn múc meo, nhưng lại xem nổi lên nữ giới.
Mộng Khê quay đầu, chuyên tâm uống trà thủy, đứng ở hai người phía sau Hồng Châu cùng Chi Thu ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, đọc sách liền đọc sách đi, kêu nhị mãi mãi đến làm cái gì.
Lương Cửu Nhi, nhị gia tài buông trong tay thư, ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Mộng Khê, mở miệng nói.
Khê Nhi đi lại. Nhị gia kêu tỷ thiếp đi lại có việc nhi.
Nha, hôm nay ngẫu nhiên lật xem vài tờ nữ giới sau thiên, nữ luận ngữ, có mấy chỗ không hiểu rõ lắm, nghị Khê Nhi thường nghiên cứu này đó, cố ý kêu Khê Nhi đi lại lãnh giáo một hai.
Không biết nhị gia thế nào mấy.
Mộng Khê nói một nửa, linh quang chợt lóe, nhị gia từ nhỏ thuộc đọc thi thư, làm sao có thể xem không hiểu nữ giới. Cố Minh Tư ý này nữ giới là ước thúc nữ nhân, hắn nghiên cứu chuyện này để làm gì?
Một câu nói còn chưa dứt lời, liền im miệng, cảnh giác nhìn về phía nhị gia, Tiêu Tuấn dường như không thấy được Mộng Khê dị thường, thấy nàng im miệng, tiếp lời nói.
Này nữ luận ngữ thứ bảy thiên sự phu trung, có một câu, phu như ra ngoài, tu nhớ lộ trình.
Hoàng hôn chưa phản, nhìn về tương lai tướng tìm, Khê Nhi ngươi nói, này phu như ra ngoài, vì sao tu nhớ lộ trình, nhớ kỹ làm cái gì?
Lúc này mọi người phương mới hiểu được nhị gia ý tứ, này phân biệt là chỉ trách nhị mãi mãi ở hắn ra ngoài trở về khi theo không xuất môn nên đón một chuyện.
Chi Thu nghe nhị gia như thế hỏi, lo lắng xem nhị mãi mãi, nàng vừa mới liền đang lo lắng việc này, đều là nhà nàng nhị mãi mãi, một điểm không lại hổ, này không, đã tìm tới cửa.
Lúc này Mộng Khê đã khôi phục bình tĩnh, này nhị gia nhưng lại học hội quanh co chọn nàng tật xấu, rõ ràng là nhường nàng tự mình thừa nhận sai lầm, đúng vậy, nàng phạm vào nữ giới, kia lại nếu cùng lắm thì hắn hưu nàng, nàng đang chờ đâu, ai sợ ai.
Nghĩ vậy, Mộng Khê lạnh nhạt nói.
Nhị gia, y tỳ thiếp lý giải, những lời này ý tứ là phu quân xuất môn, làm thê tử phải nhớ kỹ phu quân đường về, nếu đến lúc đó chưa về, muốn tới cửa nhìn về tương lai, hỏi, phu quân sau khi trở về, muốn xuất môn nên đón, hầu hạ phu quân.
Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê chỉ nháy mắt liền khôi phục nhất quán lạnh nhạt, nói mấy câu nói vân đạm phong khinh, dường như thật sự là cùng hắn thảo luận một quyển sách, bất giác khí khổ. Nàng dựa vào cái gì như vậy lạnh nhạt, nhưng lại không mang theo một tia nói xạo, sẽ không sợ hắn phạt nàng sao?
Là không cần, vẫn là nhìn ra hắn không bỏ được.
Khinh ho một tiếng nói.
Nha, cái kia đã như vậy, Khê Nhi thể nhược, về sau vi phu xuất môn chưa về, không cần tới cửa nhìn về tương lai, ở trong viện kiên nhẫn chờ đợi chính là, vi phu đã trở lại, cũng không cần đi nhị môn nên đón, chỉ tại này trong sảnh nên đón đó là.
Mộng Khê nghe xong này khi à, nói được giống như cỡ nào săn sóc nàng. Còn không phải nhường nàng phí sức lao động ấn quy củ hầu hạ hắn, khí là khí, hắn thế nào không mượn cơ hội phạt nàng.
Quay đầu nhìn về phía nhị gia, hoàng hốt gian cảm thấy kia phượng mâu trùng tránh qua một tia rảo hoạt ý cười, cẩn thận nhìn đi, vẫn là vẻ mặt lạnh như băng, tưởng là nàng hoa mắt, nhìn chăm chú vào hắn thật lâu sau, nổi giận nói.
Tỳ thiếp đã biết, về sau nhị gia trở về, tỳ thiếp hội ấn quy củ nên đón.
Tựa hồ cảm thấy đối diện nhị gia nhẹ nhàng thở ra, chỉ nghe hắn nói.
Cứ như vậy đi, đúng rồi. Khê Nhi ngày thường vô sự, đều ở Đồng Xương làm chút cái gì.
Tỳ thiếp nhàn đến vô sự, cũng chỉ nhìn xem thư, viết viết chữ.
Khê Nhi ngày thường đều nhìn chút gì thư.
Này!
Hồi nhị gia, nhị mãi mãi, Trương Di nương nha hoàn Linh Nhi cầu kiến nhị gia.
Hai người đang nói chuyện, tiểu nha hoàn Đoá Hoa tiến vào truyền lời.
Mộng Khê nhìn nhị gia liếc mắt một cái, thấy hắn mặt không biểu cảm, nói một tiếng.
Thỉnh nàng vào đi.
Là!
Chỉ chốc lát sau, Linh Nhi theo bình phong sau chuyển tiến vào. Ngẩng đầu thấy nhị mãi mãi cũng ngồi ở đường thượng, lắp bắp kinh hãi, lấy lại bình tĩnh, tiến lên nhất phúc nói.
Nhị gia an, nhị mãi mãi an.
Ân, đứng lên đi, chuyện gì?
Nhị gia thuận miệng hỏi.
Hồi nhị gia, Trương Di nương buổi tối cố ý làm mấy thứ nhị gia thích ăn đồ ăn thức, thỉnh nhị gia đi chúc viên dùng cơm.
Nay vài cái Di nương rốt cục thiếu kiên nhẫn, còn tưởng rằng các nàng có thể lại kéo mấy ngày đâu.
Mộng Khê nghĩ vậy, đừng có thâm ý nhìn nhị gia liếc mắt một cái, đã thấy nhị gia cũng đang xem nàng.
Mộng Khê quay sang, nâng chung trà lên, nhàn nhã uống trà thủy.
Đi trở về Trương Di Nương, nhị mãi mãi này đã truyền cơm, nhường nàng dùng xong sớm đi nghỉ ngơi đi.
Linh Nhi nghe xong, môi hấp giật mình, muốn nói cái gì, thoáng nhìn một bên uống trà nhị mãi mãi, lại nuốt trở vào, ứng thanh, xoay người đi ra ngoài.
Nàng khi nào thì truyền cơm, này không phải rõ ràng vì nàng gây thù hằn sao,
Mộng Khê buông chén trà, có chút nào ý xem nhị gia.
Đã thấy nhị gia nhìn nàng một cái, nói. Hồng Châu truyền cơm, một hồi sẽ đưa đi lại, Khê Nhi thế nào không giới chủ. Mộng Khê trong ánh mắt vốn có chất vấn chi ý, không nghĩ nhưng lại bị nhị gia hỏi lại, chẳng lẽ này nhị gia thật muốn nhường nàng giống trước kia giống nhau tự mình xuống bếp vì hắn nấu cơm, hầu hạ hắn dùng cơm. Mộng Khê nghĩ vậy bất giác bực mình, trầm ngâm một lát nói. Nha, tỳ thiếp cũng là ngẫu nhiên làm, hiện tại trong phủ không thiếu đầu bếp nữ, liền không làm. Nghe xong lời này, nhị gia bất giác nghẹn ở tại kia, sắc mặt càng thay đổi, hảo giống trước kia trong phủ cũng không thiếu đầu bếp nữ, nghe nói nàng luôn luôn đều làm cấp lao thái quân ăn, đang muốn nói cái gì nữa, chỉ thấy tiểu nha hoàn đoá hoa tiến vào truyền lời. Hồi nhị gia, nhị mãi mãi, Thúy Di nương nha hoàn tứ nhi cầu kiến nhị gia. Ngộng Khê thấy, lần này nàng cũng lười thay hắn nói chuyện, không có việc gì thú nhiều như vậy thiếp, có đủ hắn bận, âm thầm lo lắng có phải hay không sẽ giúp hắn nạp vài cái, làm cho hắn không thời gian ép buộc nàng. Này Thúy Di nương nhưng là người yêu nhất của hắn, lúc này hẳn là đi đi. Ngộng Khê nghĩ vậy cười nhìn về phía nhị gia, chỉ thấy Tiêu Tuấn lườm nàng liếc mắt một cái, xung đoá hoa nói. Truyền vào đi. Đoá hoa ứng thanh, xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, tứ nhi đi đến, ngẩng đầu thấy nhị mãi mãi ngồi ở chủ tịch, cũng lắp bắp kinh hãi, cước bộ dừng một chút, bước nhanh tiến lên nhẹ nhàng nhất phúc. Nhị gia an, nhị mãi mãi an. Đứng lên đi, chuyện gì? Dựa vào, này còn dùng hỏi. Ngộng Khê mang trà lên lại uống lên, nàng hôm nay nhưng là thực khát, đã uống lên một ly. Hồi nhị gia, nhị mãi mãi, Thúy Di nương bị bệnh, thỉnh nhị gia đi qua nhìn một cái. Bị bệnh, có bệnh tìm đại phu đi, nhị gia hội xem cái gì, nhị gia đi rồi một năm rưỡi, cũng không gặp nàng bệnh qua, tráng tượng đồng yêu, mỗi lần đến Đông Sương tìm việc, nhưng là tinh lực dư thừa thực. Nhị gia vừa trở về liền bị bệnh, tám phần là bệnh tương tư. Chi Thu nghe xong lời này, trong lòng thẳng mắng. Ta một lát đi qua. Là, nô tỳ phải đi ngay trở về Thúy Di nương. Tứ nhi gặp nhị gia ứng, nhất thời cao hứng đứng lên, bận ứng thanh, vội vàng trở về truyền tin. Mộng Khê còn tại kia một ngụm nhỏ nhấp trà, Tiêu Tuấn quét một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng ở Hồng Châu trên người, phân phó nói. Đi truyền một tiếng, cơm trễ chút đưa đi lại, ta đi trước thang hải đường viên, trở về lại dùng. Là, nô tỳ phải đi ngay ăn bảy. Nhị gia, canh giờ không còn sớm, không bằng đem nhị gia cơm chuyển đến hải đường viên. Mộng Khê buông chén trà, hảo tâm nhắc nhở nhị gia. Tiêu Tuấn lạnh lùng nhìn nàng một cái, một câu cũng chưa nói, đứng dậy, hướng ra phía ngoài đi đến. Đến đường hạ, gặp lại sau Mộng Khê còn ngồi ở kia, bất giác ở thân mình, xoay người xem nàng. Gặp nhị gia đứng ở cửa khẩu xem nàng, Mộng Khê bận đứng dậy, không hiểu hỏi. Nhị gia, còn có chuyện. Khê Nhi thế nào không đi? Đi, đi đâu? Khê Nhi là đường gia chủ mẫu, Di Nương bị bệnh, Khê Nhi không nên đi xem sao. Thúy Di Nương không phải nói chỉ làm cho hắn nhìn sao, hắn không rõ, còn hỏi như vậy. Mộng Khê há mồm tưởng đỉnh trở về. Khả tổng cảm thấy như vậy đổ trở về có chút toan, như thế nào đều có vợ chồng son ghen đấu võ mồm hiểm nghi, đến bên miệng trong lời nói, sửa lại khẩu. Cái kia, nhị gia hãy đi trước chính là, tỳ thiếp còn có việc nhi phải làm, ngày mai lại đi xem cũng không muộn. Tiêu Tuấn nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống, nói. Khê Nhi thân là đường gia chủ mẫu, trưởng quản hậu viện việc, Di Nương bị bệnh, liền ứng lập tức cho nàng diên y để thỉnh dược, chuyện này sao có thể kéo dài tới ngày mai. Ngộng Khê này khi à. Không phải có hắn sao, thế nào nàng liền chậm trễ cấp Di Nương chữa bệnh, nàng chính là không muốn làm cái chướng mắt bóng đèn, thật sự là chó cắn lã động thân, hảo, là ngươi bảo ta đi qua, đến lúc đó nhưng đừng đau lòng tâm can ngươi bảo bối. Nghe xong nhị gia trong lời nói, Mộng Khê nhưng là trong cơn giận dữ, cưỡng chế phát lên nào ý, lạnh nhạt trở về thanh. Hảo, tỳ thiếp cái này tùy nhị gia cùng nhau đi qua. Mộng Khê nói xong đỡ Chi Thu chậm rãi đi rồi xuống dưới. Một bên Hồng Châu vốn tưởng rằng nhị gia một người đi qua, liền không đi theo, nay gặp nhị mãi mãi cũng đi qua, bận phân phó một mặt tiểu nha hoàn đi phòng bếp truyền lời, một mặt nhanh đi vài bước đi theo nhị mãi mãi phía sau, một hàng bốn người vốn lượn hướng hải đường viên đi tới. Mắt thấy nhanh đến giờ dậu, ngày sớm ngã về tây, biến mất buổi trưa độc ác, dọc theo đường đi gió lạnh phơ phất, bầu bạn từng trận mùi hoa, làm người ta vẻ mặt khí sảng, nhị gia tựa hồ thật thưởng thức ven đường hoa cỏ, lại có ý thả chậm cước bộ, không nhanh không chậm đi tới. Mộng Khê đợi nhân theo ở phía sau, nhưng lại cũng không phiền hà, hô hấp nhẹ nhàng khoan khoái không khí, Mộng Khê vừa mới dâng lên lửa giận nhưng lại kỳ dị bình tức, một đường đi đến hải đường viên, chỉ thấy ngoài cửa lớn có cái tiểu nha đầu chính kiêng chân nhìn, tưởng là ở chờ nhị gia, vừa thấy bốn người cùng nhau đi lại, manh lắp bắp kinh hãi, dừng một chút, xoay người hướng trong vườn chạy tới. Chương 178, Hương Lạt bữa tối. Chương 178, Hương Lạt bữa tối. Mộng Khê đợi nhân vừa xong hải đường viên. ngoài cửa lớn tiểu nha đầu nhất thấy các nàng xoay người hướng trong vườn chạy tới. Đứng lại, không mắt thấy tiểu chân, không gặp nhị gia, nhị mãi mãi đi lại, còn không đi tới hành lễ, chạy cái gì chạy, vội vàng đầu thai đâu. Chi Thu vừa thấy kia tiểu nha hoàn biểu cảm, liền biết có việc, kia có thể nhường nàng như ý, bận ra tiếng kêu trụ, mắng lên. Kia tiểu nha hoàn vừa nghe này mặt hô, nào dám còn chạy, bận đứng lại thân mình, chậm đằng đằng đi rồi trở về, phịch một tiếng quỳ xuống đất, nói. Nô tỳ gặp nhị gia, nhị mãi mãi đến, trong lòng cao hứng, nghĩ trở về truyền lời, nhường Thúy Di nương xuất ra nên đón, không nghĩ mạo phạm nhị gia, nhị mãi mãi, nô tỳ cầu nhị gia, nhị mãi mãi tha thứ. Di nương bệnh, thế nào có thể nhường nàng xuất ra nên đón, không quy củ nha đầu, cũng không biết Thúy Di nương trong ngày thường đều là thế nào dạy dỗ, lần này tha ngươi, về sau chú ý, đứng lên đi. Ngọc Khê nhìn thoáng qua mặt trầm như nước nhị gia, sung thượng tiểu nha hoàn nói. Kêu nha hoàn bận ứng thanh, bò lên thân đến, lập ở một bên, đại bốn người vào viện môn, cũng theo ở phía sau đi đến tiến vào. Tứ người tới cửa phòng, Hồng Châu vừa định tiến lên thay nhị gia, nhị mãi mãi mở cửa, cửa phòng nha một tiếng theo bên trong bị đẩy ra, Ngũ Nhi đi ra, vừa thấy bên ngoài đứng bốn người, theo bản năng muốn đóng cửa, xoay người trở về, Chi Thu cầm trụ môn túm mở ra, Ngũ Nhi tránh cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, bận tung thủ, đỡ khung cửa đứng lại, ngây ngốc xem các nàng. Thấy nhị gia, nhị mãi mãi không thấy lễ, trốn cái gì trốn. Hồng Châu bất mãn răn dạy một câu. Ngũ Nhi gặp Chi Thu vẻ mặt khí thế hung hung bộ dáng, cảm thấy thất kinh, bận quỳ gối cửa, chống đỡ mọi người, rát cổ họng nói. Nhị gia an, nhị mãi mãi an, nhị gia, nhị mãi mãi đến, nô tỳ cái này trở về Di nương xuất gia tiếp ngài. Mộng Khê nhíu nhíu đầu mày, thế nào từ trước không phát hiện Ngũ Nhi giọng cao như vậy. Nhị gia mặt trầm xuống, một câu cũng chưa nói, vòng qua Ngũ Nhi thân mình, đi đến tiến vào, hắn là ngựa quen đường cũ, thẳng đến Thúy Di nương phòng ngủ. Mộng Khê lần đầu tiên đi lại, có chút không rõ, nhưng thấy nhị gia thẳng đến đông ốc, cũng theo đi đến tiến vào. Mấy người tiến ốc, chỉ thấy màn vừa bị bông, Tứ Nhi vẻ mặt sợ hãi đứng ở kia nhìn đẩy cửa mà vào bốn người, tựa hồ toàn bộ thân mình đều đang run run, nhưng lại đã quên tiến lên cấp nhị gia nhị mãi mãi thi lễ. Mấy người gặp Tứ Nhi như thế thất lễ, cảm thấy thất kinh, đồng loạt hướng trong giường nhìn lại, chỉ thấy phấn hồng sắc xa chứng lý, loang thoáng bán ngồi một người, vẫn không nhúc nhích, tưởng là Thúy Di nương, cũng không có gì sao. Tứ Nhi vì sao như vậy khác thường? Mộng Khê không hiểu tưởng. Sớm gặp Chi Thu đi ra phía trước, một phen nhấc lên xa trướng, chỉ nghe Chi Thu nha hét lên một tiếng, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, xoay người lưng qua mặt đi, Hồng Ngọc cũng nha một tiếng, quay đầu đi, không dám lại nhìn hướng giường nội. Vừa mới Chi Thu thân mình vừa vặn chặn nhị ra cùng nhị mãi mãi tầm mắt, Mộng Khê không thấy được trong giường tình hình, nghe được Chi Thu tiếng kêu, cảm thấy thất kinh, Thúy Di nương làm cái gì? Có thể đem nhà nàng tiểu hạt tiêu dường như Chi Thu kinh thành như vậy, đại Chi Thu chuyển khai thân mình, Mộng Khê cũng tốt kỳ về phía trong giường nhìn lại. Dựa vào, thực cầu huyết, chỉ thấy Thúy Di nương chính ỷ ở trên giường, trên người mặc nhất kiện hồng nhạt mông lung trong suốt lụa mỏng, một vòng màu trắng nếp nhăn thấu xa linh hoạt dán hợp ở thượng đây, đáp dừng ở gợi cảm vai thượng, vô hạn ôn nhu mê người, ngoài ra nhưng lại không một vật, tuyết trắng vai cùng đùi cùng lộ ở bên ngoài, hai cái màu đỏ nụ hoa như ẩn như hiện. Dù là Mộng Khê cũng không dám lại hướng nàng hạ thân vọng, Thúy Di nương lại vẻ mặt sợ hãi, hai cái bàn tay hướng trong giường chụp tới, muốn bắt trụ cái gì đến che giấu, khả trên giường trừ bỏ dưới thân kia phấn hồng sắc dở dạp giường bên ngoài, cũng giống nàng trên người giống nhau, trống không một vật, bắt nửa ngày, cái gì cũng không cầm lấy, xem nhị gia cùng nhị nãi nãi, hướng chó sủ giống nhau lộ ra vẻ mặt cầu xin. Không hổ là Mộng Khê, kiếp trước TV tuyển Mỹ đại tái, chỉ mặc tam điểm đều gặp qua, chỉ sửng sốt trong chốc lát, liền tỉnh táo lại. Một cỗ mùi thơm bay vào trong mũi, mùi độc đáo mà nồng liệt, cẩn thận phân biệt ở dưới, nhưng lại mơ hồ có xạ hương thành phần, xạ hương. Vật ấy tuy rằng có thể khiến người hưng phấn, kích phát tình dục, nhưng đồng dạng có thể khiến người vô sinh, này Thúy Di nương, quả thực điên rồi, vì câu dẫn nhị ra thật sự là không chỗ nào không cần cập, thế nhưng Ninh cũng không nên đứa nhỏ. Tại đây trăm sự hiếu vì trước, vô hậu vi đại cổ đại, tại đây thiếp chỉ là nam nhân sinh dục công cụ niên đại, cận điểm này, liền có thể chế nàng vào chỗ chết. Chi Thu ở phía sau nhẹ nhàng mà túm túm nhị mãi mãi quần áo, Mộng Khê nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng hướng cửa nô nô miệng, lại chỉa chỉa nhị ra, ý Chi Thu ý tứ, lúc này các nàng vẫn là đi ra ngoài, đêm này hương diễm một màn lưu cho nhị ra, cho hắn đi đến thu thập tàn cục hảo. Chi Thu nhắc tới chỉ ra, Mộng Khê tài nhớ tới nhị ra còn tại bên người, thân mình cương một chút, mặt cũng hơi hơi có chút nóng lên. Thầm nghĩ, này nhị ra trời xanh tính thích kỳ hương, tại đây nồng liệt xạ hương cùng yêu thiếp như thế hương diễm kích thích hạ. Nên phun máu mùi thôi. Nhất niệm đến tận đây, nhưng lại không dám nhìn hướng nhị gia, sợ nhìn đến mất mặt xấu hổ trường hợp. Nhấc chân hướng ra phía ngoài chuyển một bước, chuẩn bị cùng Hồng Châu Chi Thu trước đi ra ngoài, khỏe mắt thoáng nhìn Thúy Di nương hai mắt chính ngập nước nhìn chăm chú vào nhị gia, tâm thần rung động, manh nhớ tới phía trước nhị gia nhưng lại oán trách nàng không đi tới, chậm trễ cấp Thúy Di nương chữa bệnh, vừa rồi lửa giận lại thăng lên, tưởng là hắn chính hận không thể các nàng ba người sớm đi rời đi đi. Nghĩ ngang, thầm nghĩ. Nhị gia, là ngươi sợ lầm yêu thiếp bệnh, buộc ta đến, này trách không được ta, hiện tại muốn cùng yêu thiếp Loan Phượng điên đảo, ta cứ không cho ngươi đạt được. Ngộng Khê trong lòng tức giận ngập trời, trên mặt gợn sóng không sợ hãi, đảo mắt nhìn về phía Tứ Nhi, chỉ thấy nàng tượng gỗ bàn lập ở nơi đó, sung nàng nói. Còn không cấp nhị gia xem tọa, thượng trà. Nói xong, cũng không xem nhị gia, nhưng lại thẳng đi đến án biên ghế dựa bên cạnh đứng lại, Chi Thu bước lên phía trước dùng khăn xoa xoa ghế dựa, phù nàng ngồi xuống, đứng ở nhị mãi mãi phía sau, nhìn không chớp mắt, lúc này nàng cũng thật sự không dám hướng thế nào xem. Hồng Châu gặp nhị mãi mãi như thế, trong lòng thầm than. Vị này nhị mãi mãi, là một khắc không được sống yên ổn, mắt thấy này vừa muốn gây sóng gió, chính là lần này cũng không đồng di vãng, này Thúy Di Nương là nhị gia đầu quả tim, mới làm vài ngày thông phòng, liền cất nhắc vì Di Nương, ở thấy nàng giờ phút này một bộ vừa thấy đã thương bộ dáng, nhị gia tưởng là đều đau đến trong thịt, nhị mãi mãi còn không thừa dịp lúc này làm thuận nước dong thuyền, nhị gia không hận tử nàng mới là lạ, này, không phải hướng tử lý làm sao, nhị mãi mãi như vậy làm đi xuống. Sợ là cách hạ đường ngày không xa. Hồng Châu nghĩ vậy, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng nhị mãi mãi, ánh mắt hướng cửa phiêu đi, kêu ý tứ lại hết sức minh bạch, giờ phút này, vẫn là đi ra ngoài hảo. Gặp nhị mãi mãi không nói chuyện, chỉ thản nhiên nhìn nàng một cái, Hồng Châu ám thầm thở dài, chủ tử chuyện, không có các nàng nô tài nói chuyện phân, kiên trì tiến lên đem nhị mãi mãi bên cạnh ghế dựa dùng khăn xoa xoa, thỉnh nhị ra tọa. Thúy Di Nương gặp nhị mãi mãi như thế, kia còn lo lắng cùng nhị ra mặt mày đưa tình. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn nhị mãi mãi. Nhị gia vốn cũng không tin Thúy Di Nương bị bệnh, sợ chính là cái lấy cớ, nhưng Di Nương bị bệnh, hắn liền không thể nghe chi nhận chi, hắn kiên trì mang Ngộng Khê đi lại, liền vốn định đề điểm Thúy Di Nương một tiếng, này hậu viện có chủ mẫu, có bệnh hẳn là cấp chủ mẫu truyền lời, miễn cho nàng về sau 3 ngày 2 đầu trang bệnh. Khả hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn Thúy Di Nương hội lớn mật đến vì hắn chuẩn bị như chút hương diễm nóng lạt bữa tối, tuy là kinh nghiệm nhân sự, nhưng ở kiều thê trước mặt vẫn là cảm thấy hai nhị nóng lên, ý tứ của hắn, vẫn là tới trước đại sảnh đi chờ, nhường Thúy Di Nương ăn mặc, đến đại sảnh nói chuyện, cũng miễn cho đại gia xấu hổ. Vừa muốn xoay người, lại nghe đến Ngộng Khê gọi người xem tọa, bất giác hướng nàng nhìn lại, chỉ thấy nàng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, dường như chuyện này quá quen thuộc, không có gì ngạc nhiên, nhìn đến Khê Nhi lúc này biểu cảm, không khỏi nhường hắn nhớ tới bọn họ đại hôn khi, có một lần nàng vào nhà gặp được hắn cùng Hồng Ngọc ở trên giường, cũng là như thế này lạnh nhạt đi vào. Chuẩn bị ngồi ở kia xem, bất giác trong lòng khóc thét. Thiên! Hắn thu cái gì nàng dâu, chuyên thích như vậy ép buộc nhân. Gặp Ngộng Khê đã ngồi, hắn cũng không tốt xoay người đi ra ngoài, cuốn Ngộng Khê mặt mũi. Lại thấy Hồng Châu đã chuẩn bị ghế dựa, đành phải ngồi xuống, rõ ràng không phải chuyện của hắn, khả hắn lúc này ngồi ở chỗ kia, nhưng lại chột dạ không dám nhìn hướng Ngộng Suối, run lẩy bẩy tay áo, lại đầu đầu, khô cằn ngồi ở kia. Thẳng đến lúc này Tứ Nhi mới hồi phục tinh thần lại. Bận kêu còn tại cửa ngây người Ngũ Nhi cấp nhị ra, nhị mãi mãi bị trà, tự mình theo trong ngăn tủ xuất ra một cái bạc thảm cấp Thúy Di Nương cái ở trên người, có thế này xoay người quỳ trên mặt đất cấp nhị ra nhị mãi mãi dập đầu. Trong phòng yên lặng xuống dưới, sở hữu ánh mắt đều nhìn nhị mãi mãi, chỉ thấy nàng đang ở kia cẩn thận đoan tường nàng kia 10 cái ngón tay nhỏ đầu, khả năng ngày hôm qua Chi Thu chưa cho nàng tu bổ hảo, nàng ngay tại kia đoan tường đến đoan tường đi, Huyên Liên Chi Thu trong lòng đều có chút phát ra mao. Ngũ Nhi bưng một cái ngân bàn đi đến, mặt trên phóng hai cái chén trà cùng một cái ấm trà, nhẹ nhàng mà đặt ở án thượng, sau đó cẩn thận đem ấm trà, chén trà bưng xuất ra, đặt ở nhị gia, nhị mãi mãi trước mặt, nhẹ giọng nói. Nhị gia, nhị mãi mãi thỉnh dùng trà. Ngộng Khê mặt không biểu cảm nhìn nàng một cái, Ngũ Nhi nhất run run, kém một chút đem chén trà ngã trên mặt đất. Phóng hảo chén trà, Ngũ Nhi đem khay cầm lấy, đi tới cửa đưa cho bên ngoài nha hoàn, có thế này khép lại môn, quay người lại kể bên Tứ Nhi quỳ xuống. Ngộng Khê nâng chung trà lên, thổi thổi, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người, Tứ Nhi, Ngũ Nhi lúc này đã mồ hôi lạnh chảy ròng, càng miễn bản Thúy Di Nương, có thế này buông trong tay cái cốc, mở miệng nói. Tuy rằng đã nhập hạ, thời tiết mỗi một ngày nóng lên, nhưng địa hạ tổng còn có hàn khí thượng phản, Thúy Di Nương ăn mặc như vậy mát mẻ, khó trách hội cảm lạnh sinh bệnh, Tứ Nhi, Thúy Di Nương bị bệnh, có thể có kêu đại phu. Mọi người có thế này nhớ tới Thúy Di Nương sinh bệnh này trà. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, không phải bị bệnh, nhị mãi mãi đây là ý định tìm trà. Hồi nhị mãi mãi, nô tỳ, nô tỳ không có kêu đại phu. Lớn mật nô tài, Thúy Di nương bị bệnh, đều kêu nhị gia, còn không truyền đại phu, chẳng lẽ nhị gia hội chẩn bệnh chưa từng, chậm trễ Di nương bệnh, ngươi có mấy cái đầu chịu trách nhiệm. Nô tỳ biết sai rồi, cầu nhị mãi mãi tha nô tỳ. Còn không mau đi truyền đại phu. Nghe xong lời này, tứ nhi ngũ nhi sợ tới mức một cái vẻ dập đầu cầu xin tha thứ, nào dám thực đi tìm đại phu, doa người ở nhà quăng thì tốt rồi, sao hảo sẽ tìm cái ngoại nhân đến xem. Chương 179, hiểu lầm sao? Chương 179, hiểu lầm sao? Gặp nhị mãi mãi muốn kêu đại phu, tứ nhi ngũ nhi dọa đụng ngẩng đầu lên, không để ý tới hai cái nha hoàn, Ngộng Khê lại ngẩng đầu nhìn sự tấy thượng Thúy Di nương nói. Thúy Di nương lại thêm kiện quần áo đi, một lát đại phu đến, xem bệnh không có phương tiện. Tứ nhi nghe xong lời này, tài phản ứng đi lại, nhị mãi mãi là sẽ không nhường Thúy Di nương sống yên ổn nằm ở trên giường, thế nào cũng phải đem nàng cấp ép buộc đứng lên. Bận cấp nhị mãi mãi dập đầu nói. Cầu nhị mãi mãi cho phép nô tỳ hầu hạ Thúy Di nương thay quần áo. Còn không mau đi. Nô tỳ tạ nhị mãi mãi. Trước mặt nhiều người như vậy, Thúy Di nương là không có khả năng từ trong ra ngoài trước mặt cái yếm khăn khố. Tứ nhi thầm nghĩ vẫn là trước tìm kiện đại áo khoác cấp Di nương bộ thượng lại nói, nghĩ vậy, đứng dậy đi đến ngăn tủ tiền tìm ra nhất kiện hơi hậu một ít thường phục, đi đến trước giường, vung cái màn giường, hầu hạ Thúy Di nương mặc vào. Mặc hoàn quần áo, tứ nhi lại quỳ xuống, Ngộng Khê gặp Thúy Di nương còn tại trên giường ngồi, lăng lăng xem nàng cùng nhị ra, thầm nghĩ, hảo ngươi cái Thúy Di nương, lúc này, còn tại kia gắng gượng, ta đổ muốn nhìn nhị ra hôm nay thế nào che chở ngươi. Nghĩ vậy, mở miệng sung ngũ nhi nói. Không ánh mắt nô tài, thế nào liên chủ tử trong lời nói cũng không nghe, không phải gọi các ngươi đi truyền đại phu sao, còn không mau đi, khiến cho Di nương ở trên giường như vậy căn đỉnh. Nói xong, gặp Thúy Di nương vẫn ngồi ở kia không nhúc nhích, chỉ nhìn nhị ra, hai cái nha hoàn chính là dập đầu, cũng không đứng dậy ý tứ, mỉm cười, nói. Nay quả nhiên là chủ tử được sủng ái có thể diện, nô tài cũng đi theo bờ bãi, ta này làm chủ mẫu liên này trong viện nô tài cũng dùng bất động. Ngộng Khê nói xong, khiêu khích xem nhị ra. Chính uống trà nhị ra gặp Ngộng Khê nhìn hắn, nghĩ nghĩ, vung chén trà nói. Thế nào, không có nghe đến nhị mãi mãi trong lời nói sao, còn không mau đi. Nhị ra trong lời nói nhường tứ nhi ngũ nhi nhất run run, bận dập đầu nói. Nô tỳ không dám. Nô tỳ không dám. Thúy Di nương gặp nhị ra chẳng những không ngăn cản, nhưng lại bang nổi lên nhị mãi mãi, cũng mắt choáng váng, thỉnh đại phu. Không nói đại phu đi lại nhìn ra nàng không bệnh, đang nói này vừa mời đại phu, nhất định hội kinh động đại phu nhân cùng lao thái quân. Kia ngày mai chuyện này sẽ mãn sân truyền khai, nhậm mặt nàng ra lại hậu, sợ là cũng không mặt mũi sống. Bận đứng dậy xuống đất, liên hài đều không mặc, té đi đến nhị mãi mãi trước mắt, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tỳ thiếp sai lầm rồi, tỳ thiếp nêu không dám, cầu nhị ra, nhị mãi mãi tha thứ tỳ thiếp cầu nhị ra. Gặp Thúy Di nương rốt cục hạ, đãi nàng quỳ trên mặt đất, liên dập đầu mang cầu xin tha thứ nói vừa thông suốt sau, Ngộng Khê tải mặt lộ vẻ kinh sắc nói. Ai nha, ngươi xem ngươi. Thế nào bỏ chạy xuống dưới, này con bệnh, vạn nhất lại cảm lạnh, ngươi không đau lòng tự mình xương cốt, nhị gia cũng sẽ đau lòng, lại nên oán trách ta này làm chủ mẫu không chiếu cố hảo các phòng Di nương, mau trở về nằm xuống, tứ nhi, còn không mau phủ các ngươi Di nương lên giường nằm hảo, Thúy Di nương bệnh vạn nhất trọng, cẩn thận ngươi ra. Thúy Di nương ai oán xem nhị gia, kỳ vọng hắn có thể nói câu, thấy hắn chỉ tại kia chuyên tâm uống trà, tâm mát nửa thanh, nhị gia là chỉ vọng không lên, xem ra nàng không chính miệng thừa nhận trang bệnh. Nhị mãi mãi hôm nay là sẽ không bỏ qua cho nàng, cùng với như vậy ai đi xuống, còn không bằng thống khoái mà nhận, chỉ mong nhị gia có thể niệm ở ngày xưa tình phân thượng, ngăn cản nhị mãi mãi đừng phạt rất ngoan. Nghĩ vậy nghĩ ngang, nói. Tỳ thiếp không có bệnh, bởi vì muốn gặp nhị gia tài trang bệnh, cầu nhị gia, nhị mãi mãi niệm ở tỳ thiếp đối nhị gia một mảnh thật tình phân thượng, tha tỳ thiếp nếu không dám. Ú, nguyên lai Thúy Di nương không có bệnh. Vừa rồi nhị gia vừa nghe Thúy Di nương bị bệnh, hai lời chưa nói. Nhưng là lòng như lửa đốt liền chạy đến. Ngộng Khê nói xong, đừng có thâm ý nhìn nhị gia liếc mắt một cái. Nghe xong Ngộng Khê trong lời nói, thấy mọi người đều nhìn về phía hắn, nhị gia bất giác hai nhị nóng lên, vì có nào ý nhìn Ngộng Khê liếc mắt một cái, chống lại nàng kia khiêu khích ánh mắt, tâm vừa động, quay sang lại một ngụm uống trà, trong phòng tĩnh chỉ có thể nghe được hắn uống trà thanh. Đợi nửa ngày, không thấy nhị gia nói chuyện, Ngộng Khê mới chậm rãi nói. Thúy Di nương ngươi thật to gan. Dám dùng loại này trơ chén thủ đoạn câu dẫn nhị gia, ngươi cũng biết, ngươi trang bệnh khi chủ, không thủ phụ đức, y tiêu phủ gia quy, nên xử trí như thế nào. Nhị mãi mãi thanh âm không cao, nhưng này thư hoán ngựa khí đã có như một lạp ngọc châu rơi xuống đất, nặng nề mà nện ở Thúy Di nương trong lòng, nhường nàng có loại tận thế tiến đến cảm giác, lại có chút hít thở không thông, bận liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. tỳ thiếp cầu nhị nãi nãi khai ân, tha tỳ thiếp ổn thỏa nhớ kỹ ngài đại ân đại đức.
Người tới, đem Thúy Di Nương kéo ra ngoài, loạn côn đánh chết.
Không để ý Thúy Di Nương, Mộng Khê xung ngoài cửa hô.
Nhìn trộm liếc hướng nhị gia, lúc này nhi hắn tổng nên xuất đầu thôi.
Môn đẩy, tiến vào hai cái bà tử, tiến lên sẽ túm Thúy Di Nương.
Thúy Di Nương nhanh đi vài bước tiến lên ôm lấy nhị gia chân, khóc cầu đạo.
Nhị gia, ngài nói mau câu, tỳ thiếp là thật tâm đối ngài, mỗi ngày tâm tâm niệm niệm đều là ngài, đây đều là vì ngài, ngài nói mau câu à.
Thúy Di Nương, ngươi tại đây trong vườn lâu như vậy, chẳng lẽ không biết trong phủ quy củ, này hậu viện sự tình, đều là từ nhị mãi mãi làm chủ.
Nhị gia rốt cục mở miệng, nhưng lại nói ra nói như vậy, Thúy Di Nương không thể tin xem nhị gia, vung lỏng ra hai tay, sững sờ ở kia, chẳng những nàng không thể tin, so với nàng càng giật mình còn có một người, thì phải là Mộng Khê.
Gặp nhị gia nhưng lại như chút nói, Mộng Khê bất giác cảm thấy hoảng sợ, nàng không phải trong lòng hắn thì sao?
Hắn không phải hẳn là che chở nàng sao, thế nào nhưng lại nói như vậy, nàng tài lười cùng Thúy Di Nương đấu pháp đâu.
Nhớ được hắn là tối dịch nổi giận, nàng sở dĩ như vậy, muốn hắn thay Thúy Di Nương xuất đầu, nàng thừa cơ đại náo, huyên hắn xung quan giận dữ viết xuống hưu thư, nàng cuốn gói chạy lấy người, khả nhị ra nhưng lại nói nàng là chủ mẫu, này hậu viện tùy nàng ép buộc, nhất thời là tốt rồi giống như nàng đã mặc giáp trụ chỉnh tề, để thương khóa mã chạy đến trước trận kêu gào, nhưng đối phương lại cao cao quải nổi lên miễn chiến bài. Nhường nàng nhất thời giống đấu bại gà trống, chiến ý toàn vô.
Dù sao cũng là người hiện đại, Mộng Khê thật đúng không như vậy ngoan tâm, như thế hèn hạ một người tánh mạng, xin giúp đỡ nhìn thoáng qua Chi Thu.
Chi Thu đã ở không rõ đâu, nhị gia thực đem này hậu viện chuyện giao cho nhị nãi nãi, bao gồm Di Nương tánh mạng.
Còn chưa có tiêu hóa hoàn tin tức này, gặp nhị nãi nãi xem nàng, liền minh bạch nhị nãi nãi ý tứ, đi lên phía trước cấp nhị gia, nhị nãi nãi lại cắt châm một ly trà, hai tay đem trà đưa tới nhị nãi nãi trong tay nói.
Nhị nãi nãi, ngươi trước uống một ngụm trà, xin bớt giận, nói như thế nào Thúy Di Nương cũng là vì muốn gặp nhị gia, không phải cố ý trái với quy củ, còn nữa nói, chuyện này truyền ra đi cũng là hảo nói không xuôi thai, ngày nay vóc thật muốn ấn quy củ xử tử Thúy Di Nương, minh vóc việc này truyền mở, đổ quét nhị gia thể diện, nói còn nói đã trở lại, Thúy Di Nương dù sao cũng là đại phu nhân bên người đại nha hoàn xuất thân, ngài không xem nhị gia mặt mũi, cũng phải xem đại phu nhân mặt mũi.
Nói gì vậy, Thúy Di Nương làm hạ chuyện. Thế nào liền tạo hắn thể diện.
Này Chi Thu nhiễu lai nhiễu khứ đến cuối cùng đúng là hắn này nhị ra một điểm mặt mũi đều không có. Nghe xong Chi Thu trong lời nói, tiêu tuấn này khí à, nhưng hắn cũng thực lấy này đối chủ tớ không có biện pháp, chỉ ngồi ở kia uống buồn trà.
Mộng Khê nghe xong lời này, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, còn là nhà nàng Chi Thu chi kỷ, ngươi nhìn một cái, lời này nói được nhiều xinh đẹp, tức nhường Thúy Di Nương nhớ kỹ nàng bất quá là cái đại nha hoàn xuất thân, lại quét nhị ra mặt mũi. Lại gọi bọn hắn cùng này mắt đi mày lại bờ bãi, nghĩ vậy, cố tình trầm tư đứng lên.
Hồng Châu mắt thấy muốn thai nạn chết người, cũng khẩn trương đứng lên, gặp Chi Thu nói chuyện, cũng bước lên phía trước quỳ xuống vì Thúy Di Nương cầu tình. Lúc này Thúy Di Nương tài hồi qua vị đến, liên tứ nhi ngũ nhi lại bắt đầu cấp nhị mãi mãi đụng ngẩng đầu lên.
Mộng Khê gặp cũng không sai biệt lắm, có thế này thở dài nói.
Ai dạy ta cũng là mềm lòng nhân, nhìn không được người khác vài câu lời hay, Thúy Di Nương, lần này trước cho ngươi nhớ kỹ. Như có lần sau, cũng đừng nói ta không màng tỉ mọi thể diện, mặc dù miễn ngươi tử tội, nhưng lần này ngươi trang bệnh khi chủ, nhị gia cùng ta lại rộng lượng, cũng không thể không phạt ngươi, miễn cho về sau bị khác Di Nương học đi, này hậu viện đổ không có quy củ, lần này liền phạt ngươi giam cầm một tháng, mỗi ngày sao chép nữ giới 10 lần, ngươi cảm nhận được ủy
khuất.
Tỳ thiếp nhớ kỹ, tỳ thiếp tạ nhị gia, nhị mãi mãi bỏ qua cho tỳ thiếp.
Đều đứng lên đi.
Thưa mọi người bận ứng thanh, đứng dậy đứng ở một bên.
Một hồi gặp ba, cuối cùng bình ổn, trong phòng nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Thúy Di Nương lúc này đã đem cái nhị nãi nãi hận chết, nhưng là hết sức sợ nàng, thế nào còn dám khởi cái gì vài tâm tư, đứng ở một bên, đại khí không dám xuyễn.
Mộng Khê ánh mắt quét một vòng, gặp nhị gia còn ngồi ở kia không nói, mở miệng nói.
Canh giờ cũng không sớm, đã Thúy Di Nương vô bệnh, nhị gia ngài xem, tí thiếp trước.
Hảo, Thúy Di Nương trước hết nghỉ ngơi đi, tứ nhi ngũ nhi, hảo hảo hầu hạ các ngươi Di Nương.
Gặp Mộng Khê muốn chính mình đi trước, nhị gia không đợi nàng nói xong, vung chén trà, đem lời lấy qua, vừa nói vừa đã đứng dậy, Mộng Khê cũng theo đứng lên, Chi Thu bận đi lại đỡ.
Thúy Di Nương gặp nhị gia phải đi, ưu hoán nhìn hắn một cái, lại cũng không dám giữ lại, tiến lên nhất phúc nói.
Tỳ thiếp cung đưa nhị gia, nhị mãi mãi.
Nói xong cũng đi theo mặt sau.
Nhị gia nhìn nhìn y dị quan không chỉnh Thúy Di Nương, mở miệng nói.